Chương 567, cái gọi là kết cục, dung hợp lẫn nhau chương 567, cái gọi là kết cục, dung hợp lẫn nhau nhưng mà, đây một tôm một cua hiển nhiên cùng hắn trong lòng sở thiết nhớ binh tôm tướng kép có cách biệt một trời. Cái này U Lam con cua, hình thể to lớn vô cùng, hắn khổng lồ thân thể giống như một gò núi nhỏ đồng dạng bắt ngang ở nơi đó. Nó giáp sát, đó cũng không phải là phổ thông giáp sát, phía trên có thâm thúy rực rỡ không ngừng lưu chuyển, cái kia rực rỡ như là thần bí u nguyên đồng dạng. Tựa hồ có thể đem xung quanh tất cả tia sáng đều vô tình thôn vệ đi vào, để nó xung quanh tựa như bao phủ một tầng hắc ám vầng sáng. Nó hai mắt tựa như là hai viên vô cùng sáng chói lam bảo, bên trong ẩn chứa trí tuệ cùng uy nghiêm. Còn có nó cái kia một đôi to lớn cái kìm, đây cái kìm nhẹ nhàng bung thời điểm, mỗi một lần nhìn như tùy ý động tác, đều nương theo lấy không gian sinh ra rất nhỏ và mèo. Loại này không gian vặn mèo mặc dù rất nhỏ bé, nhưng lại đầy đủ cho thấy đây cự kìm ẩn chứa lực lượng là cỡ nào khủng bố, không chút nào kém cỏi hơn lúc trước gặp phải cái kia tôn hùng tự thú. Xem ra Đông Hải Long Cung thật sự là tàng long ngoại hổ, ngay cả một cái con cua đều có thực lực như thế. Lý Võ Kỳ vừa nói, một bên chậm rãi thu hồi ánh mắt. Có thể thần kỳ là, hắn trên mặt chẳng những không có mảy may ý sợ hãi, cặp mắt kia bên trong ý cười ngược lại càng thêm nồng đậm lên, tựa như là phát hiện một kiện phi thường thú vị sự tình đồng dạng. Cái kia giao cho ngươi. Già Lam nghe được sau khi phân phó, toàn thân uy thế đột nhiên giống như núi lửa phun trào đồng dạng bạo phát đi ra, nàng cái kia vương cảnh đỉnh phong khí tức cường đại nộn nhạo lên, không kém chút nào trước mắt U Lam cự giải. Phải. Già Lam ngắn gọn mà kiên định trả lời một tiếng. Lời còn chưa dứt, nàng liền lấy sét đánh không kịp che thai chi thế trong nháy mắt rút đao ra kiếm, chỉ thấy một đao kia một kiếm lẫn nhau xen kẽ. Sau một khắc, liền bung ra một cỗ lăng lệ thập tự chạm đánh tan không mà đi. Một kích này tốc độ nhanh đến mức cực hạn, liền tựa như trực tiếp vượt qua không gian hạn chế, trong chớp mắt liền trực tiếp xuất hiện tại cái kia U Lam cự giải trước người, mắt thấy liền muốn hung hăng rơi vào nó trên thân. Nhưng lại tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, U Lam cự giải trên thân u quang đột nhiên chợt lóe, ngay sau đó một cái cự kiếm không sợ hai chút nào ngang nhiên xuất kích. Ầm vang, một tiếng thanh thúy mà vang dội tiếng va chạm vang lên lên, hai cái này đụng vào nhau thời điểm, vậy mà trong lúc nhất thời không phân cao thấp, từng đạo năng lượng ba động tựa như trong nước gợn sóng đồng dạng hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Già Lam trong đôi mắt tinh mang chợt lóe, chỉ thấy nàng thân hình kinh linh, từ ma hóa long kình trên thân nhảy lên một cái, liền như là một con dương cánh hùng ưng hướng phía cái kia U Lam cự giải tấn mãnh đánh giết mà đi. Đao kiếm song tuyệt, toái không múa. Chỉ thấy Già Lam thân ảnh trên không trung xẹt qua một đạo chói lọi mà lóa mắt uy tích, tựa như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Nàng mỗi một chiêu mỗi một thức đều lăng lệ vô song, lực lượng kia đủ để đem không gian vỡ ra đến, nhìn lên đến khủng bố đến cực điểm. Khi toái không múa bị hắn thi triển đến cực hạn thời điểm, chỉ thấy đao quang kiếm ảnh đan vào một chỗ, tạo thành một tấm kín không kẽ hở lưới lớn, đem cái kia U Lam cự giải triệt triệt để bao phủ trong đó. U Lam cự giải mặc dù lực lớn vô cùng, giáp sát cứng rắn giống như cương thiết đúc thành, nhưng là tại Già Lam đây liên miên bất tuyệt, như là như mưa rơi công kích phía dưới, cũng chung quy là ngăn cản không nổi, bị công kích có phải hay không không liên tiếp lui về phía sau. Nó cặp tiết như ngọc thạch trong đôi mắt, trước lúc này còn tràn đầy uy nghiêm cùng bình tĩnh, nhưng lúc này lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Giống U Lam cự giải bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, theo đạo này tiếng giống giận dữ vang lên, nó toàn thân u quang chợt hiện, đây u quang so trước đó càng thêm nồng đậm cùng mãnh liệt. Sau đó nó cực lực nâng lên lực lượng, hai cái cự kìm hợp lực giáp công, vậy mà Mưu Toàn muốn gắng gượng dung chuyển Già Lam đây lăng lệ một kích. Có thể Già Lam một kích này lăng lệ mà bá đạo, U Lam cự giải cái kia nhìn như không thể phá vỡ phòng ngự tại một kích này trước mặt vậy mà không có chút nào tác dụng. Chỉ thấy Già Lam cái kia đạo chạm kích tựa như là vô cùng sắc bén lưỡi dao, lại trực tiếp xuyên qua nó cự kìm, sau đó không trở ngại chút nào chém về phía nó lồng ngực. Phốc thử. Chỉ là trong một chớp mắt, cái kia U Lam cự giải trước ngực cốt chất giáp sát tựa như yếu ớt như đồ sứ trực tiếp phá toái ra, màu xanh đậm huyết dịch văng khắp nơi ra. Cái kia huyết dịch rơi xuống nước trên mặt đất thời điểm, tựa như là từng đóa kỳ lạ đóa hoa nở rộ trên mặt đất. Người xâm nhập, ta muốn ngươi chết. Trong lúc bất chợt, đây U Lam cự giải vậy mà phát ra một trận cao lãnh giọng nữ. Đây giọng nữ bên trong tràn đầy phẫn nộ, phản phất là đến từ cực hàn chi bên cực địa hàn phong, có thể đóng băng tất cả. Cách đó không xa tôn hùng cự thú tựa hồ cảm nhận được U Lam cự giải bên này tình huống, trên thân xích kim hào quang tỏa sáng, quang mang này nóng bỏng mà lóa mắt, tựa như là một viên đốt cháy mặt trời đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Nó trực tiếp không chút nào hiểu chiến thoát khỏi Lý Võ Kỷ, sau đó hướng phía cái kia U Lam cự giải cực nhanh bay đi, cái kia phi hành tốc độ nhanh đến tựa như một đạo xích kim tiềm điện. Lý Võ Kỷ nhìn thấy một màn này sau đó, giơ tay lên liền ngăn lại đang chuẩn bị xuất thủ Già Lam. Không cần, xem bọn hắn có cái gì thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, cái kia tôn hùng cự thú cũng đã đi tới U Lam cự giải bên cạnh. Bọn chúng lúc này song song đứng đấy, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lý Võ Kỷ cùng Già Lam, ánh mắt kia bên trong tràn đầy địch ý cùng cảnh giác, tựa như là hai cái thủ hộ lãnh địa manh thú. Người chuẩn bị xong. Tôn hùng cự thú âm thanh bình tĩnh, nhưng là tại đây bình tĩnh phía sau lại lộ ra một vẻ khó mà che giấu bi thương. Loại này bi thương tựa như là một mảnh mù mịt, bao phủ tại nó âm thanh phía trên. Mà U Lam cự giải đâu, lại là phát ra một đạo hừ lạnh, không nói lời nào, chỉ là cái kia tiếng hừ lạnh bên trong cũng lộ ra một cố lanh ý sau một khắc. U Lam cự giải đối với tôn hùng cự thú giơ lên mình to lớn cự kìm, âm thanh lạnh lùng nói, tới đi, có lẽ đây chính là chúng ta kết cục. Tôn hùng cự thú trầm mặc không nói, chỉ là đồng dạng chậm rãi duỗi ra mình cự kìm. Ngay tại cả hai song sờ nháy mắt, thần kỳ sự tình phát sinh. Chỉ thấy đây hai đạo giống như núi cao to lớn thân ảnh vậy mà bắt đầu chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Theo dung hợp bắt đầu, trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ khủng bố uy thế theo bọn nó dung hợp chỗ quét sạch ra, cỗ này uy thế như là mãnh liệt thủy triều không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Khiến Lý Võ Kỵ bọn hắn kinh ngạc là, cỗ này uy thế vậy mà ẩn ẩn sẽ vượt qua vương cảnh đỉnh phong xu thế, khí thế kia cường đại đến phảng phất muốn xông ra đáy biển trực trùng bất tiêu. Hai loại hoàn toàn khác biệt sinh vật, thuộc tính càng là trái ngược, lại còn có thể có dạng này thủ đoạn. Lý Võ Võ Kỵ nhìn về phía trước cái kia một đỏ một lam hai đạo đang tại nhanh chóng dung hợp thân ảnh, trong ánh mắt không tự chủ được hiện lên một vẻ ngạc nhiên. Ha 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 ha, nói lên đến chả cần tạ ơn hai vị, để bày tỏ cảm tạ, liền đưa hai vị đoạn đường. Theo một đạo chói mắt hào quang lóe lên, một đạo bất nam bất nữ âm thanh đột nhiên vang lên. Thanh âm này nghe lên rất là quái dị, tựa như là khác biệt tần suất âm thanh cưỡng ép ghép lại với nhau đồng dạng, để cho người ta nghe có gan không thoải mái cảm giác. Đột nhiên, từ hào quang bên trong đi ra một đạo thân cao ước chừng chừng 2 mét thân ảnh. Thân ảnh này bộ dáng hết sức kỳ lạ, đầu có hai sừng, cái kia một đôi hai sừng nhìn lên đến rất là cứng rắn, lóe ra nhàn nhạt rực rỡ. Toàn thân mọc đầy lân giáp, những này lân giáp một nửa là xích kim màu, một nửa khác nhưng là u lam màu, hai loại màu sắc lẫn nhau xen kẽ, nhìn lên đến có chút thần dị, tựa như là đến từ thần bí thế giới khác sinh vật đồng dạng. Chương 568, băng diễm phá diệt, một kích cuối cùng. Chương 568, băng diễm phá diệt, một kích cuối cùng. Thân ảnh này mới vừa xuất hiện liền đột nhiên hướng phía Lý Võ Kỵ bọn hắn phát khởi tiến công, tốc độ nhanh chóng tựa như là một đạo đỏ làm tiềm điện. Ầm vang. Bất quá còn tốt, giả lợi có đầy đủ tính cảnh giác, trước giờ phát hiện thân ảnh này công kích cũng gắt gao cản lại. Chỉ thấy cái này kỳ lạ sinh vật một đôi long chảo cùng già lam một đao một kiếm kịch liệt chạm vào nhau, trong lúc nhất thời vậy mà rằng có không xong. Cái kia ba chạm chỗ sinh ra lực lượng tựa như sóng xung kích đồng dạng hướng bốn phía quét tán, xung quanh không gian đều bị cỗ lực lượng này chấn động đến ông tác hưởng. Giống cái, ngươi rất mạnh, bất quá ngươi đã giết nàng, vậy thì nhất định phải muốn cho nàng bồi táng. Cái này kỳ lạ sinh vật nói dứt lời sau đó, theo hai đạo tựa như long ngâm gào thét đột nhiên vang lên, ngay sau đó hai đầu một đỏ một lam long ảnh liền bám vào tại hắn trên hai tay. Đây long ảnh nhìn lên đến sinh động như thật, tựa như là chân chính long đồng dạng tràn đầy sinh cơ cùng lực lượng. Sau đó, nương tựa theo này đôi cánh tay long ảnh lực lượng, hắn vậy mà trực tiếp đem giả lam đánh lui mấy bước. Giả lam bước chân tại hư không trung thượng bước ra giống mạng nhện vết rách. Lý Võ Kỵ thân hình chợt lóe, như là thuấn gian di động đồng dạng xuất hiện tại giả lam sau lưng, vững vàng đem tiếp được, sau đó nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Hắn nhìn về phía đối diện cái kia kỳ lạ sinh vật, trong lòng âm thầm ước định lấy lực lượng. Nửa bước hoàn cảnh cũng không đủ, vừa vặn có thể dùng để đem ta cố này huyết nhục phân thân tăng lên tới cực hạn. Lý Võ Kỵ vừa nói, một bên bước về phía trước một bước. Theo một bước này bước ra, hắn vương cảnh hậu kỳ uy thế không có chút nào che giấu phóng thích ra ngoài, cỗ này uy thế tựa như một trận như cuồng phong hướng bốn phía quét mà đi. Đồng thời hắn trên thân hiện lên một bộ màu vàng đen khải giáp, đây khải giáp nhìn lên đến rất là nặng nề, phía trên có thần bí đường vân, tản ra một loại cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Trong tay còn nhiều thêm một thanh đen kịt lưỡi băng, đây lưỡi băng lưỡi dao lóe ra băng lãnh hàn quang, giống như có thể đóng băng thế gian vật vật. Cái kia kỳ lạ thân ảnh nhìn bộ dáng như thế Lý Võ Kỵ, trong mắt không tự chủ được hiện lên một vẻ ngạc nhiên. Bởi vì nó phát hiện đối phương giờ phút này phát ra uy thế vậy mà để mình đều cảm thấy một cỗ thật sâu cảm giác nguy cơ, cái kia cảm giác nguy cơ tựa như một cây gai nhọn, đâm vào nó đáy lòng bên trên. Chủ nhân, ta có thể giải quyết hắn. Một bên Giả Lam nhìn thấy Lý Võ Kỵ đây là chuẩn bị tự mình động thủ, lúc này không chút do dự mở miệng nói ra. Lời còn chưa dứt, một cỗ cực kỳ khủng bố phá diệt chi thế từ hắn trên thân bộ phát ra. Cỗ này phá diệt chi thế tựa như là sôi trào mãnh liệt biển động, mang theo một cỗ phá hủy tất cả lực lượng hướng phía cái kia kỳ lạ sinh vật dũng mãnh lao tới. Cái kia kỳ lạ sinh vật cảm nhận được cỗ lực lượng này sau lại là một trận hãi hùng kết vía, nhưng nó khuôn mặt đã sớm bị cốt chất khải giáp bám vào, căn bản thấy không rõ hắn thần sắc. Các ngươi hôm nay đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Cái kia dung hợp tôn hùng cùng con cua đặc tính bán long sinh vật, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Hai tay long ảnh càng hừng hực lên, cái kia long ảnh bên trong hỏa diễm cùng hàn băng tựa hồ đều phải đốt cháy cùng đóng băng lên, phản phất tùy thời đều có thể phun ra hủy diệt tính hỏa diễm cùng hàn băng. Lý Võ Kỵ nét miệng lên một vẻ cười nhạt, Già Lam, lần này ta muốn đích thân đi thử một chút đây nửa bước hoàng cảnh lực lượng. Lời còn chưa dứt, hắn thân hình liền lần nữa chợt lóe, đây chợt lóe tốc độ so trước đó càng nhanh, nhanh đến mức cơ hồ chỉ còn lại có một đạo mơ hồ cái bóng. Tại thân hình hắn chớp động quá trình bên trong, trong tay đen kịt lưỡi băng nhẹ nhàng vung lên, đây vung lên phía dưới, không gian phảng phất giống như là một khối yêu ớt vải bóc đồng dạng bị tùy tiện cắt ra, lưu lại một đạo dài nhỏ vết nứt không gian. Không gian kia vết nứt bên trong tản ra một cỗ thần bí mà nguy hiểm khí tức, hiện lộ rõ ràng đây lưỡi băng sắc bén vô cùng. Liệt không chạm. Nương theo lấy quát khẽ một tiếng, Lý Võ Kỵ thân hình như quỷ mị qua lại hư không bên trong. Hắn tốc độ nhanh đến cực điểm, mỗi một đạo kiếm quang đều giống như đến từ hư vô không gian một đạo thiểm điện, thẳng tắp chỉ hướng cái kia bán long sinh vật chỗ yếu hại. Tại đây liên tiếp công kích đến, hắn thân hình chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh tại hư không bên trong lấp lóe. Bán long sinh vật thấy thế, không dám có chút chủ quan. Chỉ thấy nó hai tay long ảnh bốc lên không thôi, tựa như hai cái táo bạo cự long đang múa may đồng dạng, ngay sau đó hóa thành hai đạo to lớn vòi rồng, đây vòi rồng đường kính chừng mấy trượng chi rộng. Từ vòi rồng bên trong, từng cổ cường đại sóng năng lượng vẫn không ngừng phát ra, những năng lượng này gợn sóng hướng phía Lý Võ Kỵ thế công mãnh liệt mà đi, ý đồ bằng vào đây cường đại năng lượng ngăn cản Lý Võ Kỵ cái kia lăng lệ thế công. Nhưng mà, Lý Võ Kỵ công kích căn bản khó lòng phòng bị, không nhìn những cái kia gợn sóng về sau, từng đạo kia công kích vẫn như cũ không ngừng nghỉ chút nào, thẳng bức cái kia bán long sinh vật bản thể mà đi. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ thấy tại một lần kịch liệt đụng nhau sau đó, bán long sinh vật bị ép lui về sau mấy bước. Nó lui lại bước chân rơi xuống thời điểm, dưới chân mặt đất tựa như yếu ớt băng mỏng đồng dạng rạn nứt ra, từng đạo vết rách hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Đây cho thấy Lý Võ Kỵ mới vừa một kích kia uy lực là bực nào to lớn. có chút ý tứ, bất quá, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Lý Vô Kỵ thân hình vững vàng rơi trên mặt đất, hắn khí tức không có chút nào hỗn loạn, ngược lại giống như là trải qua rèn luyện đồng dạng càng thêm cô đọng lên. Phản phất mỗi một lần cùng cái này bán long sinh vật giao phong, đều giống như một lần rèn luyện mình cơ hội, để hắn trở nên càng thêm cường đại. Bán long sinh vật trong mắt lóe lên một vẻ ngưng trọng cùng điên cuồng, càng nhiều vẫn là quyết tuyệt. Nó hít sâu một hơi, vốn là tản ra nhàn nhạt hào quang toàn thân lẫn phiến giờ phút này bắt đầu trở nên càng thêm sáng tỏ, này từng mảng lẫn phiến tản mát ra hào quang lẫn nhau đan vào một chỗ, liền tốt giống tạo thành một kiện hào quang khải giáp. Một cỗ càng cường đại hơn khí tức theo nó thể nội liên tục không ngừng mà tuôn ra, tựa như một tòa đang tại phun trào núi lửa, cái kia cường đại khí tức hướng phía bốn phía khuyết tán ra. "Chủ nhân, cẩn thận." Già Lam ở một bên nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, nàng song thủ nắm thật chặt đao kiếm, toàn thân căng thẳng, tùy thời chuẩn bị tiến lên trợ giúp Lý Võ Kỳ. Lý Võ Kỳ nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định như nước, hắn biết rõ, chân chính chiến đấu hiện tại mới bất quá là vừa vặn mở màn mà thôi. Đúng lúc này, đại địa bắt đầu run rẩy kịch liệt lên, một lạnh một nóng hai cỗ cực cảnh lực lượng bắt đầu ở trong không khí va chạm. Đây hai cỗ lực lượng tựa như là hai cái đối chọi gay gắt tự nhân, không ai nhường ai. Băng diễm phá diệt. Đương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, bán long sinh vật toàn thân hào quang tỏa sáng, xích kim hỏa diễm cùng u lam hàn băng tựa như hai cái bị tỉnh lại cự long đồng dạng, theo nó thể nội gào thét mà ra. Đối mặt đây đủ để rung động nhân tâm một kích, Lý Võ Kỵ trong mắt lại hiện lên một vẻ quyết tuyệt cùng hưng phấn. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân màu vàng đen khải giáp đột nhiên bộc phát ra hào quang ảo ánh, trong tay đen kịt lưỡi băng cũng tựa hồ hưởng ứng chủ nhân ý chí, trở nên càng sắc bén. Lấy tên của ta, gọi huyết hải vô nhai, chém hết tất cả hư ảo. Chương 569, Cầm Tù Hải Vương Dạ Xoa Nữ Hoàng. Chương 569, Cầm Tù Hải Vương Dạ Xoa Nữ Hoàng. Lý Võ Kỵ trầm thấp uống, toàn thân khí huyết cuộn cuộn, lực lượng lại lần nữa tăng gọn, trong tay lưỡi băng bên trên càng là xuất hiện từng đạo đen kịt tĩnh mịch phát nguyên rủa phù văn. Lập tức thân hình hóa thành một đạo luồng ánh sáng, cùng cái kia hai đạo long hồn chính diện va chạm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đen kịt sinh mệnh cấm khu trong nháy mắt bị hào quang chiếu sáng, phản phất ngay cả thời gian đều tại thời khắc này đình trệ. Khi tất cả bình tĩnh lại, chỉ thấy Lý Võ Kỵ đứng ở tại chỗ, toàn thân còn bao quanh nhàn nhạt huyết khí cùng băng xương. Mà cái kia bán long sinh vật, tắt chậm rãi ngã xuống, hắn nửa quỳ trong mắt giờ phút này cũng đều cam lại tràn đầy ấy nấy. Khu khu, không nghĩ đến ngoại giới chi nhân thực lực đã như vậy sao? Nói đến hắn quay người nhìn về phía nơi xa cái kia bôi ánh sáng chỗ, thật sâu quỳ xuống lại, chật khí tuyệt bỏ mình. Chủ nhân. Già Lam thân hình chợt lóe đi vào Lý Võ Kỵ bên cạnh, chỉ thấy hắn lồng ngực màu vàng đen khải giáp đã phá toái. Càng là nhiều hai đạo sâu đủ thấy xương thương thế, tốt ở chỗ nào huyết đục bắt đầu nhúc nhích khôi phục, nhưng chữa trị tốc độ lại là có hạn. Dù sao vết thương chỗ còn có cái kia bán long sinh vật lưu lại lực lượng, cho dù đối phương đã chết còn vẫn không có tiêu tán. Bất quá đối với này Lý Võ Kỵ cũng không để ý, mà là chậm rãi đi tới ra hỏa kia trước người. Vậy mà liền ngay cả thần hồn đều đã đốt cháy hầu như không còn sao? Không có cảm nhận được đối phương thần hồn, Lý Võ Kỵ lông mày cau lại, hắn còn muốn đạt được một chút khu vực hạch tâm tin tức đâu. Bất quá đã không có hắn cũng lại không cưỡng cầu, dù sao không có khả năng chuyện gì đô sự tình như ý hắn đầu tiên là đem huyết dịch sưu tập một phần, chật cắt xuống cặp kia góc cùng hai tay, những này có thể đều là đối phương trên thân chân quý nhất. Đối với Lý Võ Kỵ đến nói, cái này cũng vẫn có thể xem là một loại chân quý tài liệu. Về phần đối phương còn lại nhục thân, Lý Võ Kỵ không có chút nào do dự trực tiếp xuất thủ đem thôn phệ. Vâng! Một trận trầm thấp oanh minh từ Lý Võ Kỵ thể nội truyền đến, hắn cảnh giới cũng từ vương cảnh hậu kỳ bước vào vương cảnh đỉnh phong. Mặc dù so với Giả Lam y thế hắn vẫn là kém một chút, nhưng tối thiểu có tiếp tục thâm nhập sâu tư cách. Theo hắn cái này huyết đục phân thân cảnh giới đề thăng, hắn ngực khí huyết dâng trào trực tiếp đem cái kia hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức trực tiếp diệt vong. Không có đây hai cỗ khí tức quá nhiều, tiếp xuống khôi phục liền cực kỳ cấp tốc, chỉ là mấy hơi liền khôi phục 7-8 phần. Đi thôi, tiếp tục xuất phát. Lý Võ Kỵ lách mình xuất hiện tại Ma Hóa Long Kình phần lưng, ngựa khí bình tĩnh hạ lệ. Một bên Giả Lam trong mắt mang theo lo lắng, chủ nhân, kế tiếp còn là để thuộc hạ ra tay đi. Đối với cái kia bán long sinh vật, Giả Lam nếu là toàn lực xuất thủ, có lòng tin trong vòng 3 chiêu giải quyết, còn sẽ không chịu đến tổn thương chút nào. Lý Võ Kỵ nghe vậy lại là khẽ bước cằm không nói thêm gì nữa, hai người ngồi Ma Hóa Long Kình tiếp tục đi tới. Cùng lúc đó, tại cực kỳ xa xôi chỗ cốt lõi, tồn tại một mảnh vô cùng rộng lớn quảng trường. Quảng trường này bao la vô ngần, phản phất có thể dung nạp xuống thế gian vạn vật. Mà tại quảng trường bốn phía, đứng sừng sững lấy dòng giá 8864 căn thần bí khó lường, không biết tên ngọc trụ. Mỗi một cây ngọc trụ đều lộ ra cao lớn lạ thường trắng kiện, bọn chúng toàn thân trong suốt sáng long lanh, tản mát ra nhàn nhạt ôn nhuận hào quang. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc là, những này ngọc trụ vậy mà tất cả đều bị từng cây lóe ra lóa mắt lôi quang xiềng xích chăm chú quấn quanh lấy. Những này lôi đỉnh xiềng xích giống như linh xà đồng dạng bốn lượn khúc chiết, thuận theo bọn chúng kéo dài phương hướng hướng phía trong sân rộng nhìn lại, có thể nhìn thấy một đầu thân hình to lớn sinh vật. Con sinh vật này cao tới 10m có thừa, nó cái kia khổng lồ thân thể tựa như một tòa núi nhỏ đứng vững ở đó. Cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, những cái kia lít nha lít nhít lôi đỉnh xiềng xích thật sâu đâm vào nó cái kia màu lam xám bền bỉ trong da, khiến cho nó vô pháp nhúc nhích mảy may. Theo thời gian chuyển rời, không ngừng có hiện ra yếu ớt hình quang màu lam máu tươi từ vết thương trôi chảy xuôi mà ra, một giọt tiếp lấy một giọt, cuối cùng hội tụ thành một bãi to lớn huyết chỉ, tại con sinh vật này dưới thân chậm rãi lan tràn ra. Nhưng vào lúc này, đầu này nguyên bản một mực túi thấp đầu sọ to lớn sinh vật đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nó cấp tốc xoay người sang chỗ khác, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía cái nào đó đặc biệt phương hướng. Trong chốc lát, nó cái kia trương nhất thẳng ẩn tàng trong bóng đêm khuôn mặt cuối cùng hoàn toàn bại lộ tại mọi người trong tầm mắt. Khuôn mặt này đơn giản vô cùng kỳ dị, nhìn qua tựa như là một cái hình dạng quái dị bạch tuộc cùng côn trùng hỗn hợp mà thành gương mặt. Đặc biệt là nó cái cằm bộ vị, càng làm mọc đầy lít nha lít nhít như là bạch tuộc xúc tu đồng dạng ngắn nhỏ râu thịt. Những này râu thịt càng không ngừng ngọng ngoại, cho người ta một loại dùng mình cảm giác. Nếu như giờ này khắc này Lý Võ Kỷ vừa lúc thân ở nơi đây, như vậy hắn nhất định có thể một chút nhận ra cái tên trước mắt này thân phận chân thật. Nó chính là từ Lý Võ Kỷ tự tay sáng tạo ra đến không một năm, Hải Vương. Đột nhiên, một cây sắc bén tam xoa kích phá không mà đến trực tiếp đâm vào Hải Vương phần lưng, nhưng Hải Vương lại không rên một tiếng. "Uy, ai bảo ngươi động?" Một đạo băng lãnh vô tình âm thanh đột nhiên vang lên, "Nếu không phải là thần nhất định phải lưu ngươi một mạng, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống?" Hải Vương quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng, u lam đôi mắt không hề bận tâm. "Dạ Xoa nữ hoàng, ngươi cái kia cái gọi là thần bất quá là cái tù phạm thôi, chỉ là tù phạm cũng xứng xưng thần." Một vị thân cao chừng ba thước, toàn thân đen kịt chiến giáp mị ảnh dậm chân mà đến. Nàng dung mạo tuyệt diễm, giống như là thiên hạ diễm lệ nhất màu đen hoa hồng. Nhưng nàng toàn thân lại có nhàn nhạt hồ quang điện lóng lánh, theo nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia cắm vào Hải Vương trong thân thể xiển xích lôi quang đại thịnh. Hải Vương thân thể bởi vì xiển xích lôi quang đại thịnh mà run nhẹ nhẹ, nhưng hắn trên mặt biểu lộ vẫn không có mảy may biến hóa, phản phất những thống khổ kia chỉ là người khác ảo giác. Hắn con mắt chăm chú khóa chặt tại chậm rãi đi tới Dạ Xoa nữ hoàng trên thân, đó là một loại hỗn hợp khinh miệt cùng khiêu chiến tâm tình rất phức tạp. "Tù phạm? Hừ, chí ít chúng ta còn có cơ hội phản kháng, mà ngươi, bất quá là bị vứt bỏ thất bại phần thôi, nếu không có thần tử bi, ngươi sớm đã bị bản hoàng dưới trướng những cái kia các tiểu đệ phân mà ăn chi." Dạ Xoa nữ hoàng trên mặt hiện lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh bị càng sâu lạnh lùng thay thế. Nàng chậm rãi giơ lên một cái tay, đầu ngón tay toát ra màu lam hồ quang điện, cùng Hải Vương bên trên xiển xích hô ứng lẫn nhau. "Vũ Nhu thần, xem ra không cho ngươi chút giáo huấn vẫn chưa được, dù sao bất tử là được." Nói xong, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, những cái kia quấn quanh tại Hải Vương trên thân lôi đỉnh xiển xích phản phát sống lại, càng thêm mãnh liệt rút ra lấy Hải Vương sinh mệnh lực. Hải Vương thân thể bắt đầu run rẩy càng thêm kịch liệt, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định, phản phất tại dùng hết chút sức lực cuối cùng chứng minh mình bất khuất. Đúng lúc này, quảng trường bốn phía ngọc trụ đột nhiên sáng lên từng đạo kỳ dị hào quang, những quang mang này hội tụ thành một vệt ánh sáng buộc, bắn thẳng về phía bầu trời, phản phất là tại hưởng ứng một loại nào đó triệu hoán. Dạ Xoa nữ hoàng sắc mặt biến hóa, nàng cấp tốc thu hồi lực chú ý, nhìn về phía cái kia cổ sáng dâng lên phương hướng. Xem ra, thần ý chí lại có tân chỉ thị. Nàng trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác kính sợ, nhưng lập tức lại khôi phục trước kia lãnh khốc, chiều biên sứ đi đến. "Chờ bản hoàng trở về, sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết." Hải Vương không có trả lời, chỉ là dùng hết lực khí toàn thân, lần nữa ngẩng đầu, cặp kia u lam đôi mắt phảng phất xuyên thấu thời gian cùng không gian, nhìn về phía nơi xa một cái hướng khác, nhếch miệng lên. Chương 570, Già Lam VS Dạ Lạc chương 570, Già Lam VS Dạ Lạc chủ nhân. Đứng tại Ma Hóa Long Kình trên lưng Già Lam đột nhiên ánh mắt khẽ run, bên hông đao kiếm càng là trực tiếp ra khỏi vỏ làm xong chiến đấu chuẩn bị Lý Võ Kỷ đồng dạng mặt lộ vẻ một tia ngưng trọng, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Mặc dù phía trước vẫn như cũng là một mảnh hỗn độn, nhưng hắn cùng Già Lam cũng có thể cảm giác được bọn hắn bị một loại nào đó cường đại tồn tại để mắt tới. Rất nhanh, bốn phía hắc ám bên trong liền truyền đến tất tiếng sột soạt tốt âm thanh, liền ngay cả quyết chí tiến lên Ma Hóa Long Kình đều không thể không dừng lại. Bởi vì từng đạo không kém chút nào Ma Hóa Long Kình tồn tại đã trong bóng đêm mở mắt ra, trong lúc nhất thời để cho người ta thoáng như hãm sâu tinh hà. Có thể những này tựa như tinh thần đồng dạng trong ánh mắt, lại tràn đầy sát ý cùng thị huyết dục vọng. Dạ Xoa tộc, trên trăm vị vương cảnh trung kỳ, hơn 30 vị vương cảnh hậu kỳ, 10 vị vương cảnh đỉnh phong, cùng hai tôn nửa bước hoàng cảnh. Chỉ là một chút Lý Võ Kỷ liền xuyên thủng bóng tối bốn phía bên trong địch nhân thực lực, cho dù là hắn cũng không khỏi thần sắc ngưng tụ. Cỗ thế lực này nếu là phóng tới ngoại giới, trừ phi từng cái đại quốc vận dụng chân chính hộ quốc nội tình, nếu không rất có thể sẽ bị hủy diệt. Nếu là không địch lại lập tức rút lui, không cần quả ta. Lý Võ Kỷ cho Già Lam truyền âm nói, hắn đây chỉ là huyết nhục phân thân mà thôi, chết cũng liền chết cũng không ảnh hưởng. Mà nắm giữ Già Lam đặc tính hắn cũng biết đối phương năng lực, nếu là đối phương muốn đi, cho dù là hoàng cảnh trừ phi có thủ đoạn đặc thù nếu không cũng không có khả năng ngăn được. Bất quá Già Lam lại hiếm thấy cũng không ngôn ngữ, chỉ là cầm thật chặt trong tay bao kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Thấy một màn này Lý Võ Kỷ cũng không nhiều lời, mà là ánh mắt hơi trầm xuống nhìn chằm chằm phía trước. Đã đến, sao không đi ra gặp mặt? Lý Võ Kỷ bước ra một bước, màu vàng đen khải giáp lại lần nữa bao trùm toàn thân khí huyết cuộn cuộn, trong tay ngưng tụ ra ẩn chứa nguyên rủa chi lực đen kịt lưỡi băng. Hắn biết, tại đám gia hỏa này sau lưng còn có một vị có thể là hoàng cảnh tồn tại, với lại đối phương cực kỳ giỏi về ẩn tàng, để hắn đều chỉ có thể mơ hồ cảm giác được. Giết. Có thể đáp lại hắn lại chỉ là một đạo băng lãnh mệnh lệnh, chỉ một thoáng bốn phía dục dịch Dạ Xoa trong nháy mắt động. Ngay sau đó là từng đợt liên miên bất tuyệt tiếng xé gió, Lý Võ Kỷ không nghi ngờ gì lúc này giơ tay lên ngưng tụ gió lốc vờn quanh tại Ma Hóa Long Kình bốn phía. Phanh 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 phanh. Theo từng đạo cửa phong mở, chỉ thấy từng cây sắc bén tam xoa kích liền phá không mà đến, nhưng lại bị đây gió lốc khuấy động bên ngoài. Bất quá có vài chục căn lại khoảng cách Lý Võ Kỷ cùng Già Lam chỉ vài mét xa, gần nhất là hai cây tam xoa kích, khoảng cách hai người đầu lâu chỉ có một mét không đến. Cơ hồ có thể xác định, đây hai đạo công kích chính là hai vị kia bán hoàng cảnh Dạ Xoa bắn ra đến. Đây chính là Dạ Xoa tộc thủ đoạn công kích, chỉ biết giấu đầu lộ đôi. Lời còn chưa dứt, lại là một trận tam xoa kích từ bốn phía phá không mà đến, nhưng lần này cùng lần trước khác biệt, bởi vì những Dạ Xoa kia động. Lý Võ Kỷ như là lúc trước như vậy đem những này tam xoa kích hết thể ngăn trở, nhưng lúc này đây hai vị kia bán hoàng cảnh công kích thế mà cùng lần trước hoàn toàn ăn cướp. Vốn là khó mà chống đỡ được không gian trực tiếp phá toái lan tràn, suýt nữa liền lan đến gần hai người. "Chủ nhân, ta lên trước. Già Lam trong mắt hàn mang chợt lóe, một kiếm bung ra đem những này trôi nổi tại giữa không trung tam xoa kích toàn bộ diệt vong. Sau một khắc nàng lần nữa vung đao, lần này những cái kia trước hết nhất tới gần Dạ Xoa trực tiếp bị đeo đầu. Nàng động tác gọn gàng, những người này ở đây trước mặt hắn căn bản không tiếp nổi một chiêu. Bất quá những Dạ Xoa này cũng chỉ là võ tông võ quân cấp bậc, vừa giết hết liền lại có một đoàn hung hãn không sợ chết Dạ Xoa xuống tới, hiển nhiên bọn hắn là chuẩn bị trước tiêu hao một chút Lý Võ Kỷ cùng Già Lam lực lượng. Nhưng bọn hắn ý nghĩ hiển nhiên sai, những này tạm ngư đối với Già Lam đến nói đơn giản là nhiều vung mấy đao mà thôi, căn bản là không có cách tới gần nửa phần. Một lát sau Dạ Xoa tộc cường giả hiển nhiên cũng ý thức được đây điểm, lúc này bọn hắn chuẩn bị xuất thủ. Ầm vang. Đột nhiên, Già Lam đột nhiên khiêng đao hướng bên trái đằng trước một bổ, từ hắc ám bên trong vậy mà rũa ra một cây màu tím đen tam xoa kích, phía trên tản ra tử vong khí tức. Kiệt kiệt kiệt, thật sự là mỹ nhân tuyệt sắc a, thực lực cũng không tệ, trở thành ta hậu cung chi chủ, như thế nào? Theo một đạo khàn khàn chói tai âm thanh vang lên, một đạo bắp thịt cả người hở ra, cầm trong tay một thanh tím đen tam xoa kích Dạ Xoa tộc cường giả bỗng nhiên xuất hiện. Từ hắn phát ra uy thế đến xem, đây chính là hai vị kia bán hoàng cảnh cường giả một trong. Giờ phút này hắn đỏ tươi trong mắt tràn đầy dâm tà cùng tham lam. Có thể Già Lam cái kia lam nhạt đôi mắt càng thêm băng lãnh, bốn phía không gian đều là vì một trong rung động. Nàng không nói gì, quay người một kiếm trực tiếp phá không đâm về đối phương mi tâm. Ha 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 ha, Dạ Lạc liền nữa thích cương liệt giống cái, thuần phục sau mới càng tuyệt diệu. Dạ Lạc lại lần nữa cười quái dị nói, đồng thời hắn ánh mắt ngưng tụ, bởi vì một kích này vậy mà để hắn cảm thấy nồng đậm cảm giác nguy cơ. Bằng vào phong phú kinh nghiệm chiến đấu nàng quả quyết từ bỏ tay không đối cứng, mà là hai tay nắm ở tam xoa kích trực tiếp vậy một cái, ngăn lại một chiêu này đồng thời lại đem Già Lam đánh lui. Có thể Già Lam đồng dạng không chút thua kém, bởi vì nàng thân hình dừng lại vậy mà trực tiếp biến mất tại chỗ. Dạ Lạc con ngươi co rụt, bởi vì hắn vậy mà không có chút nào phát giác đối phương là như thế nào biến mất, liền xem như không có vào không gian hắn cũng hẳn là có thể cảm giác được không gian ba động. Đột nhiên, một đạo hàn quang từ Dạ Lạc phía sau chợt hiện, Già Lam chẳng biết lúc nào đã cuốn đến phía sau, trong tay đao kiếm xen lẫn, giống như tử thần liêm đao, nhắm thẳng vào Dạ Lạc tâm mạch. Một kích này, nhanh như thiểm điện, lăng lệ đến cực điểm, cho dù là bán hoàng cảnh Dạ Lạc cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đáng chết. Dạ Lạc gầm thét một tiếng, thân thể lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ và mẹo, miễn cưỡng tránh đi một kích chí mạng này. Nhưng hắn ống tay áo vẫn bị vạch phá, lộ ra phía dưới bao trùm cứng rắn lân phiến, hiển nhiên một kích này như bên trong, hậu quả khó mà lường được. Có chút ý tứ, xem ra ta đến nghiêm túc. Dạ Lạc liếm liếm khóe miệng vết máu, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần nghiêm túc cùng cùng nhiệt. Hắn toàn thân hắc khí lượn lờ, trong tay tím đen tam xoa kích bắt đầu tản mát ra càng thêm nồng đậm khí tức tử vong, phản phất có thể thôn vệ tất cả sinh cơ. Tới đi giống cái, ta cũng không ngại đùa bỡn ngươi thi thể, trùng hợp ta có bảo tồn thi thể trăm năm bất hủ phương. Già Lam cũng không cho Dạ Lạc thở dốc cơ hội, thân hình lần nữa hóa thành một đạo luồng ánh sáng, vào hư không bên trong xuyên qua. Nàng mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn mà chí mạng, lại đều bị Dạ Lạc bằng vào cường đại bản năng chiến đấu cùng bán hoàng cảnh thực lực từng cái hóa giải. Hai người chiến đấu kịch liệt, trong lúc nhất thời vậy mà bất phân cao thấp. Tiểu Giang Miêu, ngươi quả thật không tệ, bất quá ta cũng không phải đôi kia lòng cuôi nhưng so sánh. Chương 571, Lý Võ Kỷ VS Ban Đêm Kha. Chương 571, Lý Võ Kỷ VS Ban Đêm Kha. Dạ Lạc còn chưa dứt lời dưới, hắn tựa như bị lực vô hình lôi kéo đồng dạng, đột nhiên thân hình nhanh lùi lại. Cái kia tím đen tam xoa kích trong tay hắn bỗng nhiên bùng lên, trong nháy mắt trên không trung mở ra một đường vòng cung, đây đường vòng cung cực kỳ quỷ dị, phản phất một đầu nuốt sống người ta độc xạ. Nương theo lấy tam xoa kích bung, xung quanh không khí thật giống như bị rót vào tử vong ước số, mang theo từng trận làm cho người dùng mình tử vong ba động, từng lớp hướng lấy bốn phía khuyết tán ra. Có thể Già Lam lại là không sợ hãi chút nào, nàng cái kia lanh mâu bên trong, giống như thâm thúy băng hồ, băng lãnh mà bình tĩnh, chỉ là tại bình tĩnh phía dưới, lóe lên một tia khinh thường. Sau đó nàng song thủ nâng lên, song thủ giữa một đạo lạnh lẽo hào quang chợt hiện, ngay sau đó từng đạo chạm kích giống như lưu tinh phá không mà đi. Những cái kia chạm kích ẩn chứa cường đại lực lượng, mỗi một đạo đều giống như có thể cắt đứt không gian lưới dao, hướng phía Dạ Lạc phản kích mà đi. Ngay tại đây đỏ sức thời khắc mấu chốt, một bên khác Lý Võ Kỷ cũng không có mảy may nhàn rỗi. Chỉ thấy cái kia màu vàng đen thần ma khải giáp, chính là vô tận thần ma chi viêm đúc thành mà thành, lúc này quang mang đại thịnh, tựa như thần ma chi viêm lần nữa khôi phục. Trong tay hắn đen kịt lưới băng, giống như đến từ thâm trầm nhất vực sâu hắc ám, lúc này tựa hồ lại ngưng tụ càng thêm thuần túy nguyên rủa chi lực. Chỉ thấy Lý Võ Kỷ ánh mắt khẽ run, khóa chặt những cái kia vây công Dạ Xoa tộc cứng giả, ngay sau đó lưỡi băng vùng, bắt đầu đối bọn hắn tiến hành tinh chuẩn đả kích. Mỗi một lần vung lưỡi đao, cái kia lưỡi băng đều giống như mang theo tử thần thẩm phán, tất có Dạ Xoa tộc cường giả thân thể lay động mấy lần, sau đó thân thể bị nguyền rủa chi lực phủ lên, hóa thành từng sợi hắc khí không có vào hắn thể nội. Làm sao, ngươi cứ như vậy nhìn mình tộc nhân bị giết? Lý Võ Kỷ âm thanh truyền đến, thanh âm kia như là trong ngày mùa đông nhất là lạnh thấu xương hàn phong, băng lạnh thấu xương. Nghe được thanh âm này, Dạ Xoa tộc các cường giả thân thể không tự chủ được run lẩy bẩy, phản phất linh hồn đều bị đây rét lạnh cho đóng băng lại. Nguyên bản lăng lệ thế công, không khỏi bởi vì đây lạnh lẽo trong thanh âm uy hiếp vì đó trì trệ. Nhưng mà, ngay tại Lý Võ Kỷ chuyên tâm tiêu diệt toàn bộ những cái kia tạp binh thời khắc, trên bầu trời đột nhiên phong vân đột biến. Một cỗ cực kỳ cường đại uy áp, giống như là từ vũ trụ mênh mông chỗ sâu đột nhiên hàng lâm, đó là thuộc về nửa bước hoàng cảnh cường giả khí tức. Rất rõ ràng, mặt khác vị kia nửa bước hoàng cảnh cường giả cuối cùng kiềm chế không được, quyết định tự mình xuất thủ. Thử, chỉ là phân thân, cũng dám lớn lối như thế. Một đạo trầm thấp mà lấp đầy uy nghiêm âm thanh trên không trung chậm rãi quanh quẩn, thanh âm kia giống như là sấm rền tại trong tầng mây nhấp nhô. Nương theo lấy âm thanh rơi xuống, bầu trời hư không giống như là yếu ớt trang giấy bị tùy tiện xé rách. Một cái to lớn ma chảo màu đen từ đó nhô ra, cái kia ma chảo phía trên gân xanh lộ ra, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức tà ác, thẳng tắp nhào về phía Lý Võ Kỷ mà đến. Đối mặt bất thình lình công kích, Lý Võ Kỷ sắc mặt trầm ổn như cũ không thay đổi, trong cơ thể hắn lực lượng bắt đầu như là mãnh liệt như thủy triều phun trào lên. Tại cỗ lực lượng này rót vào dưới, thần ma khải giáp phía trên vậy mà chậm rãi hiện ra một tầng nhàn nhạt phù văn hào quang. Cái kia phù văn hào quang lóe ra cổ lão mà thần bí khí tức, sau đó, bọn chúng lại không chút do dự hướng phía cái kia ma chảo bay đi. Phanh! To lớn ma chảo cùng Lý Võ Kỷ phù văn đụng vào nhau, trong nháy mắt phát ra đình thai nhức óc quanh mình. Đây tiếng vang giống như thiên băng địa liệt đồng dạng, xung quanh không gian phảng phất yếu ớt tấm kính bị bỗng nhiên xé rách, từng đạo vết rách lan tràn ra. Bốn phía không khí tựa như là bị đun sôi đồng dạng cấp tốc bốc lên, trở nên vặn vẹo lên, ánh mắt cũng biến thành mơ hồ không rõ. Đồng thời, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Lý Võ Kỷ trước người nơi không xa, Dạ Xoa này cùng Dạ Lạc lại giống nhau đến bảy phần, hắn tên là Ban Đêm Kha. Hắn nhưng là Dạ Xoa tộc duy 22 vị bán hoàng cảnh cường giả một trong. Giờ phút này cái kia lúc đầu trầm ổn thần sắc, lại trở nên có chút nghi ngờ không thôi lên. Cái kia nhạy bén cảm giác, tự nhiên có thể phát giác Lý Võ Kỷ hiện tại thân thể có chút chuyện ẩn ở bên trong. Lại nhìn sau đó Lý Võ Kỷ xuất thủ phương thức về sau, hắn mới xác định đây chỉ là một bộ huyết nhục phân thân. Dù sao từ đầu đến cuối, Lý Võ Kỷ chưa hề triển lộ qua thần hồn ba động, mà đây thần hồn ba động xem xét liền biết, ngươi đến tuột cùng là người nào? Có thể lấy phân thân liền có loại thực lực này, vậy đối phương bản thể tất nhiên là một tôn chân chính hoàng cảnh tồn tại. Có trời mới biết đối phương có hay không ở bộ này trên phân thân lưu lại cái gì quỷ dị hoặc là cường đại thủ đoạn. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới khiến cho một ít tộc nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chính là vì xem xét đối phương đến cùng có cái gì hư thực. Chỉ là cuối cùng kết quả lại không như mong muốn, những cái kia tộc nhân căn bản là không có cách để hắn vận dụng chân chính thực lực. Làm sao, các ngươi đây là sợ? Lý Võ Kỷ nghiền ngẫm cười một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo một tia khiêu khích ý vị. Sau một khắc, thân hình hắn như điện, lóe lên một cái rồi biến mất, vậy mà chủ động hướng phía Ban Đêm Kha công sát mà đi. Một cử động kia, hoàn toàn ra khỏi Ban Đêm Kha dự kiến. Ban Đêm Kha con ngươi co rụt, hắn quả thực không nghĩ đến Lý Võ Kỷ dám chủ động khiêu khích hắn vị này nửa bước hoàng cảnh cường giả. Nhưng thân là Dạ Xoa tộc đỉnh tiêm tồn tại, hắn thực chất bên trong tiêu ngạo không cho phép hắn có chút lùi bước. Ban Đêm Kha hừ lạnh một tiếng, toàn thân trong nháy mắt bị hắc khí lở lờ, những hắc khí kia giống như là hắc ám u linh ở bên cạnh hắn quấn quanh xoay quanh. Sau đó hắn thân hình tựa như quỷ mị đồng dạng, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Lý Võ Kỷ phóng đi. Rất nhanh, hai người chiến đấu liền dị thường kịch liệt triển khai lên. Ám kim cùng đen như mực hào quang trên không trung xen kẽ va chạm, mỗi một lần va chạm tiếp xúc đều nương theo lấy không gian kịch liệt rung động, phảng phất phiến thiên địa này đều muốn bị bọn hắn chiến đấu cho triệt để xé rách. Ban Đêm Kha mỗi một kích đều ẩn chứa Dạ Xoa tộc cổ lão ma thần bí lực lượng kia giống như là nguồn gốc từ thâm trầm nhất màn đêm chỗ sâu. Mà Lý Võ Kỷ tác xảo diệu nương tựa theo thần ma khải giáp cường đại năng lực phòng ngự, cùng trong tay lưỡi băng cái kia thuần túy nguyên rủa chi lực tới chống lại, một phen kịch chiến xuống tới, đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một bên khác, Dạ Lam cùng Dạ Lạc chiến đấu cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Dạ Lạc thấy mình đánh lâu không xong, hơn nữa còn ẩn ẩn có bị áp chế xu thế, trong lòng không khỏi có chút tức giận, liền không còn bảo lưu bản thân thực lực. Cái kia tím đen tam xoa kích trong tay hắn như là linh động giao long đồng dạng khiêu vũ lên, mỗi một kích đều mang theo nồng hậu dày đặc bóng ma tử vong. Cái kia bóng tôi giống như là vô tận hắc ám đại dương đồng dạng, ý đồ lấy bài sơn đảo hải chi thế nhất cử đem Dạ Lam đánh tan. Nhưng Dạ Lam thân hình lại cực kỳ linh động, mỗi khi có chí mạng lúc công kích nàng đều có thể không có vào hư không bên trong. Đồng thời trong tay đao và kiếm huy sái tự nhiên, mỗi một lần vung đều mang ra lăng lệ kiếm mang. Những cái kia đao quang kiếm mang mỗi một lần chạm kích đều có thể tránh đi Dạ Lạc công kích, trực kích hắn bản thể, đây để Dạ Lạc tức giận biệt khuất không thôi. Trừ cái đó ra, những Dạ Xoa kia tộc vương cảnh cường giả càng là ở một bên cho trợ giúp. Bất quá những người này cuối cùng cũng chỉ là giống rồi nhặng đồng dạng tiến hành quấy nhiễu mà thôi, nửa bước hoàng cảnh giữa chiến đấu như thế nào bọn hắn có thể tùy tiện đúng tay. Cùng lúc đó, màu máu thảo nguyên các phương hiểu rõ trợ giúp cũng đã lần lượt chạy đến. Chương 572, tiến vào vòng trong, ngẫu nhiên gặp Nhạc Sơn. Chương 572, tiến vào vòng trong, ngẫu nhiên gặp Nhạc Sơn. Đại hạ liên minh bên trong phái tới đã từng tứ vương một trong Phượng Vương Phượng Kinh Vũ, kiếm quân Diêu Thần cùng thương quân Đồng Như Lâm. Yêu tộc phái tới cũng là ba vị lạ lẫm cường giả yêu tộc, cầm đầu yêu diễm mỹ phụ tự xưng độc giản phi. Trừ cái đó ra, tinh thần khoa kỹ còn phái đến Tô Diệu năm người, bởi vì năm người đều là chỉ là bán vương cảnh cường giả, yêu tộc cũng không có để ý song phương tại đơn giản quen biết một chút về sau. Bạch Tuyên cùng rất cuồng vì mọi người kỹ càng nói rõ một chút tiếp xuống kế hoạch. Chỉ là đang nói đến Chu Kiến Hoa lúc, Phượng Vương cùng Độc Gián Phi đều thật sâu đánh giá một phen đối phương. Phượng Vương đã từng tự nhiên cũng đã gặp Chu Kiến Hoa, chỉ là kinh ngạc đối phương bây giờ đã phát triển đến tình trạng này. Với lại trước mặt hắn mới chỉ là một bộ phân thân mà thôi, vậy hắn bản thể hẳn là mạnh hơn, càng là một người liền dám vào kích vòng trong. Độc Gián Phi nhưng là đối nó lộ ra một vẻ thần bí nụ cười kia câu hồn phách người, bất quá Chu Kiến Hoa lại là không thèm để ý chút nào. Đại nhân, ta phương đám người đã tập kết hoàn tất, lần này luyện hóa huyết nguyên, 37 người bước vào võ quân hậu kỳ, 12 người bước vào bán vương cảnh. Võ An cục tư đổ võ cùng quân bộ Triệu Cản Nguyên hướng Bạch Uyên, Phong Khinh Vũ cùng kiếm quân cùng thương quân hồi báo. Thật không hổ là màu máu thảo nguyên, nếu là ta đại hạ có dạng này tu hành tốc độ, chỉ sợ không ra mấy chục năm liền nhưng chân chính phục hưng. Phượng Khinh Vũ nghe vậy cũng không khỏi cảm khái nói, lúc này mới đi ra không đến nửa tháng, liền đã nhiều như vậy cường giả. Dựa theo Chu Kiến Hoa nói, trong đó còn có không ít lang tướng cùng lang vương, bọn hắn cảnh giới đều không thấp, liền xem như đối với chúng ta cũng có lớn lao trợ giúp. Bạch Tuyên ở một bên nói bổ sung, lúc trước hắn liền luyện hóa một cái lang tướng huyết nguyên, để hắn thực lực đều có chỗ để thăng. Tốt, thời gian cũng không sớm, chúng ta có thể xuất phát. Chật, đại hạ liên minh, yêu tộc cùng Chu Kiến Hoa dẫn đầu huyết đồ bắt đầu trong chiều vây thẳng tiến. Có Chu Kiến Hoa dẫn đầu, đám người nhanh chóng tiến lên, càng là tại trong lúc này săn giết không ít cấm địa sinh vật đàn, lại là thu hoạch không ít võ tông, võ quân huyết nguyên. Thậm chí liền ngay cả vương cảnh huyết nguyên bọn hắn cũng thu hoạch được hơn 10 viên, dựa theo quy định Chu Kiến Hoa đây phương cũng thu hoạch được 3 cái huyết nguyên. Đây 3 cái vương cảnh huyết nguyên Chu Kiến Hoa trực tiếp đem giao cho thứ 3 tịch, đệ tứ tịch cùng thứ 5 tịch, 3 người tại hắn trợ giúp bên dưới càng là trực tiếp đột phá đến vương cảnh. Huyết đồ 8 tịch, đến lúc này đã có 5 vị đột phá đến vương cảnh. 3 người tấn thăng tự nhiên không gạt được đại hạ cùng yêu tộc, bọn hắn nhìn tấn thăng dễ dàng như vậy huyết đồ đều là thần sắc khẽ run. Bất quá bọn hắn nhưng không có mở miệng nói cái gì, dù sao Chu Kiến Hoa bản thể còn chưa hiện thân, đối phương thực lực đủ để cho song phương kiêng kỵ. Chỉ có Đoan Mục Yến đôi mắt chợt lóe, đem đây hết thảy đều ghi chép lại, tại phía xa đại hạ tinh thần khoa kỹ bên trong Tô Vô Danh đem đây hết thảy đều thu hết vào mắt. Đây chính là hàng ngũ chiến đấu sao? Tấn thăng tốc độ thật đúng là để cho người ta hoảng sợ. Bất quá nếu là lại đến một chút kim tộc vương cảnh, có lẽ ta cũng gặp phải. Tinh thần khoa kỹ trong tầng hầm ngầm dụng cụ bên trong tình lình nằm một tôn kim tộc vương cảnh, đây chính là Đoan Mục Yến đánh giết vào được. Dùng Tô Diệu mang về thủ đoạn, bọn hắn đem thần không biết bị không hay truyền tống về đại hạ. Đồng thời bọn hắn cũng trợ giúp đại hạ đem đại bộ phận huyết nguyên đưa về đại hạ, dù sao nếu là không hiện ra giá trị, người ta Phượng Vương vì sao muốn mang Tô Diệu mấy người tiến về? Nhưng tất cả đều là đáng giá, có tôn này kim tộc vương cảnh, Tô Vô Danh có năm chắc nhờ vào đó đột phá một phen. Cùng Chu Kiến Hoa bắt được liên lạc, ban đầu hắn nợ ta một món nợ ân tình, để hắn trợ giúp chúng ta đạt được càng nhiều kim tộc thi thể. Trừ cái đó ra, các ngươi tận khả năng tra ra xác định vị kia tên là Nhạc Sơn cường giả. Nói đến phần sau, cho dù là Tô Vô Danh thần sắc cũng không khỏi trầm xuống, lúc trước Nhạc Sơn ra sân trực tiếp dung hợp kim tộc đại trưởng lão cùng 4 vị kim tộc vương cảnh lúc, Đoan Mục Kiến toàn đều thu hết vào mắt. Cũng nguyên nhân chính là này Tô Vô Danh mới có cảm giác nguy cơ, vị này tên là Nhạc Sơn hàng ngũ giả chỗ triển lộ thủ đoạn đã không phải là khống chế kim loại, mà là có thể thôn vệ tất cả kim loại. 003, sẽ là người sao? Cho dù trong lòng có suy đoán, nhưng Tô Vô Danh vẫn là muốn nghiệm chứng một phen, dù sao đối phương lúc trước triển lộ thực lực thế nhưng là không thể khinh thường, liền xem như Đoan Mục Kiến đều không phải là hắn đối thủ. Đoan Mục Kiến 6 người lĩnh mệnh sau không nói nữa, mà là tìm cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao Chu Kiến Hoa quen biết Tô Diệu mấy người, bất quá hắn nhưng lại không biết Phượng Vương đám người đã biết Tô Vô Danh là hàng ngũ giả, vì song phương suy nghĩ hắn cũng không có nhận nhau. Một đường tiến lên, đám người một đường vừa đi vừa nghỉ, ngoại trừ huyết đồ liền ngay cả đại hạ cùng yêu tộc đều có tân tấn vương cảnh. Đại hạ bên này 3 vị, mà yêu tộc bên này cũng chỉ có 2 vị, nhưng song phương đều đã 10 phần hài lòng. Không biết qua bao lâu, mọi người tại một chỗ gò núi trước dừng lại, Chu Kiến Hoa cúi đầu nhìn về phía cái kia gò núi phía dưới. Trong đám người Đoan Mục Kiến mấy người cũng là như thế. Lần này mới có cường đại tồn tại, bất quá không giống như là cấm địa sinh vật. Phong Kinh Vũ, Bạch Tuyên cùng rất cùng độc rắn phi 4 người bằng vào cường đại thực lực cũng đã nhận ra phía dưới khác biệt. La Nhạc Sơn, lúc trước ra tay trợ giúp chúng ta vị kia. Chu Kiến Hoa mở miệng nói ra phía dưới vị kia thân phận, chỉ là hắn không biết đối phương vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, như thế nào lại dưới đất. Bạch Tuyên cùng rất cùng liếc nhau đều là ánh mắt ngưng tụ, lúc trước Nhạc Sơn xuất thủ lúc bọn hắn mặc dù tại chiến đấu cũng đã nhận ra, là cái thâm bất khả trắc cường giả. Hắn cũng là hàng ngũ giả. Bạch Tuyên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề dò hỏi, dù sao lúc ấy Chu Kiến Hoa thế nhưng là mở miệng hướng hắn cầu viện, mà đối phương cũng xác thực cứu huyết đồ đám người. Chu Kiến Hoa không có trả lời, mà là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Nếu là có hắn tại, lấy hắn thực lực tất nhiên chúng ta phần thắng lại để cao một chút. Hắn ý tứ hết sức rõ ràng, cái kia chính là muốn đem Nhạc Sơn kéo vào băng. Không chỉ có là vì tiếp xuống hành động, càng là vì an toàn. Vô luận đại hạ vẫn là yêu tộc, bây giờ đối phương thực lực đều không phải là hắn có thể sánh được, nếu là đối phương muốn đối bọn hắn xuất thủ, ngoại trừ hắn còn lại huyết đồ căn bản cũng không có sức chống cự. Nhưng nếu như đem Nhạc Sơn kéo vào băng, bằng vào đối phương cùng với thực lực mình, đủ để cam đoan mình an nhiên rút lui. Đối với Chu Kiến Hoa không có nhận, tất cả người đều là trong lòng nghiêm nghị, song phương nhanh chóng trao đổi một phen về sau, bọn hắn cuối cùng đồng ý chúng ta song phương riêng phần mình lượng ra nửa thành lợi, ngươi đi hỏi thăm một hai. Đối với Nhạc Sơn, bọn hắn mặc dù đề phòng, nhưng tại này huyết sắc thảo nguyên, nếu là nhiều cái cường đại minh hữu cũng chưa hẳn không thể. Đúng lúc này, nơi xa mô đất tầm vang nổ tung, một đạo thân ảnh phóng lên tận trời. Đây chính là Nhạc Sơn, hắn cứ như vậy yên tĩnh nhìn đám người, như núi cao uy thế che đậy mà đến. Các ngươi đây là muốn lấy oán trả ơn. Chương 573, Nhạc Sơn gia nhập, Lang Triều đột kích. Chương 573, Nhạc Sơn gia nhập, Lang Triều đột kích. Nhạc Sơn âm thanh trầm thấp lại tại tất cả trong lòng người quanh quẩn, hắn ánh mắt lạnh lẽo, quét mắt ở đây mỗi người. Đại hạ liên minh, yêu tộc cùng huyết đồ các cường giả cũng không khỏi tự chủ cảm thấy một trận tim đập nhanh, phản phất bị một tòa vô hình đại sơn ngăn chặn, hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Bạch Tuyên, Phượng Vương, rất cuồng, Độc Gián Phi cùng Chu Kiến Hoa 5 người dậm chân mà ra, riêng phần mình phóng thích uy thế mới đem ngăn lại. Chu Kiến Hoa càng là tiến lên một bước, chắp tay nói, "Nhạc Sơn, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, cũng không có ác ý, bất quá nếu là có thể, chúng ta hy vọng ngươi có thể tạm thời gia nhập chúng ta." Nhạc Sơn sở dĩ xuất hiện ở đây tự nhiên là vì chờ đợi bọn hắn, sở dĩ như thế không chỉ có là vì giảm xuống đám người đề phòng cũng là vì triển lộ thực lực. Bất quá hắn lại không thể trực tiếp đáp ứng, chỉ là nhàn nhạt thu hồi uy thế. "Ha ha, gia nhập các ngươi chính là vì bảo hộ các ngươi mang theo một đám bương hữu." Nói đến hắn nhìn về phía mấy người sau lưng, mặc dù bây giờ nhiều mấy vị vương cảnh nhưng bán vương cảnh cùng võ quân cảnh vẫn là không ít. Đối với người khác mà nói dạng này thực lực đã không tệ, nhưng đối với Nhạc Sơn đến nói bất quá là chút vướng như thôi. Nhưng hắn ánh mắt hay là tại Đoan Mục Kiến sau lưng Tô Diệu mấy người dừng lại phút chốc, bất quá cũng không quá nhiều dừng lại. Nhạc Sơn, ngươi đã đi tới màu máu thảo nguyên, vậy khẳng định có mình mục đích. Vô luận như thế nào, bây giờ lang tộc cường giả đã xuất động, vượt qua xa lúc trước ba vị lang tướng có thể so sánh, cùng chúng ta cùng một chỗ tối thiểu an toàn có thể có bảo hộ, còn có thể thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Chu Kiến Hoa chân thành thỉnh mời nói, nếu là các hạ gia nhập, đại hạ liên minh cùng yêu tộc nguyện ý nhường ra nửa thành lợi ích, mà ta có thể trực tiếp nhường ra một thành, hết thảy hai thành. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Nhạc Sơn, liền ngay cả Bạch Tuyên bốn người đều căng đến khác ánh mắt. Đối với cái này Chu Kiến Hoa không để ý, trực tiếp nhường ra mình một nửa lợi ích cũng không phải là hắn xúc động tiến hành. Đầu tiên đối phương đã từng cứu dưới trướng hắn huyết đồ, thiếu nhân tình cũng không phải một thành lợi ích, nhưng so sánh, tiếp theo hắn cũng là vì giao hảo Nhạc Sơn. Cùng là hàng ngũ giả, sau này hắn có thể cùng đại hạ thậm chí yêu tộc tiếp xúc không đến, nhưng cùng Nhạc Sơn tuyệt đối sẽ có giao tế. Cho nên hiện tại nhường ra bộ phận lợi ích, giao hảo Nhạc Sơn cảm thấy phi thường có cần phải, với lại đối phương nếu là thật sự gia nhập, sau đó đại hạ liên minh cùng yêu tộc nếu là xuất thủ hắn cũng liền có bảo hộ. Dù sao bọn hắn cùng là hàng ngũ giả, với lại mình cho không thể so với cả hai cho thiếu. Nhạc Sơn ra vẻ suy tư, chợt liền gật đầu đồng ý, ta có thể ít đi huyết nguyên, nhưng kim tộc cùng quáng hiếm thấy thạch kim thuộc đều phải về ta. Trong ngay mắt, Đoan Mục Kiến, Tô Diệu năm người cùng Phượng Vương Phượng Khinh Vũ cùng Bạch Tuyên đều là lông mày cao lại. Đoan Mục Kiến một đoàn người mục đích chính là kim tộc, nghe được yêu cầu này tự nhiên khó mà tiếp nhận, dù sao bọn hắn chỉ là đi theo đại hạ đến đây, nếu là Nhạc Sơn thật muốn cướp bước, bọn hắn cũng không tránh nổi. Mà Bạch Tuyên cùng Phượng Vương nhưng là trong lòng căng thẳng, kết hợp lúc trước Nhạc Sơn hấp thu kim tộc cường giả một màn kia, bọn hắn suy đoán cái này hàng ngũ giả chính là muốn hấp thu những này mới có thể tăng cường thực lực. Cùng Chu Kiến Hoa hấp thu huyết đủ, Bách Lý Tử Uyên hấp thu thần hồn, cùng tại phía xa năm liên bang hấp thu tất cả sinh linh là tu đều như thế. Theo bọn hắn đối với hàng ngũ giả hiểu rõ, bọn hắn cũng biết cái này hàng ngũ giả tốc độ phát triển cực nhanh, với lại chiến lực cũng cực kỳ cường đại. Mà vô luận là ám ảnh chi chủ, Tô Vô Danh vẫn là cái kia quái đạn chi thụ, bọn hắn mặc dù cũng không tầm thường nhưng tốc độ phát triển cuối cùng có hạn. Các hạ, kim loại hiếm toàn bộ cho ngươi, kim tộc tám thành cho ngươi như thế nào? Phượng Vương mở miệng nói ra, tại lúc đến Tô Vô Danh từng cùng bọn hắn làm qua giao dịch, một bộ kim tộc vương cảnh thi thể có thể đổi một môn có trợ giúp đại hạ phát triển khoa kỹ. Với lại kỹ thuật này đem toàn quyền giao cho đại hạ, từ đại hạ bàn tay mình nắm, dạng này điều kiện đại hạ cao tầng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhạc Sơn nghe vậy liếc mắt Đoan Mục Kiến đám người, chợt khẽ bước cằm, rời đi màu máu thảo nguyên trước đó, ta biết toàn lực trợ giúp các ngươi. Đám người nghe Nhạc Sơn nguyện ý gia nhập bọn hắn cũng đều nhẹ nhàng thở ra, dạng này nói bọn hắn đội ngũ bên trong vương cảnh hậu kỳ cường giả chọn vẹn nhiều đến 6 vị, bao quát bản thể còn chưa đổi tới Chu Kiến Hoa bản thể. Mặc dù biết Lang Vương thực lực là vương cảnh đỉnh phong, nhưng bọn hắn đều mang theo át chủ bài, cho dù là vương cảnh đỉnh phong cũng không sợ hãi chút nào. Nhưng trước đó, chúng ta vẫn là muốn trước đối phó một chút ngay sau đó phiền phức. Nhạc Sơn cái kia trầm thấp mà trầm ổn âm thanh bỗng nhiên vang lên, đám người đầu tiên là khẽ giật mình, chợt Bạch Tuyên bọn bốn người cùng Chu Kiến Hoa thần sắc khẽ biến. Bọn hắn cơ hồ là vô ý thức thuận theo một cái hướng khác nhìn lại, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nghiêm trọng. Ngay sau đó từng tiếng lang khiếu vang vọng bốn phía, tất cả người đều quay đầu nhìn lại không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là lang tộc chân chính tinh huyễn, phía trước bốn vị chính là Bát Đại Lang Vương bên trong bốn vị. Chu Kiến Hoa âm thanh vang lên lần nữa. Hắn hơi nhíu lên lông mày, con mắt chăm chú khóa chặt ở phía xa cái kia phiến màu máu trên thảo nguyên dần dần tới gần thân ảnh. Cầm đầu theo thứ tự là Bạch Sí Lang Vương, Song Đao Lang Vương, Liệt Trảo Lang Vương cùng Bỉ U Lang Vương, không nghĩ tới lần này vậy mà trực tiếp xuất động bốn vị Lang Vương. Chỉ thấy nơi xa, cái kia phiến mênh mông màu máu trên thảo nguyên, từng đầu huyết lang đang yên tĩnh im lặng trào lên mà đến. Những này huyết lang nhịp bước chỉnh tề mà cấp tốc, giống như màu máu thủy triều đồng dạng, mang theo vô tận cảm giác áp bách cùng lực trùng kích, hướng về đám người của tới. Mỗi một đầu huyết lang trên thân đều tản ra một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh, phản phất bọn chúng chính là vì sát lục mà sinh. Tại đàn sói phía trước nhất, bốn đầu cự lang vô cùng làm người khác chú ý, đây bốn đầu cự lang thân hình khổng lồ, so phổ thông huyết lang cao hơn tận mấy lần có thừa. Nhất là bọn hắn phát tán uy áp, cái kia rõ ràng là vương cảnh đỉnh phong cường giả, làm cho tất cả mọi người đều là áp lực tăng gấp bội. Bạch Sí Lang Vương đứng tại phía trước nhất, nó một đôi cánh vô nhẹ nhẹ động, mang theo từng trận cuồng phong. Cái kia cánh trắng loáng như tuyết, giống như hai mảnh to lớn đám mây, mỗi một lần cánh vỗ đều có thể sinh ra một cỗ cường đại khí lưu, đem xung quanh không khí đều quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Cuồng phong gào thét mà qua, thổi lên trên mặt đất bụi đất cùng một cỏ, tạo thành từng đạo màu vàng gió lốc. Song Đao Lang Vương trên lưng giao nhau cong hai thành to lớn đại đao, cái kia đại đao lóe ra hàn quang, không biết là loại nào vật liệu đúc thành. Theo Song Đao Lang Vương di động, cái kia hai thanh đại đao đều biết phát ra thanh thúy tiếng va chạm, để cho người ta nghe không rét mà run. Liệt Trảo Lang Vương móng đuốt sắc bén vô song, mỗi một cây lợi trảo đều giống như một thanh lưỡi dao, lóe ra băng lãnh hàn quang. Mỗi một lần rơi xuống đất, nó móng đuốt đều biết thật sâu lâm vào mặt đất, phản phất muốn đem trọn cái đại địa đều vỡ ra đến. Mà Quỷ U Lang Vương tắt toàn thân bao phủ trong u ám, phản phất cùng bốn bề hoàn cảnh hòa làm một thể. Nó thân thể tựa như là một đoàn màu đen sương mù, làm cho không người nào có thể thấy rõ nó chân thật diện mạo. Chỉ có hai cặp u lục con mắt, lấp lóe trong bóng tối lấy quỷ dị hào quang, phản phất là hai ngọn quỷ hỏa, làm lòng người phát lạnh ý xem ra, chúng ta hành tung đã sớm bị lang tộc phát giác. Chương 574, Lang Vương xuất thủ, đại chiến bắt đầu. Chương 574, Lang Vương xuất thủ, đại chiến bắt đầu. Chu Kiến Hoa sắc mặt nghiêm trọng, hắn lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo âu. Hắn biết rõ bốn vị này Lang Vương mỗi một cái đều là thực lực cường hãn thế hệ, bọn hắn tại trong Lang tộc đều có cực cao địa vị cùng hy vọng. Bây giờ tứ đại Lang Vương liên thủ, hắn thực lực càng là không thể khinh thường. Cho dù là bọn hắn 6 người, đối mặt cường đại như vậy đối thủ, cũng không dám có chút chủ quan. Hậu phương còn có 9 vị vương cảnh hậu kỳ lang tướng cùng rất nhiều lang tộc vương cảnh, lần này phiền toái. Rất cuồng lông mày nhíu chặt, nếu là chỉ có 4 tôn vương cảnh vậy bọn hắn còn có thể bằng vào riêng phần mình thủ đoạn cùng đánh một trận thậm chí lấy được ưu thế. Nhưng ngoại trừ tứ vương, phía sau bọn họ còn có 9 vị lang tướng cùng vô tận huyết lang triều, cho dù là bọn hắn cũng khó mà chống đỡ. 4 vị đại nhân, phải chăng cần vận dụng ta tinh thần khoa kỹ át chủ bài? Đoan Mộ Kiến đột nhiên đứng ra mở miệng nói, những người còn lại nghe vậy khẽ giật mình, chợt nhìn về phía Phượng Vương 4 người cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống Đoan Mộ Kiến trên thân. Dùng đi, nếu là có thể đem bọn hắn hủy diệt cái kia lang tộc liền có thể diệt, nếu là không được cũng có thể tranh thủ thời gian. Bạch Tuyên trầm giọng mở miệng, Đoan Mộ Kiến nghe vậy khẽ hất cằm, sau một khắc vô số quang hoàn từ hắn dự trữ không gian bên trong bay ra. Sau một khắc từng cái cánh cổng ánh sáng xuất hiện, ngay sau đó từng đầu hắc thiết thú, lục báo thú cùng băng lang thú từ đó rơi xuống. Giống đây chính là tinh thần khoa kỹ khải thú, theo từng tiếng gào thét, đây hơn vạn đầu khải thú vậy mà toàn đều hướng bốn phía huyết lang đánh tới. Còn chưa tới gần chính là một trận hỏa lực áp chế, tại những này khải thú áp chế xuống cái kia huyết lang thế xông vậy mà cũng vì đó một trận. Bất quá tại mênh mông huyết lang xung phong dưới, bọn hắn vẫn là xông vào khoảng cách an toàn. Giống, lại là một tiếng trầm thấp hữu lực gào thét, tất cả khải thú lại lần nữa xung phong, không đến phút chốc bọn hắn liền cùng huyết lang triều đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời những này khải thú không chỉ có không rơi vào thế hạ phong, vậy mà ổn chiếm thượng phong. Toàn đều có thể so với võ quân cảnh. Rất cuồng, độc rắn phi rất nhiều yêu tộc vương cảnh đều là tinh thần chấn động, bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn những này khải thú. Chọn vẹn bạn tên võ quân cảnh, còn như thế hung hãn không sợ chết, dạng này chiến lực là đủ để bọn hắn kiêng kỵ. Chỉ là duy nhất một lần bạo phát khải thú, không kiên trì được bao lâu. Đoan Mộ Kiến mở miệng nói, không chỉ là cho yêu tộc đám người giải thích, cũng là cho Bạch Tuyền đám người một cái an tâm. Đồng thời hắn cùng Tô Diệu mấy người đều bí mật quan sát Nhạc Sơn thần sắc, phát hiện đối phương chỉ là ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào động tác. Đến. Nhạc Sơn lời còn chưa dứt, mấy chục đạo màu máu hồng quang nhảy lên một cái, tứ đại lang vương, cửu đại lang tướng cùng một đám lang tộc vương cảnh đã đi tới trước mặt mọi người. Các ngươi đây là đem ta lang tộc lãnh địa coi như bản thân hậu hoa viên đồng dạng tùy ý ra vào sao? Bạch Sí Lang Vương cái kia duy nhất độc nhãn bên trong lóe ra một vệt làm cho người sợ hãi thị huyết hào quang, giống như một đạo lạnh lẽo như thiểm điện cấp tốc đảo qua ở đây mỗi người. Cuối cùng, nó cái kia lấp đầy sát ý ánh mắt vững vàng rơi vào Chu Kiến Hoa trên thân. Hừ, ngươi gia hỏa này ngược lại là thật biết ẩn nút à? Nhưng liền tính ngươi giấu lại sâu, chỉ cần bản vương có thể bắt lấy ngươi cố này huyết đục phân thân, tự nhiên là có thể thông qua đặc thù pháp môn tìm được ngươi bản thể vị trí. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Bạch Sí Lang Vương sau lưng đôi kia trắng loáng như tuyết to lớn sói cánh bỗng nhiên chấn động. Nương theo lấy một trận cuồng phong gào thét thanh âm, nó toàn bộ thân hình lại như cùng quỷ mị đồng dạng tại trong nháy mắt liền thuấn di đến Chu Kiến Hoa trước mặt. Ngay sau đó, nó không chút lưu tình hướng phía Chu Kiến Hoa hung hăng bắt tới. Đây hàng loạt động tác thật sự là quá nhanh, nhanh đến ngoại trừ Bạch Tuyên chờ giải rác mấy người bên ngoài những người khác căn bản phản ứng không kịp. Đáng ghét. Dù là chính là Chu Kiến Hoa mình cũng chỉ có thể lờ mờ thấy rõ đây Bạch Sí Lang Vương động tác, nhưng mình thân thể cũng phản ứng không kịp. Nhưng mà, ngay tại đây sống còn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tựa như núi cao nguy nga hùng vĩ thân ảnh đột nhiên không có dấu hiệu nào nằm ngang ở Chu Kiến Hoa trước người. Người này chính là Nhạc Sơn. Chỉ thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, có thể toàn thân lại tản mát ra một cỗ không gì sánh kịp khí thế cường đại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy hắn một quyền đánh ra, trên cánh tay lưới đao mang theo một mảnh lóa mắt hàn quang, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng về Bạch Sí Lang Vương đánh mạnh mà đi. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, phản phất tiên địa cũng vì đó rung động lên. Nhạc Sơn cái kia ẩn chứa vô tận lực lượng cự quyền cùng Bạch Sí Lang Vương lăng lệ vô cùng lợi một kích không trung ầm vang chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra một đoàn chói mắt hào quang. Trong chốc lát, xung quanh không gian đều giống như bị cỗ này khủng bố lực trùng kích cho miễn cưỡng vỡ ra đến, khuấy động lên từng vòng mắt trần có thể thấy mạnh mẽ gợn sóng năng lượng, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt quyết tán mà đi. Bất thình lình biến cố để ở đây tất cả người cũng không khỏi giật nảy cả mình, không ai từng nghĩ tới Nhạc Sơn thế mà nắm giữ kinh người như thế thực lực, lại có thể chính diện đối cứng Bạch Sí Lang Vương đầy tình thế bắt buộc một kích. Mà lúc này Bạch Sí Lang Vương cũng là hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới mình nhất định phải được công kích vậy mà lại bị đối phương dễ dàng như vậy ngăn cản xuống tới. Nhưng rất nhanh, nó trên mặt vẻ kinh ngạc liền biến mất không thấy, thay vào đó là một loại càng lãnh khốc vô tình thần sắc. Bất quá bây giờ ta cũng không thời gian cùng các ngươi chơi, Lang Hoàng đại nhân có thể chờ lấy Chu Kiến Hoa đầu người đâu. Lời còn chưa dứt, một bên Song Đao Lang Vương, Liệt Trảo Lang Vương cùng Quỷ U Lang Vương cùng còn lại lang tộc cả hai trực tiếp động thủ, không có chút nào dây dưa dài dòng. Ta tới đối phó hai cái, còn lại giao cho các ngươi. Nhạc Sơn cũng không quay đầu lại nói đến, chợt thân hình hắn chợt lóe xuất hiện tại Song Đao Lang Vương cùng Liệt Trảo Lang Vương bên cạnh, sau một khắc ba người vậy mà trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Bạch Tuyên, Phượng Kinh Vũ, rất cuồng, độc rắn phi cùng Chu Kiến Hoa, thậm chí liền ngay cả cùng là Lang Vương Bạch Sí Lang Vương cùng Quỷ U Lang Vương tất cả giật mình. Đây chính là hai vị Lang Vương, đặt đến vương cảnh đỉnh phong cường giả, Nhạc Sơn lại muốn trực tiếp đối phó hai vị, có thể thấy được hắn đối với mình thực lực là cỡ nào tự tin. Chứ đừng để ý tới bọn hắn hai cái, lấy bọn hắn hai cái thực lực không có khả năng xảy ra chuyện, hiện tại trọng yếu nhất là bắt lấy Chu Kiến Hoa. Bạch Sí Lang Vương khẽ quát một tiếng lại lần nữa ra tay, nhưng lần này mặc dù không có Nhạc Sơn nhưng Bạch Tuyên cùng Phượng Khinh Vũ lại liên hợp chặn lại hắn. Bạch Tuyên một thân sát khí ngút trời mà lên, một tay cầm kiếm dẫn đầu phát động công kích. Phượng Khinh Vũ uy thế bạo phát, nóng bỏng hỏa diễm hóa thành hỏa phượng cùng Bạch Tuyên một trái một phải thẳng hướng Bạch Sí Lang Vương. Mà một bên rất cuồng cùng độc rắn phi, nhưng là đối mặt Quỷ U Lang Vương, Kiếm Quân, Thương Quân đám người cùng yêu tộc đám người đối mặt còn lại lang tướng cùng lang tộc vương cảnh. Tu La Khải Giáp, hợp thể. Đoan Mộ Kiếm trực tiếp triệu hoán Tu La Khải Giáp, dù sao hiện tại tình thế nếu là ẩn tàng vô cùng có khả năng liền sẽ diệt vong tại trong chiến loạn. Trong nháy mắt vương cảnh trung kỳ khí tức triển lộ không thể nghi ngờ, một bên Tô Diệu đám người nhìn nhau mà trông, chợt cũng không chút do dự triệu hoán Khải Giáp. Chương 575, nhuốm máu kịch chiến, Nhạc Sơn thủ đoạn chương 575, nhuốm máu kịch chiến, Nhạc Sơn thủ đoạn Tuyết Ngao Khải Giáp, hợp thể. Phong Ưng Khải Giáp, hợp thể. Địa Hổ Khải Giáp, hợp thể. Hắc Tê Khải Giáp, hợp thể. Viêm Long Khải Giáp, hợp thể. Trong lúc nhất thời, năm đạo hoàn toàn khác biệt lại so vai vương cảnh cường đại uy thế bỗng nhiên xuất hiện, để xung quanh không khí cũng vì đó mà mẹo. Mà giờ khắc này, lại không người để ý đây năm đạo cường đại uy thế, chỉ vì lang tộc cựu đại lang tướng tất cả đều là vương cảnh hậu kỳ thực lực. Bọn hắn trên thân tản ra một loại huyết tinh mà lại kinh khủng khí tức, mỗi một cái lang tướng ánh mắt bên trong đều để lộ ra thị huyết hào quang, phản phất là từ địa ngục bên trong đi ra ác ma. Liên tính những này lang tướng thực lực so cùng giai chi nhân hơi yếu, vậy cũng tuyệt không phải phổ thông vương cảnh sơ kỳ nhưng so sánh. Bất quá cũng may Thương Quân, Kiếm Quân cùng yêu tộc hai vị kia vương cảnh trung kỳ cường giả toàn đều không phải là dễ tới bối. Thương Quân cầm trong tay trường thương, thân thương lóe ra hàn mang, ẩn ẩn có thanh long hư ảnh hiện hiện, thanh thế cực kỳ không tầm thường, không kém chút nào bất luận một vị nào lang tướng. Kiếm Quân tắc nắm chặt trường kiếm, thân kiếm tản ra lạnh lùng khí tức, phản phất có thể chặt đứt thế gian tất cả địch. Mà yêu tộc hai vị kia vương cảnh trung kỳ cường giả đồng dạng không kém, bọn hắn đến đây trợ giúp tự nhiên mang theo át chủ bài, đối phó một vị lang tướng vẫn là có thể làm đến. Chủ nhân, chúng ta cũng phải xuất thủ sao? Thủ tịch Chu Vinh nhìn lên trên trời kịch liệt chiến đấu, lông mày chăm chú nhăn lại, trong mắt để lộ ra một tia lo lắng. Chu Kiến Hoa khẽ bước cằm, thần sắc bình tĩnh nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, tận lực đánh giết, ngoại trừ huyết nguyên bọn hắn nhục thân về chúng ta, có thể để các ngươi nhanh chóng tăng cường. Minh Mạch. Chu Vinh trả lời ngắn gọn mà dứt khoát, vừa dứt lời, thủ tịch Chu Vinh tính cả còn lại huyết đồ tám tịch bên trong đạt đến vương cảnh bốn vị liền phóng lên tận trời. Bọn hắn thân ảnh giống như lưu tinh xẹt qua chân trời, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, hướng phía lang tộc vương cảnh phóng đi. Mà Chu Kiến Hoa nhưng là liếc nhìn nơi xa, chợt thu hồi ánh mắt liền nhìn về phía cực tốc bay tới năm vị lang tướng. Hắn ánh mắt bình tĩnh như nước, không có chút nào bối rối, phản phất tất cả đều tại hắn trong khống chế. Chu Kiến Hoa, hôm nay ngươi thai kiếp khó thoát. Trong đó một vị lang tướng một mặt dữ tợn mà nhìn xem Chu Kiến Hoa, hắn trên mặt tràn đầy cừu hận cùng tham lam thần sắc. Bọn hắn từng bước ép sát nhưng lại chưa ngay đầu tiên tới gần, lẫn nhau giữa hình thành một loại an y vây quanh chi thế. Dù sao lúc trước Chu Kiến Hoa trỗi triển lộ thực lực để bọn hắn không thể không cảnh giác, cái kia cường đại lực lượng phản phất là một tòa không thể vượt qua núi cao. Nhưng có Lang Vương thậm chí Lang Hoàng mệnh lệnh, bọn hắn lại thế nào kiêng kỵ cũng không thể không xuất thủ, bằng không đợi đãi bọn hắn chính là càng thêm nghiêm khắc trừng phạt. Cùng tiến lên, hắn bất quá là phân thân mà thôi. Sau một khắc, năm đạo huyết ảnh giống như quỷ mị hướng Chu Kiến Hoa trực tiếp đánh tới. Bọn hắn tốc độ nhanh chóng, chỉ có thể để cho người ta nhìn thấy năm đạo huyết mang trong không khí chợt lóe lên, phản phất là hắc ám bên trong tử thần đang lặng lẽ hàng lâm. Nhưng Chu Kiến Hoa lại đem bọn hắn động tác toàn đều thu hết vào mắt, hắn ánh mắt như là thâm thúy như vực sâu, nhìn rõ lấy tất cả rất nhỏ biến hóa. Mặc dù chỉ là phân thân, nhưng giết các ngươi là đủ. Chu Kiến Hoa trong mắt tử mang giống như hạ nguyệt, cái kia tử mang bên trong ẩn chứa thần bí mà cường đại lực lượng, trong đó từng đạo gợn sóng giống như vòng xoáy đồng dạng, phảng phất có thể thôn phệ tất cả linh hồn, dẫn dắt năm vị lang tướng tâm thần. Đồng thời, toàn thân hắn cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, như là sắt thép một loại cứng rắn, bàng bạc khí huyết đột nhiên bạo phát, cái kia cố khí huyết chi lực phảng phất là mãnh liệt sóng biển, bành trướng mà cường đại. Sau một khắc, hắn dùng sức đạp mạnh hư không phảng phất đều không chịu nổi hắn lực lượng mà run nhẹ nhẹ, hắn vậy mà chủ động thẳng hướng địch nhân. Theo một tiếng vang vọng, Chu Kiến Hoa thân ảnh như là mũi tên, trong nháy mắt vượt qua giữa hai bên khoảng cách, cùng năm vị lang tướng chính diện đụng vào nhau. Trong không khí bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, thanh âm kia phảng phất là lôi đỉnh đang gầm thét, màu máu sóng khí bốn phía, khiến cho xung quanh không gian cũng vì đó rung động, phảng phất sắp phá toái đồng dạng. Chu Kiến Hoa nắm đấm lôi cuốn lấy cuồng phong bạo vũ một dạng khí huyết, một quyền oanh ra tựa như sóng biển đánh ra mà đến, cố lực lượng kia thế không thể đỡ, trực tiếp đem năm người bao phủ. Cứ việc những này lang tướng thân là vương cảnh hậu kỳ cường giả, bọn hắn thân thể giống như cương thiết đúc thành, lực lượng cũng cực kỳ cường đại, nhưng tại Chu Kiến Hoa đây dọa người một kích trước mặt vẫn còn có chút kiêng kỵ. Giết. Bất quá vì không cho Chu Kiến Hoa cơ hội, năm người lúc này thi triển riêng phần mình thủ đoạn. Có lang tướng cơ sắc bén móng vuốt, cái kia móng vuốt phảng phất có thể xé rách không gian. Có lang tướng trong miệng phun ra nóng bỏng hỏa diễm, ngọn lửa kia phảng phất có thể đốt cháy tất cả. Có lang tướng tắt thi triển hắc ám ma pháp, đem xung quanh không gian bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Bọn hắn chuẩn bị đối cứng đây dọa người một kích, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Loại trình độ này công kích chỉ dựa vào hắn một cái huyết đục phân thân không có khả năng lại đánh ra mấy lần, giết cho ta. Trong đó một vị lang tướng giống to, ý đồ dùng cái này đến ủng hộ sĩ khí. Ầm ầm. Chỉ một thoáng sau bóng người trong nháy mắt chiến đấu đến cùng một chỗ, kịch liệt chiến đấu để xung quanh không khí đều phảng phất bốc cháy lên đến. Chu Kiến Hoa lập tức áp lực tăng gấp bội, trong cơ thể hắn khí huyết mặc dù bàng bạc nhưng vượt cấp chiến đấu năm vị lang tướng, cho dù là hắn cũng trèo chống không được quá lâu. Nhưng hắn đôi mắt lại là tử quang càng sâu, cái kia tử mang phảng phất là hắn bất khuất ý chí. Điều này không khỏi làm cho năm vị lang tướng phân tâm ngăn cản, nếu không ai cũng không biết có thể hay không lâm vào huyết cảnh, bị cái kia thần bí tử mang đánh giết từ trong vô hình. Mà Chu Kiến Hoa đúng là đang liều mạng, giờ phút này hắn chính là đốt cháy cỗ này huyết nhục phân thân tất cả, bất quá hắn bản thể lại sớm đã đang nhanh chóng chạy đến. Trước đó hắn nhất định phải ngăn chặn ngũ đại lang tướng, nếu là hắn bị thua cái kia thật vất vả đạt đến một loại nào đó vi diệu cân bằng chiến trường, đem theo 5 vị lang tướng gia nhập mà trực tiếp tăng dã, vô số người vận mệnh cũng sẽ bởi vậy mà thay đổi. Mặt khác một chỗ kỳ dị không gian bên trong, nơi này khắp nơi đều là các loại thần bí khoáng thạch kim loại, bọn chúng tản ra nhàn nhạt hào quang để đường này sáng như ban ngày. Mà ở chỗ này trung ương, ba đạo thân ảnh tương đối mà xem. Đây thình lình chính là Nhạc Sơn cùng bị hắn kéo tới Song Đao Lang Vương cùng Liệt Trảo Lang Vương, nhưng giờ phút này hai đại lang vương sắc mặt lại không phải rất tốt, thậm chí có chút kinh ngạc. Bởi vì tại mới vừa bọn hắn xuất hiện ngay mắt, so ngoại giới cường đại mấy chục lần trọng lực đột nhiên rơi xuống, cái kia cố trọng lực phảng phất là một tòa vô hình đại sơn, ép tới bọn hắn thân thể đều có chút hỗn loạn. Nếu không có hai người đều là vương đỉnh phong tồn tại, đột nhiên như vậy một chút, vô cùng có khả năng để bọn hắn bị ép không ngẩng đầu được lên. Nhưng nếu chỉ là như thế cũng tuyệt không có khả năng để cho hai người lộ ra kinh ngạc, chỉ vì nơi này tựa như là một mảnh độc lập thế giới, vậy mà để bọn hắn không cảm giác được màu máu thảo nguyên tồn tại. Không có màu máu bên trong thảo nguyên tiên địa huyết khí tầm bổ, bọn hắn nhất ỷ lại khôi phục đem giảm mất đi nhiều, đây đối với bọn hắn đến nói không thể nghi ngờ là chí mạng đả kích. Đồng thời người trước mặt cho bọn hắn khác cảm giác nguy cơ, Nhạc Sơn trên thân tản ra một loại thần bí mà cường đại khí tức. Khí tức kia đã không phải nhân tộc cũng không phải yêu tộc, cùng dị tộc cũng có khác biệt, phảng phất đến từ một cái khác thần bí thế giới. Trên người ngươi khí tức cũng không phải là nhân tộc cũng không phải yêu tộc, cùng dị tộc cũng có khác biệt, ngươi là bọn hắn người. Song Đao Lang Vương cao mày, trong mắt để lộ ra một tia cảnh giác cùng một vẻ không dễ dàng phát giác sợ hãi, trầm giọng hỏi. Chương 576, ác chiến song vương, đại địa thủ hộ. Chương 576, ác chiến song vương, đại địa thủ hộ. Rõ ràng trước mặt giá hỏa chỉ là vương cảnh hậu kỳ mà thôi, hai người mình đều là vương cảnh đỉnh phong, nhưng lại bởi vì đối phương một người liền để bọn hắn kiêng kỵ đến không dám tùy ý xuất thủ. Nhạc Sơn nghe nói lời ấy trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, bất quá lại chớp mắt là qua, mà là bước ra một bước. Sau một khắc bốn phía khoáng thạch kim loại hào quang chợt hiện, chợt hóa thành từng đạo luồng ánh sáng tràn vào Nhạc Sơn trong vòng, vậy mà để hắn uy thế lại lần nữa kéo lên. Nếu là sợ vậy liền tự sát, cố gắng còn có thể thiếu chút thống khổ. Hắn âm thanh trầm thấp bình tĩnh, nghe không ra mảy may cảm xúc, có thể theo hắn tới gần Song Đao Lang Vương cùng Liệt Trảo Lang Vương cũng có thể cảm giác được trên thân trọng lực lại lần nữa tăng lên mấy lần. Động thủ, giết hắn. Hai vị dáng người khôi ngô Lang Vương liếc nhau không do dự nữa trong nháy mắt xuất thủ, hai người một trái một phải đồng thời thẳng hướng Nhạc Sơn. Song Đao Lang Vương thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, trong tay song đao đan dệt ra kín không kẽ hở đao võng, mỗi một đao đều ẩn chứa xé rách không gian sắc bén, thẳng đến Nhạc Sơn yếu hại. Mà Liệt Trảo Lang Vương nhưng là lấy kinh người tốc độ trên mặt đất lưu lại từng chuỗi tàn ảnh, hắn lợi trảo dưới ánh mặt trời lóng lánh hàn mang, mỗi một lần vung đánh đều nương theo lấy không khí xé rách tiếng vang, hiển nhiên dự định gần hơn chiến áp chế Nhạc Sơn. Đối mặt hai đại Lang Vương liên thủ thế công, Nhạc Sơn mặt không đổi sắc, hắn bên ngoài thân sáng chói chiến giáp hào quang chợt lóe, từ nguyên lai bảy màu trở nên cùng màu vàng đất làm chủ. Ngay sau đó hai cánh tay hắn nâng lên, lấy mu bàn tay cánh tay lưới đao tiến hành ngăn cản, hai cỗ cường đại công kích gần như đồng thời mà tới, nhưng Nhạc Sơn lại chỉ là thân trầm xuống nhưng lại cũng không lui lại nửa phần. Cái gì? Song Đao Lang Vương cùng Liệt Trảo Lang Vương thấy này tất cả giật mình, hai người bọn họ công kích lại bị như vậy tùy tiện cản lại. Hừ, chỉ dựa vào đây chút thủ đoạn liền muốn lấy tính mạng của ta, không khỏi quá mức ngây thơ. Nhạc Sơn hừ lạnh một tiếng, sau một khắc khiêng cánh tay chấn động đem hai người đánh lui, đồng thời hắn thân hình đột nhiên trở nên mơ hồ, phản phất cùng bốn phía dung hợp đồng dạng. Đột nhiên, Nhạc Sơn chẳng biết lúc nào vậy mà đã là tại Song Đao Lang Vương phía sau, một quyền oanh ra, trong không khí bộc phát ra đình thai nhức óc quanh mình. Song Đao Lang Vương trong nháy mắt phản ứng, trong tay song đao giao nhau trực tiếp chặn lại một quyền này, nhưng hắn lại nhanh lùi lại mấy bước. Bất quá đây không chỉ có không có để Song Đao Lang Vương khiếp sợ, ngược lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi không phải vương cảnh hậu kỳ, ngươi chỉ là vương cảnh trung kỳ. Một quyền này có thể so với vương cảnh hậu kỳ lực lượng, nhưng lại còn chưa chân chính đạt đến. Chính yếu nhất là hắn phát hiện, trước mặt gia hỏa này lực phòng ngự tuy mạnh nhưng công kích lực lại yếu nhược rất nhiều. Giết các ngươi, tự nhiên là đạt đến. Nhạc Sơn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, hắn sở dĩ đem Song Đao Lang Vương cùng Liệt Trảo Lang Vương đưa đến nơi này dĩ nhiên chính là muốn vây giết hai người. Chỉ cần có thể hấp thu dung hợp bọn hắn bản mệnh vũ khí, Nhạc Sơn có 10 phần lòng tin đột phá vương cảnh hậu kỳ, đến lúc đó hắn lực phòng ngự sẽ lại độ kéo lên. Cuồng vọng. Liệt Trảo Lang Vương thấy thế ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân lông tóc từng chiếc dựng đứng, một cỗ cuồng bạo khí tức từ trong cơ thể nội bộc phát ra, đúng là kích phát huyết mạch bên trong tiềm năng. Chỉ một thoáng hắn tốc độ cùng lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới một cái hoàn toàn mới tầng thứ, lần nữa bổ nhào mà lên, lợi trảo tựa như tia chớp vạch phá không khí, nhắm thẳng vào Nhạc Sơn trái tim. Nhưng mà, Nhạc Sơn phảng phất sớm đã dự liệu được một kích này, hắn quay người trực tiếp một quyền đánh ra, một quyền này phảng phất một viên ngôi sao loại nhỏ, mang theo hủy diệt tính lực lượng, ở vang đánh tới hướng Liệt Trảo Lang Vương. Liệt Trảo Lang Vương đôi mắt hung ác, trong tay lợi trảo không chút do dự nên đón tiếp lấy. Xé rách. Tại cả hai đụng nhau một lát sau, Nhạc Sơn nắm đấm tựa như không chịu nổi đồng dạng vậy mà trực tiếp bị cắt chém thành khối vụn. Ha 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 ha, xem ra ngươi phòng ngự cũng bất quá như thế, thức thời một chút. Liệt Trảo Lang Vương tiếng cười im bặt mà dừng, bởi vì Nhạc Sơn nguyên bản thụ thương cánh tay đã tại trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Làm sao có thể? Liệt Trảo Lang Vương con ngươi đột nhiên tay co vào, phải biết hắn công kích cũng không phải phổ thông công kích, ẩn chứa trong đó hắn ý thức, nếu là không thanh trừ thế nhưng là rất khó chữa trị thương thế. Đồng loạt ra tay, hắn không có khả năng khôi phục tới. Song Đao Lang Vương lang khiếu một tiếng, toàn thân khí tức cũng nhảy lên tới một cái khủng bố tình trạng. Liệt Trảo Lang Vương cũng lấy lại tinh thần đến, trong mắt hiển thị rõ vẻ ngoan lệ, vậy liền nhìn ngươi có thể khôi phục bao lâu. Lời còn chưa dứt, hai người cùng nhau bạo phát sát cơ, đối mặt song đao Lang Vương cùng Liệt Trảo Lang Vương lần nữa liên thủ thế công, Nhạc Sơn ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Nhưng sau một khắc hắn cũng bộc phát ra giống như núi cao khí tức, đối mặt hai người đánh kích, hắn từng bước một bước ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, trên thân khí tức cũng càng ngày càng dày trọng. Nhạc Sơn thân ảnh giống như kinh đảo hải lãng bên trong núi cao, sừng sững bất động, nhưng hắn mỗi một lần công kích đều nương theo lấy không khí bị xé nứt quanh mình, bụi đất tung bay, khoáng thạch mảnh vụn văng khắp nơi. Song đao Lang Vương cùng Liệt Trảo Lang Vương thế công càng thêm kịch liệt, cho dù là Nhạc Sơn cũng không có khả năng nhiều lần đều có thể ngăn cản, nhưng hắn thân thể tựa như là như tinh cương tại loại này kịch liệt trong đối kháng càng cô đọng. Vương cảnh đỉnh phong cũng bất quá như thế. Nhạc Sơn âm thanh tại quanh mình bên trong vang lên, vẫn như cũng là bình tĩnh như vậy trầm thấp, phản phất hai vị vương cảnh đỉnh phong cường giả cũng không thể gây áp lực cho hắn đồng dạng. Hắn bên ngoài thân, cái kia màu vàng đất chiến giáp phản phất cùng đại địa của mình, mỗi một lần chịu đến trùng kích, đều có thể từ đó hấp thu lực lượng, để hắn kéo dài không suy. Song đao Lang Vương cùng Liệt Trảo Lang Vương sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải như thế khó chơi đối thủ. Nhạc Sơn không chỉ có phòng ngự kinh người, sức khôi phục càng là vượt quá tưởng tượng, mỗi một lần nhìn như trọng thương công kích, đều có thể tại rất ngắn thời gian bên trong bị hắn chữa trị, phản phất nắm giữ bất tử thân. Với lại chỗ này không gian cũng cực kỳ quỷ dị, vậy mà để bọn hắn tiêu hao tăng lên gấp bội. Không thể kéo dài nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Song đao Lang Vương trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn quyết định thi triển ra áp đáy hòm tuyệt kỹ. Chỉ thấy hắn song đao kết hợp, mũi đao chỉ hướng bầu trời, một cỗ lạnh thấu xương đao ý phóng lên tận trời, bốn bề không khí phảng phất đều bị cỗ lực lượng này cắt ra. Nguyên ảnh song tuyệt trảm, nương theo lấy gầm lên giận dữ, song đao Lang Vương thân hình bạo tăng, như là trong bầu trời đêm sáng nhất lưu tinh, mang theo hai đạo màu bạc nguyệt luân, thẳng đến Nhạc Sơn thủ cấp. Liệt Trảo Lang Vương cũng không cam chịu yếu thế, toàn thân hắn cơ bắp căng cứng, lực lượng ngưng tụ đến đỉnh phong, song trảo phía trên lóe ra nhàn nhạt lang quang, đó là hắn huyết mạch bên trong thuần túy nhất lực lượng. Liệt Thiên Song Long Trảo, theo quát to một tiếng, Liệt Trảo Lang Vương thân hình hóa thành một đạo lam sắc tiềm điện, trảo phong như long, thề phải đem Nhạc Sơn xé rách. Đối mặt hai đại tuyệt kỹ giáp công, Nhạc Sơn ánh mắt lại càng kiên định. Đại địa thủ hộ, núi cao chấn hồn. Chương 577, bắt lấy ai? Chương 577, bắt lấy ai? Nhạc Sơn hét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên bành trướng, bên ngoài thân chiến giáp hào quang tỏa sáng, hóa thành một tòa nguy nga núi cao. Cùng đem song đao Lang Vương nguyệt ảnh song tuyệt trảm cùng Liệt Trảo Lang Vương liệt tiên trảo toàn bộ đó lấy, ngoại trừ bên ngoài thân có chút vết rạn bên ngoài, lại chưa lộ ra nửa điểm xu hướng suy tàn. Giờ khắc này, Nhạc Sơn phảng phất thật hóa thành núi cao, sừng sững không ngã. Mặc cho phong vũ lôi điện, ta từ lù lù bất động. Song đao Lang Vương cùng Liệt Trảo Lang Vương công kích mặc dù mãnh liệt, nhưng cũng không cách nào dùng chuyển hắn mảy may. Kết thúc. Nhạc Sơn âm thanh trầm thấp mà hữu lực, hắn song thủ hợp lại, thể nội lực lượng trong nháy mắt bạo phát, hình thành một cỗ khủng bố song khí. Đem hai đại Lang Vương đánh bay ra ngoài, trung điệp té xuống đất, bụi đất tung bay, chật vật không chịu nổi. Ngươi là bọn hắn người. Giờ phút này, song đao Lang Vương cùng Liệt Trảo Lang Vương không hẹn mà cùng hoảng sợ lên tiếng. Mà Nhạc Sơn nhưng không có để ý tới bọn hắn, chỉ là yên tĩnh hướng hai người đi tới. Chúng ta cũng không nếm thử bước ra nơi này, Lang Hoàng đại nhân cũng tuân thủ ban đầu ước định, các ngươi vì cái gì? Hai người lời còn chưa dứt, hai cây gai sắc từ bọn hắn phía sau xuyên thủng bọn hắn lồng ngực. Tại cái kia gai sắc mũi nhọn, hai cái huyết liên tản ra đỏ tươi huyết quang. Vì cái gì hai đại Lang Vương mang theo hoang mang cùng không cam lòng không có sinh cơ, mà Nhạc Sơn nhưng là giơ tay lên liền đem song đao Lang Vương song đao cùng Liệt Trảo Lang Vương lợi trảo thu vào trong lòng bàn tay. Nhạc Sơn trực tiếp đem không có vào trong thân thể, chỉ một thoáng hắn cảnh giới bắt đầu kéo lên, theo một tiếng oanh minh trực tiếp bước vào vương cảnh hậu kỳ. Không tệ. Hắn hiện tại có thể khẳng định, nếu là hiện tại lại đối chiến đây hai đại Lang Vương, không cần mượn nhờ mình thể nội không gian cũng có thể đem tại ba cái hiệp bên trong chân sát. Thích ứng một chút trong cơ thể lực lượng sau hắn liền thu hồi hai cái kia vương cảnh đỉnh phong huyết nguyên, về phần bọn hắn thi thể cũng bị rất tốt bảo tồn lại. Hắc ám rừng rậm, thành bảo bên trong, nguyên bản tại vương tọa bên trên nhắm mắt dưỡng thần Lang Hoàng đột nhiên mở mắt ra. Một cỗ làm người sợ hãi khí tức đột nhiên bộc phát ra, đây để còn thủ hộ ở bên cạnh tứ đại Lang Vương đồng thời bình tĩnh. Lang Hoàng đại nhân, thế nào? Vũ sư Lang Vương cung kính hỏi, mà Lang Hoàng nhưng không có để ý đến hắn mà là mỗi một cái gắt gao nhìn chằm chằm một cái hướng khác. Liệt Trảo cùng song đao chết. Trong ngay mắt, sói bảo bên trong giống như rơi xuống một đạo kinh lôi, còn lại tứ đại Lang Vương đều lộ ra vẻ không thể tin. Tại màu máu thảo nguyên bọn hắn cơ hồ có thể nói là bất tử bất diệt, liền tính Chu Kiến Hoa đặc thù hiện tại cũng không có khả năng giết được Lang Vương a, chẳng lẽ là Dương tộc lao ra hỏa xuất thủ? Vũ sư Lang Vương suy đoán nói, dù sao tại này huyết sắc thảo nguyên có thể giết Lang Vương cũng chỉ có Dương tộc mấy cái kia lao ra này. Lang Vương không nói gì, nhưng hắn cái kia giống như hai vòng huyết nguyệt một dạng sói trong mắt đã tràn đầy sát ý muốn chết. Sau một khắc, một đạo màu máu bóng sói từ vương tọa hắc ám bên trong phá không mà đi. Còn lại Lang Vương thấy này con ngươi co rụt, bọn hắn biết đó là Lang Hoàng đại nhân một đạo phân thân. Nhưng từ khí tức đến xem vậy mà không kém chút nào một tôn hoàng cảnh. Lang Hoàng đại nhân, đây là muốn đi cái nào? Ngay tại Lang Hoàng phân thân mới ra hắc ám rừng rậm nháy mắt, một đạo hơi có vẻ giàn mua âm thanh đột nhiên vang lên. Đồng thời ba đạo thân ảnh chậm rãi từ hư không bên trong rậm chân mà ra, bọn hắn mơ hồ trong đó đem Lang Hoàng hư không vây nốt vào bên trong. Đây ba đạo thân ảnh tất cả đều là thân người đầu dê, quỷ dị là ba người đỉnh đầu theo thứ tự là có một gốc máu thảo, một đóa hoa máu cùng một viên huyết quả, rất là quỷ dị. Mà Lang Hoàng nhìn thấy ba người cũng không e ngại ngược lại con ngươi co rụt, chật toàn thân huyết mang hừng hực, giống như huyết nhật đồng dạng để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Đến đều tới, trốn trốn tránh tránh có ý gì? hắn ánh mắt cũng nhìn trước mặt ba vị Dương Hoàng phân thân, mà là nhìn chằm chằm ba người hai bên. Quả nhiên, tại hắn vừa dứt lời, lại có hai bóng người chậm rãi hiện lộ. Ha ha, thật không hổ là Lang Hoàng, lại còn là bị phát hiện. Lang Hoàng nghe vậy khinh thường cười một tiếng, các ngươi Dương tộc chính là dối trá, ban đầu chết giả lúc bản hoàng cũng không tin, nếu không có những người kia bản hoàng đã sớm giết vào Dương tộc. Có thể lời tuy như thế, nhưng Lang Hoàng sắc mặt vẫn là âm trầm xuống. Các ngươi năm cái lao ra hỏa là muốn vi phạm ban đầu ước định. Năm người hợp lực phía dưới cũng có thể phát huy ra hoàng cảnh chiến lực, mặc dù không phải hắn đối thủ nhưng ngăn chặn hắn dư xài. Mà tại năm người xuất hiện ngay mắt, Lang Hoàng cũng minh bạch tất cả. Song đao Lang Vương cùng liệt trảo Lang Vương chết cũng không phải là Dương tộc động tay, mà là những xâm lấn giả kia, không biết bọn hắn dùng thủ đoạn gì giết hai vị Lang Vương, nhưng bọn hắn đã có thể giết hai vị, cái kia còn lại hai vị cũng vô cùng có khả năng thai kiếp khó thoát. Đây để Lang Hoàng khó mà tiếp nhận, dưới trướng hắn hết thảy liền tám vị Lang Vương, lập tức nếu là tổn thất bốn vị, đối với hắn cũng là thương cân độ cốt. Huống hồ cái kia tứ đại Lang Vương còn mang tới bộ phận Lang tộc tinh nhuệ, nếu là toàn diệt cho dù là Lang Hoàng cũng không khỏi sốt ruột. Mà đây Dương tộc năm cái lao ra hỏa chẳng biết lúc nào vậy mà sớm phái ra phân thân đến đây ngăn cản hắn, hiển nhiên là muốn mượn nhờ người xâm nhập tiêu hao hắn Lang tộc nội tình. Lang Hoàng nói đùa, người xâm lấn giả kia là xuất hiện ở người Lang tộc lãnh địa, mà ta Dương tộc thế nhưng phái ra mấy đại vương cảnh tiến đến ngăn cản. Bọn hắn càng là anh dũng hy sinh, liền xem như những cái kia tồn tại đến đây đưa ra nghi vấn ta Dương tộc cũng có lý do. Dương tộc trong năm người, một vị râu ria hoa dâm đỉnh đầu lại kỳ dị mọc ra một gốc máu thảo dê thú nhân chậm rãi mở miệng nói. Nhưng hắn trên mặt lại mang theo từng tia trêu tức cùng nhìn có chút hả hê, với lại chúng ta năm người đây phân thân cũng sớm cùng bản thể cắt đứt liên lạc, liền tính bọn hắn siêu hồn cũng lục soát không ra cái gì. Lang Hoàng sắc mặt càng thêm âm trầm, giờ phút này hắn đã hiểu tất cả. Dương tộc năm cái lão gia hỏa chỉ cần ngăn trở hắn, những xâm lấn giả kia tối thiểu có thể đánh giết bốn vị Lang Vương cùng một đám Lang tộc tinh nhuệ. Đây đã đả thương hắn Lang tộc căn bản, những xâm lấn giả kia nếu là tiếp tục thâm nhập sâu đối với hắn Lang tộc tổn thương sẽ tiếp tục gia tăng. Cho dù những xâm lấn giả kia trực tiếp rút lui, mà đối với Dương tộc cũng hoàn toàn không lỗ. Các ngươi, Lang Hoàng gào thét một tiếng thân hình đột nhiên biến hóa, một đầu cao tới mấy chục trượng màu đen sẫm song đầu cự lang trực tiếp thẳng hướng năm người. Mà năm vị Dương tộc cường giả từ lâu chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn phối hợp lẫn nhau phóng lên tận trời hướng Lang Hoàng nên đón. Màu máu bên trong thảo nguyên đây, nơi này chiến đấu đã tiến nhập gay cấn giai đoạn, Lang tộc bằng vào màu máu thảo nguyên ưu thế đã ổn chiếm thượng phong. Tinh thần khoa kỹ khải thú theo từng tiếng tự bạo, cuối cùng toàn bộ hủy diệt. Mặc dù mang đi không ít huyết lang, nhưng đối với mọi người tới nói vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc, đại hạ cùng yêu tộc đều có không ít người không địch lại bỏ mình. Ngược lại là huyết đồ bên cạnh chiến bên cạnh hấp thu huyết lang thi thể, không ít người đều trực tiếp đột phá cảnh giới. Nhất là huyết đồ 8 tịch còn lại thứ 6 tịch, thứ 7 tịch cùng thứ 8 tịch, ba người toàn đều lần lượt đột phá vương cảnh. Bởi vì ba người thể nội có Chu Kiến Hoa lực lượng, bởi vậy đều là trực tiếp đột phá, cũng không cái gì bình cảnh. Bầu trời phía trên, Chu Kiến Hoa thân thể đã làm sẹp xuống, hiển nhiên như thế bạo phát đã để hắn không kiên trì nổi. "Hừ, Chu Kiến Hoa, hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa?" Năm vị lang tướng giờ phút này trạng thái cũng không được khá lắm, mỗi người trên thân đều mang không nhỏ thương thế. Trong đó một người thân thể tức thì bị xuyên thủng, nhưng cũng không tử vong, vẫn như cũ ngoan cường sống sót. Khu khu. Chu Kiến Hoa vừa muốn nói cái gì lại nhịn không được ho khan một tiếng, hắn biết mình cố này phân thân đã đạt đến cực hạn. Bất quá hắn trên mặt lại mang theo một vẻ thỏa mãn ý cười, đây để ngũ đại lang tướng đều là sinh lòng không ổn. Bắt lấy hắn. Đúng lúc này bầu trời phía trên, một đạo bóng người màu đỏ ngòm giống như lưu tinh hướng nơi đây chiến trường ầm vang rơi xuống. Bắt lấy, ai? Chương 578, bản thể hàng lâm, cường hãn xuất thủ chương 578, bản thể hàng lâm. Cường hãn xuất thủ nghe được đây quen thuộc âm thanh ngũ đại lang tướng cùng nhau ngẩng đầu, bọn hắn lô hai trong nháy mắt dựng thẳng lên, nhạy bén tính giác bắt được một tia động tĩnh. Mới chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn khôi ngô thân thể thuận tiện giống bị vô hình xiềng xích giam cầm, trực tiếp cứng ở tại chỗ, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Chỉ thấy một đạo cùng Chu Kiến Hoa giống như lúc người đột nhiên hàng lâm, đây chính là đối phương bản thể. Hắn toàn thân phát ra giống như dung lô một dạng khí huyết chi lực, khí tức kia giống như thực chất, đem xung quanh không khí đều thiêu đốt đến bặm méo lên. Giờ phút này hắn một mặt băng lãnh, ánh mắt giống như trong hàn đảm lưỡi dao. Thẳng tắp nhìn chằm chằm ngũ đại lang tướng, phảng phất muốn đem bọn hắn linh hồn đều xem thấu. Người trong đó một tên lang tướng vừa muốn mở miệng nói cái gì, âm thanh còn tại trong cổ họng đảo quanh, có thể sau một khắc, làm cho người dùng mình một màn phát sinh. Cái kia lang tướng vậy mà song thủ gắt gao bắt lấy mình đầu lâu, trên mặt cơ bắp bởi vì thống khổ mà bặm mẹo, phát ra nặng nề tiếng gào thét. Giang giáp theo một tiếng vang dọn, cái kia lang tướng gắng gượng đem mình đầu lâu từ trên cổ nhổ xuống. Đỏ thấm máu tươi như suối phun ra, rơi xuống nước trên mặt đất, phát ra tư tư tiếng vang. Ồn ào. Chu Kiến Hoa lạnh lùng phun ra hai chữ này, giơ tay lên vung lên, một đạo màu đỏ máu hào quang từ hắn lòng bàn tay bắn ra, cái kia giống như thây khô đồng dạng huyết đục phân thân lúc này hóa thành một đạo huyết vụ, dung nhập vào hắn trong thân thể. Chu Kiến Hoa thân thể run nhẹ nhẹ một chút, tựa hồ tại hấp thu cố lực lượng này, hắn khí tức trở nên càng thêm thâm trầm cùng khủng bố. Tiếp xuống chính là bốn người các ngươi. Chu Kiến Hoa âm thanh giống như từ địa ngục bên trong truyền đến thầm thì, mang theo vô tận cảm giác các bách. Nói đến, hắn thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết ảnh, tốc độ nhanh đến giống như thiểm điện, biến mất tại chỗ. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, hắn trên tay đã nhiều năm cái tản ra quỷ dị hào quang huyết nguyên. Đây năm cái huyết nguyên giống như nhảy lên trái tim, tản ra cường đại năng lượng ba động. Cơ hồ không có chút nào do dự, Chu Kiến Hoa nhắm chặt hai mắt, đem năm cái huyết nguyên chậm rãi giơ lên trước ngực. Trong chốc lát, huyết nguyên tản mát ra hào quang trở nên càng thêm lóa mắt, cùng Chu Kiến Hoa trên thân huyết quang đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái to lớn màu máu vòng xoáy. Hắn bỗng nhiên hé miệng, một cỗ cường đại lực hút từ trong miệng truyền ra, năm cái huyết nguyên giống như lưu tinh bị hút vào hắn trong miệng. Chỉ một thoáng, hắn khí tức đột nhiên kéo lên một nhánh, trung quanh thân thể huyết quang trở nên càng thêm nồng đậm, phản phất một đầu thức tỉnh thị huyết hung thú. Ở phía xa cao điểm bên trên, Bạch Sí Lang Vương cùng Quỷ U Lang Vương một mực mật thiết nhìn chung toàn cục. Bọn hắn ánh mắt bên trong để lộ ra sầu lo, thấy một màn này, bọn hắn trong lòng đều là trầm xuống, giống như bị trọng truy đánh trúng. Đáng chết, song đao cùng liệt trảo cái kia hai tên gia hỏa là chết sao, đối phó một người lại muốn lâu như vậy. Bạch Sí Lang Vương tức giận ở trong lòng thầm mắng, giờ phút này, bọn hắn bị Đại Hạ Song Vương cùng yêu tộc hai đại cường giả chăm chú kiềm chế. Mặc dù bọn hắn tại chiến đấu bên trong chiếm thượng phong, nhưng trong lúc nhất thời lại khó mà bước ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn phía dưới chiến trường thế cục càng ngày càng bất lợi. Mà phía dưới chiến trường, bởi vì có Chu Kiến Hoa bản thể hàn lâm, thế cục trong nháy mắt phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn nếu là xuất thủ, còn lại bốn vị lang tướng cùng một đám lang tộc tinh nhuệ cực căn bản không phải thứ nhất chiêu chi địch. Nếu là không người ngăn cản, chỉ sợ cuộc chiến hôm nay bọn hắn không chỉ có bắt không được những kẻ xâm lấn này, vô cùng có khả năng còn biết để lang tộc thương cân độ cốt, nhiều năm tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đáng ghét, không thể đợi thêm bọn hắn hai cái, động thủ. Bạch Sí Lang Vương gầm thét một tiếng, khí tức quanh người đột nhiên bạo phát. Phía sau hắn màu trắng cánh đột nhiên mở ra, giống như to lớn cánh buồm, mang theo một trận cuồng phong. Ngay sau đó, hắn thân thể hóa thành một đạo bạch quang, thần không biết quỷ không hay đi tới Chu Kiến Hoa sau lưng. Hắn móng đuốt giống như sắc bén lưỡi dao, lóe ra hàn quang, một chảo đâm ra, mục tiêu trực kích Chu Kiến Hoa đầu lâu. Hắn thấy, hiện tại tình huống muốn bắt sống Chu Kiến Hoa đã gần như không có khả năng, vậy cũng chỉ có thể đánh giết, chấm dứt hậu họa. Oeng! Theo một tiếng đinh tai nhức óc quanh mình, Chu Kiến Hoa đầu trực tiếp bị vênh bạo, huyết vụ tràn ngập trong không khí, phản phất một đóa nở rộ đóa hoa màu đỏ ngòm. Chủ! Chiến trường các nơi huyết đồ tại Chu Kiến Hoa hàng lâm nháy mắt bọn hắn liền đã có cảm ứng, có thể giờ phút này thấy một màn này, tất cả người đều là muốn rách cả mí mắt, trong mắt tràn đầy bi phẫn cùng tuyệt vọng. Bọn hắn phát ra phẫn nộ gào thét, âm thanh vang tận mây xanh. Thủ tịch Chu Vinh chờ huyết đồ tám tịch càng là phóng lên tận trời, bọn hắn trung quanh thân thể thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, giống như tám quả đốt cháy lưu tinh, hướng Bạch Sí Lang Vương xung phong mà đến. Liền ngay cả Bạch Uyên cùng Phượng Khinh Vũ đều là lông mày cau lại, bọn hắn không nghĩ đến Chu Kiến Hoa cứ như vậy dễ dàng liền chết, nhưng bọn hắn vẫn là lần đầu tiên phóng tới Bạch Sí Lang Vương. Mà Bạch Sí Lang Vương nhìn đầu lâu hóa thành huyết vụ Chu Kiến Hoa không có chút nào chủ quan, hắn biết rõ Chu Kiến Hoa quỷ dị cùng cường đại, lúc này liền muốn xuất thủ giải quyết đối phương nhục thân, lấy bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhưng vào lúc này, nguyên bản giống như một loại pho tượng Chu Kiến Hoa thân thể bỗng nhiên độc lên. Hắn sau lưng cái đuôi đột nhiên đâm ra, đuôi gai lóe ra hàn quang, giống như độc xà răng nanh, trực tiếp xuyên thủng Bạch Sí Lang Vương ngực. Máu tươi thuận theo đuôi gai chảy xuôi xuống tới, nhỏ xuống trên mặt đất. Ngươi dám đùa người ta? Bạch Sí Lang Vương tức giận rít gào lên lấy, hiện tại hắn có ngốc cũng kịp phản ứng, đây Chu Kiến Hoa căn bản cũng không có chết. Bất quá trong lòng hắn vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc, hắn không rõ mình đã xuất kỳ bất ý đem đối phương đầu lâu đánh nổ, cho dù là hắn muốn khôi phục dạng này thương thế cũng không dễ dàng. Chớ nói chi là dưới loại tình huống này lại tiếp tục phát ra dạng này công kích, nhưng Chu Kiến Hoa cái kia không đầu thân thể lại trầm mặc tiếp tục phát động công kích, phản phất không biết mệt mỏi cố máy giết chóc. Đồng thời, Bạch Uyên cùng Phượng Khinh Vũ đã dẫn đầu đổi tới, hai người phối hợp ăn ý, không cho Bạch Sí Lang Vương mảy may cơ hội. Bọn hắn công kích như cuồng phong như mưa to đánh tới, Bạch Sí Lang Vương chỉ có thể không ngừng mà tránh né cùng phòng ngự. Cũng ngay, Bạch Sí Lang Vương cảm nhận được hai người này công kích cùng ngược truyền đến dị dạng, lông tơ đứng vững. Hắn biết mình nếu là trốn không thoát, rất có thể liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Sau một khắc, phía sau hắn hai cánh đột nhiên phát lực, trên cánh lông vũ từng chiếc dựng thẳng lên, phảng phất sắc bén lưỡi dao. Ngay sau đó, bốn phía cùng phong gào thét, tiếng gió rít gào, giống như quỷ khóc sói gào. Bạch Sí Lang Vương cả người hóa thành mấy đạo hư ảnh hướng bốn phương tám hướng bay ra, mỗi cái phân thân đều sinh động như thật, trong lúc nhất thời để cho người ta hoa mắt, không phân rõ cái nào là chân thân. Góc trên bên trái cái thứ tư, đó là bản thể, giết. Chương 579, màn đêm buông xuống, đỉnh phong chi chiến chương 579, màn đêm buông xuống, đỉnh phong chi chiến đột nhiên, Chu Kiến Hoa âm thanh tại Bạch Uyên cùng Phượng Khinh Vũ trong đầu vang lên, âm thanh rõ ràng mà kiên định. Hai người đầu tiên là khẽ giật mình, chợt không chút do dự án lấy đạo thanh âm này hành động. Bọn hắn thân hình chợt lóe, giống như hai tia chớp, gần như đồng thời phía bên trái bên trên góc cái thứ tư hư ảnh công tới. Bọn hắn động tác ăn ý đến cực điểm, hiển nhiên là nhiều năm hợp tác ăn ý cho phép. Theo hai đạo lăng lệ công kích rơi xuống, cái kia nhìn như rất thật hư ảnh lại như bọn biển phá toái, hiện lộ ra Bạch Sí Lang Vương chân thân tung tích. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Chu Kiến Hoa âm thanh từ phía sau truyền đến, hắn thân hình chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Bạch Sí Lang Vương bỏ chạy đường đi bên trên. Hắn song thủ nhanh chóng ngưng tụ ra màu máu năng lượng cầu, cái này năng lượng cầu giống như hai viên ngôi sao loại nhỏ, tản ra lóa mắt hào quang, mang theo hủy diệt tính lực lượng hướng Bạch Sí Lang Vương đập tới. Huyết cầu trong không khí xẹt qua, lưu lại từng đạo màu đỏ máu quy tích, phản phất là tử thần liêm đao. Bạch Sí Lang Vương trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ đến Chu Kiến Hoa không chỉ có khám phá hắn hư ảnh, còn có thể phát huy ra cường đại như vậy công kích. Giờ phút này hắn vô cùng chật vật, ngực thương thế vô pháp khôi phục, máu tươi không ngừng mà chảy xuôi, đem hắn da lông nhuộm thành màu đỏ sẫm. Càng có một cỗ vô hình lực lượng tràn ngập hắn toàn thân, phản phất vô số chỉ vô hình tay tại nắm kéo hắn linh hồn, muốn để cho hắn như vậy trầm luân. Chu Kiến Hoa, Bạch Sí Lang Vương không cam lòng gào thét một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Muốn giết ta, vậy liền nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không. Chỉ thấy hắn toàn thân bạch quang lấp lóe, hào quang càng ngày càng sáng, đâm vào mắt người đau nhức. Một tầng thật dày băng tinh cấp tốc bao trùm trên đó, băng tinh bên trên lóe ra kỳ dị phù văn, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự bích trướng. Phanh, phanh, hai tiếng nổ mạnh, năng lượng màu đỏ ngòm cầu cùng băng tinh bích trướng mãnh liệt va chạm, kích thích đầy trời mảnh vụn giống như bông tuyết trên không trung bay lượn. Toàn bộ không gian phảng phất đều đang run rẩy, xung quanh không khí bị kịch liệt áp xúc, phát ra tê tê tiếng vang. Nhưng mà, cứ việc băng tinh bích trướng bền bỉ vô cùng, nhưng tại Chu Kiến Hoa cùng Bạch Uyên cùng Phượng Khinh Vũ liên tiếp không ngừng thế công dưới, vẫn là xuất hiện vết rách, cũng dần dần mở rộng. Vết rách giống như mạng nhện đồng dạng lan tràn ra, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. "Hừ, hôm nay ngươi có chắp cánh cũng không thể bay." Chu Kiến Hoa đầu lâu đã khôi phục, hắn ngựa khí băng lãnh, nói đến hắn lần nữa phát động thế công, lần này hắn cùng Bạch Uyên, Phượng Khinh Vũ tạo thành hoàn mỹ tam giác trận hình. Ba người giữa dòng năng lượng động tạo thành một cái vi diệu tuần hoàn, lẫn nhau tăng cường, uy lực tăng gấp bội. Bọn hắn công kích giống như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp, để Bạch Sĩ Lang Vương mệt mỏi ứng phó. Đối mặt trước đây chỗ không có áp lực, Bạch Sĩ Lang Vương trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt. Hắn biết, trận chiến ngày hôm nay không chỉ có liên quan đến hắn tính mệnh càng liên quan đến lang tộc tương lai, hắn tuyệt không thể bại. Thế là, hắn nhắm hai mắt lại, toàn thân khí tức bắt đầu kịch liệt ba động, xung quanh không khí phảng phất đều bị hắn khí tức chỗ bặm mèo. Hắn trung quanh thân thể tạo thành một cái to lớn luồng khí xoáy bên trong xen lẫn màu bạc hào quang, phảng phất muốn dẫn động thiên địa lực lượng. Vạn Lang thiếu thắng. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, Bạch Sĩ Lang Vương thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn thân hình dần dần bành trướng, trở nên cao lớn mà khôi ngô, giống như một tòa núi nhỏ. Toàn thân tản mát ra màu bạc hào quang chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Một đôi to lớn hai sói cùng cái đuôi từ phía sau lưng sinh ra, hai sói dựng đứng lên, cái đuôi giống như roi thép đông đưa. Hắn hai mắt càng trở nên như là hai vành trăng sáng, sáng chói chói mắt, tản ra nhiếp nhân tâm phách hào quang. Giờ khắc này, Bạch Sĩ Lang Vương phảng phất thật cùng Hạo Nguyệt Hỏa làm một thể, hắn lực lượng đạt được chất bay bọn, xung quanh không khí đều bị cố lực lượng này xé rách, tạo thành như gió bao vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong xen lẫn cùng phong cùng băng tuyết, chỗ đến, tất cả đều bị phá hủy. Hôm nay, các ngươi tất cả đều phải chết. Bạch Sĩ Lang Vương giống giận, âm thanh giống như lôi đỉnh trong không khí nổ vang. Hắn hướng Chu Kiến Hoa ba người phát khởi cuối cùng xung phong, hắn thân thể giống như một viên đạn tháo, mang theo cường đại lực trùng kích hướng ba người phóng đi. Một trận liên quan đến sinh tử đỏ sức, tại trên phiến chiến trường này đạt đến cao trào. Mà đổi thành một bên, Quỷ U Lang Vương thấy Bạch Sĩ Lang Vương lâm vào khổ chiến, trong lòng lo lắng bất phần. Hắn ánh mắt bên trong để lộ ra lo âu và bội vàng, hắn biết rõ, nếu không thể kịp thời trợ giúp, Bạch Sĩ Lang Vương sợ đem hung nhiều cắt ít, đến lúc đó mình cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bóng sói trùng điệp. Quỷ U Lang Vương hét lớn một tiếng, thi triển mình tuyệt kỹ. Chỉ thấy hắn trung quanh thân thể trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo bóng sói, những này bóng sói giống như ưu linh lơ lửng không cố định, hướng phía Chu Kiến Hoa đám người phương hướng mau chóng đuổi theo. Quỷ U Lang Vương khẽ quát một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt phân hóa ra mấy chục đạo bóng sói, mỗi một đạo bóng sói đều như là thực thể ngưng thực, cấp tốc hướng Chu Kiến Hoa, Bạch Uyên cùng Phượng Khinh Vũ phương hướng đánh tới. Những này bóng sói không chỉ có tốc độ cực nhanh, còn mang theo âm linh quỷ khí, phản phất có thể ăn mòn tất cả sinh cơ. Cẩn thận! Chu Kiến Hoa lạnh giọng nhắc nhở, đồng thời hai tay vung lên, năng lượng màu đỏ ngòm hóa thành vô số tơ mỏng, cấp tốc xen lẫn thành một cái lưới lớn, đem đánh tới bóng sói từng cái chặn đường. Nhưng mà, những này bóng sói cũng không phải là đơn thuần huyết tượng, mà là Quỷ U Lang Vương sát chiêu một trong, mỗi một đạo bóng sói đều ẩn chứa cường đại lực phá hoại. Vành, vành, vành. Bóng sói cùng năng lượng màu đỏ ngòm lưới va chạm, bộc phát ra từng trận oanh minh, chiến trường bên trên không khí phảng phất đều bị xé nứt. Bạch Sĩ Lang Vương thấy này đại hỉ, lúc này bạo phát thẳng hướng Chu Kiến Hoa. Bạch Uyên cùng Phượng Khinh Vũ thấy thế, cấp tốc điều chỉnh trận hình, phân biệt từ hai bên giáp công Bạch Sĩ Lang Vương, ý đồ đánh gãy hắn thế công. Quỷ U Lang Vương, ngươi đối thủ là chúng ta. Lúc này, rất cuồng cùng độc rắn phi một trái một phải từ phía sau cực tốc đánh tới. Rất cuồng một quyền rơi xuống trong khoảnh khắc không gian vỡ vụn, giống như giống mạng nhện lan tràn mà đi, một bộ phận bóng sói trực tiếp phá diệt. Độc rắn phi nhưng là giơ tay lên ở giữa vô tận xương độc hóa thành độc xà quấn về những con sói kia ảnh, trong lúc nhất thời những con sói kia ảnh giống như hãm sâu vũng bùn, tốc độ đại giảm. Nhưng Quỷ U Lang Vương như thế nào dễ dàng như vậy đối phó? Hắc mạc. Sau một khắc, Quỷ U Lang Vương than nhẹ một tiếng, toàn thân đột nhiên bộc phát ra nồng hậu dày đặc hắc vụ, trong nháy mắt đem những cái kia bị rắn độc quấn quanh, tốc độ chậm lại bóng sói một lần nữa bọc lấy. Trong hắc vụ, bóng sói cùng quỷ khí xen lẫn, trở nên càng thêm quỷ quệ khó dò, phảng phất từ địa ngục chỗ sâu leo ra ác linh, làm cho lòng người phát lạnh ý rất cuồng nhìn phía xa. Bạch Uyên cùng Phượng Khinh Vũ đã đem Bạch Sĩ Lang Vương đẩy vào tuyệt cảnh, lúc này chuẩn bị toàn lực xuất thủ, không muốn bị so bên dưới. Là thời điểm kết thúc chiến đấu. Theo hắn quát khẽ một tiếng, toàn thân hắn cơ bắp phồng lên, giống như cương thiết rèn đúc, hắn bỗng nhiên một quyền đánh phía cái kia phiến hắc vụ. Quyền phong chỗ đến, không khí nổ đùng, hắc vụ bị miễn cưỡng xé rách ra một vết nứt, nhưng lập tức lại cấp tốc khép lại, phản phất có được bản thân chữa trị năng lực. Độc Gián Phi thấy thế, đôi mắt đẹp chớp lên, chỉ thấy nàng môi son khẽ mở, từng sợi màu tím khí độc không có vào hư không. Sau một khắc, từng đầu nhỏ bé độc đằng phá không mà ra, cấp tốc lan tràn, ý đồ quấn quanh cũng trói buộc chặt những cái kia hắc vụ bên trong bóng sói. Độc đằng bên trên hiện đầy kịch độc, một khi đụng vào, cho dù là phổ thông vương cảnh đều khó mà tiếp nhận. Nhưng mà, Quỷ U Lang Vương hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, khoe miệng của hắn câu lên một vệt cười lạnh. Ta thế nhưng là Bát Đại Lang Vương ba vị trí đầu cường giả, chỉ bằng chỉ là độc vật liền vọng tưởng ngăn cả ta. Hắc vụ bên trong đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hào quang, tất cả bóng sói tại thời khắc này phảng phất thu hoạch được tân sinh, tốc độ tăng gấp bội, vọt thẳng phá độc đằng trói buộc, tiếp tục hướng phía Chu Kiến Hoa đám người tới gần. Chương 580, Lang Vương vẫn lạc, hạ màn kết thúc. Chương 580, Lang Vương vẫn lạc, hạ màn kết thúc. Hử, Quỷ U Lang Vương, ngươi cho rằng ta vẫn là lúc trước ta? Chu Kiến Hoa cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Chỉ một thoáng, hắn toàn thân huyết quang tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu máu bình chướng, đem Quỷ U Lang Vương hắc ảnh toàn bộ ngăn lại. Biển máu ngập trời. Theo Chu Kiến Hoa gầm thét, màu máu bình chướng bỗng nhiên quét trường, hóa thành một cái biển máu, đem Quỷ U Lang Vương hắc ảnh toàn bộ thôn phệ. Biển máu bên trong, vô số huyết thủ rối ra, ý đồ đem Quỷ U Lang Vương chân thân bắt được. Quỷ U Lang Vương thấy thế, trong lòng giật mình, đội vàng thu hồi hắc ảnh, thân hình chợt lóe, thối lui đến khoảng cách an toàn. Hắn lạnh lùng nhìn Chu Kiến Hoa, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Chu Kiến Hoa, ngươi thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Quỷ U Lang Vương trầm giọng nói, bất quá, cuộc chiến hôm nay, thắng bại chưa định. Lời còn chưa dứt, Quỷ U Lang Vương thân hình lần nữa biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Chu Kiến Hoa sau lưng, một chảo thẳng đến phía sau tâm. Điều trùng tiểu kỹ. Chu Kiến Hoa sớm có phòng bị, thân hình chợt lóe, nhẹ nhõm tránh đi Quỷ U Lang Vương công kích. Cùng lúc đó, rất cùng độc rắn phi cũng cấp tốc xuất thủ, ba người lần nữa hình thành vây kín chi thế, đem Quỷ U Lang Vương bao bọc vây quanh. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng chấn thiên động địa sói tru, Bạch Sĩ Lang Vương bị Bạch Tuyền cùng Phượng Khinh Vũ đánh cho liên tục bại lui. Nhưng chẳng biết tại sao, theo đây một tiếng sói tru, hắn thương thế vậy mà cưỡng ép khôi phục như lúc ban đầu. Với lại toàn thân khí tức lại so trước đó càng thêm cuồng bạo, Vạn Lang khiếu tháng trạng thái dưới hắn toàn thân nguyên bản trắng như tuyết hóa thành một thân ám hồng. Chu Kiến Hoa, hôm nay chính là ngươi tự kỷ. Bạch Sĩ Lang Vương nổi giận gầm lên một tiếng, không quan tâm Bạch Tuyền cùng Phượng Khinh Vũ công kích, thân hình tựa như tia chớp phóng tới Chu Kiến Hoa. Hiển nhiên, hắn đây là chuẩn bị liều mạng một lần. Chu Kiến Hoa trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn biết, Bạch Sĩ Lang Vương giờ phút này lực lượng đã đạt đến đỉnh phong, nếu là liều mạng, chỉ sợ khó mà thủ thắng. Nhưng mà, hắn cũng không có lùi bước, ngược lại nên đón tiếp lấy. "Tới đi, để ta nhìn ngươi cực hạn ở nơi nào." Chu Kiến Hoa hét lớn một tiếng, song thủ ngưng kết ra càng khủng bố hơn năng lượng màu đỏ ngòm, cùng Bạch Sĩ Lang Vương chính diện va chạm. "Oeng!" Hai cố cường đại lực lượng trên không trung giao hội, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Chiến trường bên trên, vô luận là yêu tộc vẫn là đại hạ cường giả, liền ngay cả còn lại những con sói kia đem cùng Lang tộc vương cảnh đều không hẹn mà cùng nhìn lại. Mà Chu Vinh tám người cũng tới đến bên ngoài sân, bất quá loại tầm thứ này chiến đấu căn bản không phải bọn hắn có thể tham dự. Bất quá cũng may Chu Kiến Hoa chết mà khôi phục để bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra, lại thấy bọn hắn chủ triển lộ thực lực cường đại lúc này mới yên lòng lại. Trên sân, Bạch Sĩ Lang Vương lực lượng mặc dù cường đại, nhưng Chu Kiến Hoa năng lượng màu đỏ ngầm lại càng quỷ dị hơn, phản phất có thể thôn phệ tất cả khí huyết. Hai người chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, mỗi một lần va chạm đều để thiên địa vì đó biến sắc. Nhưng vào lúc này, Quỷ U Lang Vương xuất thủ lần nữa. Hắn thừa dịp Chu Kiến Hoa cùng Bạch Sĩ Lang Vương kịch chiến khẽ hở, thoát khỏi rất cuồn cùng độc rắn phụ lặng yên vây quanh Chu Kiến Hoa sau lưng, chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Cẩn thận! Bạch Tuyên, Phượng Kinh Vũ, rất cuồn cùng độc rắn phi đồng thời kinh hô, nhưng đều khoảng cách không gần, đã tới không kịp cứu viện. Nhưng mà Chu Kiến Hoa lại phảng phất sớm có đón trước, toàn thân khí huyết đột nhiên cuộn, giống như liệt dương đồng dạng treo móc ở không. Hắn đột nhiên quay người, hai tay vung lên, năng lượng màu đỏ ngòm hóa thành một đạo to lớn huyết nhận, chém thẳng vào Quỷ U Lang Vương. Huyết nhận chạm. Quỷ U Lang Vương quá sợ hãi, né tránh không kịp lúc này vận dụng bảo mệnh át chủ bài. Quỷ mị huyết ảnh. Trong nháy mắt, Quỷ U Lang Vương thân thể một phân thành hai, cái kia huyết nhận gặp thoáng qua, nhưng lăng lệ huyết khí vẫn như cũ để hắn khó mà chống đỡ. Phúc. Khi tránh thoát huyết nhận, Quỷ U Lang Vương khôi phục bản thể lúc, một ngụm đen kịt máu tươi phun ra. Không đợi hắn phản ứng, rất cùng độc rắn phi đã vây giết tới. Liên tiếp lần hai bị đối phương thoát khỏi, cũng may không có tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả, bằng không bọn hắn sau này còn có cái gì mặt mũi. Quỷ U. Bạch Sĩ Lang Vương thấy thế, trong lòng cần trương, thế công lập tức dừng một chút. Chu Kiến Hoa nắm lấy cơ hội, quay người đột nhiên phát lực, năng lượng màu đỏ ngòm giống như nước thủy triều tuôn hướng Bạch Sĩ Lang Vương, đem hắn làm cho liên tiếp lui về phía sau. Bạch Sĩ Lang Vương, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Chu Kiến Hoa lạnh giọng nói ra, trong mắt sát ý lắm liệt. Bạch Sĩ Lang Vương cắn răng kiên trì, nhưng đối mặt Chu Kiến Hoa lực lượng kinh khủng, hắn đã cảm thấy lực bất tòng tâm. Hắn biết, cuộc chiến hôm nay, Lang tộc chắc chắn thảm bại. Chu Kiến Hoa, hôm nay liền tính liều mạng cái mạng này, ta cũng phải đưa người chém giết. Bạch Sĩ Lang Vương nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo quyết tuyệt chi ý lần nữa phóng tới Chu Kiến Hoa. Nhưng mà, Chu Kiến Hoa lại cười lạnh, trong mắt không có chút nào thương hại. Bạch Sĩ Lang Vương, ngươi dãy rủa không có chút ý nghĩa nào. Chu Kiến Hoa lạnh giọng nói ra, hôm nay các ngươi chắc chắn hủy diệt. Lời còn chưa dứt, Bạch Tuyên cùng Phượng Khinh Vũ riêng phần mình ngưng tụ sát chiêu đột nhiên rơi xuống. Bạch Sĩ Lang Vương trong lòng kinh hãi, vội vàng xoay người ngăn cản, nhưng đã tới đã không kịp. Ầm ầm. Theo một tiếng bạo tạc, Bạch Sĩ Lang Vương lấy hai cánh làm đại giá miễn cưỡng chặn lại một kích này. Khu cụ phốc mấy cái máu tươi từ bọn hắn trong miệng chảy ra, hiển nhiên một chiêu này đại giới không nhỏ. Có thể còn không đợi hắn phản ứng, Chu Kiến Hoa chẳng biết lúc nào đã thoáng hiện đến sau người. Một thanh màu máu đại đao trực tiếp đâm vào hắn lồng ngực, máu tươi giống như chói lọi pháo hoa phun ra ngoài. Bạch Sĩ Lang Vương, kết thúc. Chu Kiến Hoa lạnh giọng nói ra, trong tay đột nhiên phát lực, huyết đao trong nháy mắt đem Bạch Sĩ Lang Vương trái tim bóp nát. Bạch Sĩ Lang Vương trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng hắn thân thể đã bất lực trèo trống, chậm rãi ngã trên mặt đất. Bạch Sĩ, Quỷ U Lang Vương thấy thế, trong lòng cực kỳ bi thương, hắn biết theo Bạch Sĩ Lang Vương tử vong, vậy kế tiếp chính là hắn. Hắn cắn răng đứng người lên, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Chu Kiến Hoa, hôm nay liền tính ta chết, cũng phải kéo ngươi bồi táng. Quỷ U Lang Vương nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức quanh người bỗng nhiên bạo phát, chuẩn bị phát động cuối cùng tự bạo. Uy, ta nói, ngươi đối thủ là chúng ta. Rất cuồng cùng độc rắn phi lúc này xuất thủ, hai đạo sát chiêu ầm vang rơi xuống. Quỷ U Lang Vương tự bạo bị đánh gãy, tức thì bị cường đại công kích đánh bay vài trăm mét, trận trung điệp quan tại, trong miệng máu tươi cuồn cuốn, khí tức hể bại tới cực điểm. Hắn biết, mình đã bất lực tái chiến, cuộc chiến hôm nay, Lang tộc triệt để bại. Xong, toàn xong. Quỷ U Lang Vương tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chu Kiến Hoa lạnh lùng nhìn ngã trên mặt đất Bạch Sí Lang Vương cùng Quỷ U Lang Vương, trong mắt không có chút nào thương hại. Kết thúc. Chương 581, chiến hậu kết quả, lần lượt rút lui chương 581, chiến hậu kết quả, lần lượt rút lui theo một tiếng oanh minh, Quỷ U Lang Vương đã mất đi sinh cơ, mà hắn huyết nguyên tắc bị rất cuồng cùng độc rắn phi một phân thành hai riêng phần mình thu hồi. Một bên khác Bạch Uyên cũng đem Bạch Sí Lang Vương huyết nguyên thu hồi, mặc dù đây huyết nguyên có thể tách ra, nhưng lại sẽ tổn thất trong đó bộ phận năng lượng. Bất quá đối với rất cuồng cùng độc rắn phi đến nói, một phân thành hai mới là công bình nhất. Dù sao đây là vương cảnh đỉnh phong Lang Vương huyết nguyên, cho ai đối phương cũng không biết nguyện ý mà phía dưới, Kiếm Quân, Thương Quân cùng yêu tộc cường giả cũng lần lượt giải quyết còn lại bốn vị lang tướng. Đoan Mục Yến bọn người ở tại Kiếm Quân đám người trợ giúp bên dưới cũng riêng phần mình giải quyết chiến đấu, ngay sau đó những người này liền hướng phía dưới huyết lang hướng đánh tới. Giờ phút này huyết lang hướng bởi vì không có Lang Vương, lang tướng cùng lang tộc vương cảnh lãnh đạo đã xuất hiện tàn tác chi thế. Nhạc Sơn đâu? Đây là Bạch Uyên mấy người bắt đầu phóng thích thần hồn bắt đầu thăm dò Nhạc Sơn thân ảnh, đối phương từ vừa mới bắt đầu dẫn dắt đi hai vị vương cảnh, đến bây giờ vậy mà đều không có mảy may tin tức. Chẳng lẽ ra chuyện? Rất cùng suy đoán nói, mấy người còn lại cũng lộ ra vẻ lo lắng. Bọn hắn đều cảm nhận được Lang Vương cương đại, mà Nhạc Sơn một người vậy mà đối chiến hai vị Lang Vương, theo bọn hắn nghĩ tự nhiên hung nhiều các thiếu. Nhưng lại tại rất cùng tiếng nói mới vừa rơi xuống, mấy người trước mặt không gian chính là một trận dập dờn. Đám người giật mình, nhưng lại chỉ một thoáng liền làm xong chiến đấu chuẩn bị. Thẳng đến bọn hắn nhìn thấy Nhạc Sơn hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí khí tức còn càng thâm thúy hơn lúc mới rốt cục lấy lại tinh thần. Người giết hai vị Lang Vương. Độc Gián Phi tuyệt mỹ trên mặt cũng không khỏi hiện lên một vẻ kinh ngạc, mấy người còn lại thần sắc cũng là khác nhau. Bọn hắn không khỏi quan sát lần nữa một phen trước mặt khôi ngô nam tử, độc chiến hai vị Lang Vương thậm chí đánh giết, vậy đối phương thực lực tuyệt đối không chỉ mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Không biết các hạ là hàng ngũ giả bao nhiêu hảo. Phượng Kinh Vũ vô cùng ngưng trọng nhìn Nhạc Sơn, dạng này tồn tại lại không biết là địch hay bạn, để bọn hắn cũng không khỏi âm thầm đề phòng. Tiếp xuống các ngươi còn dự định thâm nhập sao? Nhạc Sơn cũng không trả lời Phượng Kinh Vũ vấn đề, mà là ném ra mình vấn đề. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm màu máu thảo nguyên hạch tâm khu vực, cho dù cách xa nhau không biết bao xa, nhưng hắn vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm giác được bên kia có cường đại khí tức đang tại chiến đấu. Hư hư thực thực có hoàng cảnh đang đối chiến, các ngươi nếu là tiếp tục vậy ta liền không phục hồi. Dứt lời hắn cũng mặc kệ đám người trả lời trực tiếp không có vào hư không hướng màu máu thảo nguyên bên ngoài bay đi, đại hạ liên minh cùng yêu tộc đám người ai cũng không có ngăn cản. Liền ngay cả Chu Kiến Hoa cũng là như thế, hắn cũng không hoài nghi Nhạc Sơn sẽ lừa gạt bọn hắn. Chuyện này với hắn không có chút nào chỗ tốt, nghĩ tới đây hắn đồng dạng sinh lòng thoái ý, dù sao hiện tại lang tộc rơi xuống tình trạng này, hắn tuyệt đối chiếm chủ yếu trách nhiệm, nếu là đến lúc đó lang hoàng truy cứu xuống tới, hắn tuyệt đối hai kiếp khó thoát. Với lại có hoàng cảnh đang đối chiến, tiếp xuống màu máu thảo nguyên thế cục ai có thể nói chuẩn. Càng huống hồ Nhạc Sơn đã rời đi, hắn nếu là nếu ngươi không đi, vậy kế tiếp đối phương muốn đối phó khả năng chính là hắn. Đã như vậy, cái kia bốn vị chúng ta liền sau này còn gặp lại. Nói xong hắn quay người hướng Chu Vinh đám người đi đến, nhưng hắn vừa đi mấy bước liền được Phượng Khinh Vũ gọi lại. Còn xin dừng bước. Chu Kiến Hoa nghe vậy trong lòng ngưng tụ, nhưng vẫn là quay đầu nhìn về phía Phượng Kinh Vũ. Làm sao, Phượng Vương đại nhân còn có cái gì chỉ giáo? Phượng Kinh Vũ cũng không coi che giấu, mà là trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Lam Thương cũng chính là hiện tại Võ An Vương, hắn nghe nói ngươi cũng ở nơi đây, cho nên muốn để ta chuyển cáo ngươi một tiếng. Ban đầu hắn đáp ứng ngươi vẫn như cũ hữu hiệu, hoan nên ngươi tùy thời trở về. Chu Kiến Hoa nghe vậy trực tiếp khẽ giật mình, chợt nhếch miệng cười một tiếng, nhưng lại cũng không trả lời mà là quay người tiếp tục rời đi. Còn lại huyết nguyên ta huyết đổ lại không đoạn, cũng coi là cho chư bị một cái công đạo. Rất cuồng cùng độc rắn phi thấy Chu Kiến Hoa cũng không gia nhập đại hạ đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn cũng kiến thức đối phương thực lực. Nếu là đối phương gia nhập đại hạ, vậy thì đối với bọn họ yêu tộc đến nói tuyệt đối là một cái to lớn tai họa ầm. Tiếp xuống chúng ta thật muốn rút lui. Rất cuồng có chút không cam lòng nhìn màu máu thảo nguyên chỗ sâu, theo hắn bắt đầu luyện hóa cái kia nửa viên Lang Vương huyết nguyên, hắn liền có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó năng lượng. Nếu có thể lần nữa đến nửa viên, hắn có cực lớn lòng tin tại không lâu tương lai đột phá cảnh giới. Đây chính là hoàn cảnh chiến đấu. Với lại đến nay chưa lộ diện Lang Hoàng cùng bốn vị Lang Vương, ngươi cảm thấy chỉ bằng chúng ta có thể đối phó sao? Bạch Uyên lạnh lùng liếc mắt rất cuồng cùng độc gián phi, lúc trước chiến đấu bọn hắn đều thấy rõ. Hắn biết đối phương tuyệt đối không hề sử dụng toàn lực, nếu không không có khả năng để Quỷ U Lang Vương có lần hai ra tay với bọn họ cơ hội. Mà rất cuồng nhưng là trầm mặc, sau một hồi lâu thở dài. Thôi, vẫn là lần sau lại thăm dò a. Rất cuồng cũng không phải đồ đần, Nhạc Sơn cùng Chu Kiến Hoa đã rời đi, Bạch Uyên bên này cũng có thoái ý vô luận như thế nào cái này Lâm Thời Liên Minh thậm chí giả hiện tại đại hạ cùng yêu tộc kết minh cũng đã đi đến đầu. Một lát sau, Triệu Càn Nguyên đám người đến đây báo cáo tình huống. Bẩm báo chư vị đại nhân, ta phương trận vong 13 người, 58 người trọng thương, những người còn lại cũng đều chịu khác biệt trình độ vết thương nhẹ. Những người này trên thân mặc dù có vương cảnh thủ đoạn, nhưng này chút huyết lang đồng dạng không phải ăn chay. 13 người thương vong đã mặc dù không ít, nhưng Bạch Tuyên đám người cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Dù sao so với tổn thất, lần này lợi ích đủ để đền bù bất kỳ tổn thất. Một cái vương cảnh đỉnh phong lang vương huyết nguyên, mấy cái vương cảnh hậu kỳ lang tướng huyết nguyên cùng hai mươi mấy cái vương cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ huyết nguyên. còn có cái kia mấy ngàn viên võ quân cùng mấy vạn viên võ tông cảnh huyết nguyên, dạng này thu hoạch đủ để cho đại hạ nội tình bay vọt một cái tiểu tầng thứ. Lần này đi ra vương cảnh có thể đều là hắn đại hạ bản bộ nhân mã, những cái kia liên minh quốc chỉ có một hai vị vương cảnh tự nhiên không có khả năng đến đây nơi này. Mà đại hạ vì triển lộ thực lực tự nhiên cũng không có ép buộc, bởi vậy những này tất cả đều là chính bọn hắn. Mang cho bọn hắn, chúng ta về nhà. Theo huyết lang triều hoàn toàn tán loạn, Bạch Uyên mang theo đại hạ đám người trực tiếp rút lui, mà yêu tộc bên này cũng giống như thế. Lại qua mấy canh giờ, tại Bạch Uyên, Phượng Khinh Vũ trợ giúp dưới, đám người rất nhanh liền trở lại màu máu thảo nguyên bên ngoài trên phi thuyền. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả Lý Minh Hiên, Lãnh Thanh Ảnh cùng Diệp Quân đám người đều bị triệu hồi. Bất quá cái này yêu tộc cũng không bên trên phi thuyền, song phương không có chút nào khách sáo như vậy phân biệt. Bởi vì bọn hắn đều biết, lần sau gặp mặt bọn hắn chính là sinh tử chi địch. Bất quá ngay tại song phương mới vừa rời đi vài dặm, bọn hắn toàn đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía cái kia màu máu thảo nguyên, chỉ thấy một đạo huyết ảnh từ màu máu thảo nguyên hoạch tâm phương hướng cấp tốc bay tới. Ngao theo một đạo sói tru, tất cả người bao quát Bạch Uyên cùng Phượng Khinh Vũ đều là lông mày nhíu chặt. Thực lực càng cao người cảm giác càng thêm rõ ràng, đây tuyệt đối là siêu việt vương cảnh cường đại tồn tại. Chẳng lẽ hắn có thể xông ra màu máu thảo nguyên? Chương 582, Lang Hoàng Hàn Lâm, thực lực tuyệt đối. Chương 582, Lang Hoàng Hàn Lâm, thực lực tuyệt đối. Theo cái kia đạo huyết ảnh tới gần, toàn bộ màu máu thảo nguyên phảng phất đều đang run rẩy. Bạch Uyên cùng Phượng Khinh Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, bọn hắn biết rõ cố khí tức này khủng bố. Đây tuyệt đối là siêu việt vương cảnh tồn tại, có thể là Lang Hoàng tự mình xuất động. Gia tốc, tốc độ cao nhất rút lui. Bạch Uyên nghiêm nghị quát, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đại hạ liên minh phi thuyền trong nháy mắt bộc phát ra lóa mắt hào quang, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Yêu tộc bên kia cũng đồng dạng không dám có chút trì hoãn, nhao nhao thi triển ra nhanh nhất tốc độ thoát đi phiến khu vực này. Nhưng mà, cái kia đạo huyết ảnh tốc độ lại mau đến kinh người, phản phất không nhìn không gian cách trở, trong chớp mắt liền kéo gần lại cùng bọn hắn khoảng cách. Tiếng sói tru vang lên lần nữa, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức, trong lòng càng là dâng lên một cỗ khó nói lên lời sợ hãi. Không còn kịp rồi. Phượng Khinh Vũ cắn răng nói, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, chúng ta nhất định phải liên thủ ngăn trở hắn, nếu không ai đều đi không được. Bạch Uyên nhẹ gật đầu, mặc dù bọn hắn cùng yêu tộc giữa có không thể điều hòa mâu thuẫn, nhưng giờ phút này đối mặt cộng đồng tương địch, chỉ có liên thủ mới có thể có một đường sinh cơ. Rất cuồng, Độc Gián Phi, các ngươi cũng cùng một chỗ đến. Bạch Uyên cao giọng hô. Rất cuồng cùng Độc Gián Phi hai người đầu tiên là liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều là từ đối phương đôi mắt chỗ sâu thấy được một tia không cam lòng chi ý, nhưng mà trong lòng bọn họ đầu cũng cùng gương sáng giống như, biết rõ lúc này tuyệt không phải hành động theo cảm tính, tính toán chi ly thời điểm. Kết quả là hai người không do dự nữa, thân hình thoát một cái, hóa thành hai đạo luồng ánh sáng, lấy nhanh như điện chớp chi thế cấp tốc bay tới Bạch Uyên cùng Phượng Khinh Vũ bên cạnh thân. Trong chớp mắt, bốn người liền đã đứng song vai, riêng phần mình trận địa sẵn sàng đón quân địch, hết sức chăm chú phía trước, chuẩn bị nên đón cái kia sắp gào thét mà tới kinh khủng tồn tại. Ngay tại đây, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng vang ầm vang nổ vang. Vang. Nương theo lấy đây âm thanh kinh thiên động địa vang mình, một đạo màu đỏ màu bóng người to lớn tựa như lưu tinh truy đồng dạng đống nhiên hàng lâm. Trong chốc lát, một cỗ như bài sơn đảo hải sôi trào mãnh liệt ngập trời khí thế giống như một tấm vô hình lưới lớn vô thiên cái địa của tới, trong nháy mắt đem phiến này rộng lớn vô ngần thiên địa toàn bộ bao phủ trong đó. Đám người nhìn chăm chú quan sát, người đến đúng là một tên thân mang một bộ trường bào màu đỏ ngọc nam tử. Người này thân hình cao lớn uy mãnh, khuôn mặt lạnh lùng như dao gọt dịu đục, một đôi hẹp dài trong đôi mắt lóe ra làm người sợ hãi thị huyết hàn quang. Hắn toàn thân tản mát ra khí tức phảng phất vực sâu không đáy đồng dạng thâm bất khả trắc, chỉ là yên tĩnh đứng lặng tại chỗ, liền cho người ta một loại nặng nề như núi lớn khó mà thở dốc mãnh liệt cảm giác áp bách. Lang Hoàng. Bạch Uyên trầm giọng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia kiên kỵ. Lang Hoàng cặp kia băng lãnh lại lấp đầy sát ý đôi mắt, như hàn tinh lạnh lùng quét mắt ở đây mỗi người. Cái kia hơi dương lên quẹt miệng, phát họa lên một vệt làm cho người dùng mình, tàn nhẫn đến cực điểm ý cười, phảng phất tới từ địa ngục thâm viên ác quỷ đồng dạng, để cho người ta không rét mà run. Các ngươi những này không biết trời cao đất rộng sâu kiến, lại dám giết bản hoàng thủ hạ, thật chẳng lẽ coi là dạng này liền có thể lông tóc không tổn hao gì từ nơi này an nhiên rời đi sao? Đơn giản chính là người si nói mộng. Ngay tại hắn tiếng nói chưa hoàn toàn rơi xuống thời khắc, Lang Hoàng thân ảnh giống như quỷ mị, đột nhiên hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, hắn không ngờ tựa như tia chớp xuất hiện ở Bạch Uyên trước mặt. Theo hắn đột nhiên nô ra một tay nắm, hung hăng hướng về phía trước đánh ra. Trong chốc lát, một cỗ hủy thiên diệt địa một dạng khủng bố lực đạo mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem xung quanh không gian đều gắng gượng vỡ ra đến, hình thành một đạo nhìn thấy mà giật mình màu đen vết nước. Đối mặt bất thình lình một kích chí mạng, Bạch Uyên con ngươi bỗng nhiên co rụt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không dám có chút chần chừ, vội vàng vung trong tay trường kiếm, muốn ngăn cản được đây lôi đỉnh vạn quân một trường. Chỉ tiếc, cỗ lực lượng kia thực sự quá cường đại, vừa xa khỏi hắn có khả năng tiếp nhận cực hạn. Vẹn vẹn một lần va chạm, Bạch Uyên cũng cảm giác mình giống như là bị một tòa sơn nhạc nguy nga đối diện va chạm đồng dạng, cả người trong nháy mắt bị chấn động đến hướng phía sau bay rất ra ngoài xa vài chục trượng. Cùng lúc đó, hắn trong miệng càng là ức chế không nổi phun ra một miệng lớn đỏ thơm máu tươi, trên không trung xẹt qua một đạo thế mỹ đường vòng cung. Bạch Uyên nhìn thấy Bạch Uyên gặp trọng thương như thế, một bên Phượng Khinh Vũ không khỏi giật mình, nàng lòng nóng như lửa đốt, tay ngọc cấp tốc vung đẩy, từng đoàn cháy gừng hực liệt diễm lập tức đằng không mà lên, trên không trung phi tốc xoay quanh xen lẫn, trong chớp mắt liền huyễn hóa thành từng con sinh động như thật hỏa phượng, mở ra to lớn cánh, mang theo lấy vô tận uy thế, hướng phía Lang Hoàng bổ nhào mà đi. Nhưng mà Lang Hoàng đối với Phượng Khinh Vũ lăng lệ thế công lại là nhìn như không thấy, hắn chỉ là hứng hờ nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, nhìn như tùy ý động tác lại ẩn chứa vô cùng uy lực. Chỉ nghe một trận thanh thúy tiếng vang truyền đến, Phượng Kinh Vũ khổ tâm ngưng tụ mà thành những cái kia hỏa phượng vậy mà trong nháy mắt liền được triệt để đánh tan tiêu tán thành vô hình bên trong. Không chỉ có như thế, một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực thuận theo nàng cánh tay của tới. Phượng Kinh Vũ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể mềm mại liền không tự chủ được hướng phía sau lảo đảo rút lui mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lúc này, đứng tại cách đó không xa rất cùng độc rắn phi mắt thấy tình thế nguy cấp, hai người trong lòng đều là quá sợ hãi. Nhưng cuối cùng trong lòng sợ hãi và phần, bọn hắn cũng không có lựa chọn lâm trận bỏ chạy hoặc là co vòi, ngược lại song song sử dụng ra tất cả vốn liếng cùng nhau xuất thủ. Newton có thể kiềm chế lại Lang Hoàng, là Tráng Nguyên cùng Phượng Khinh Vũ tranh thủ đến một tia cơ hội thở dốc. Liên Lang Hoàng dạng này tốc độ bọn hắn căn bản không có khả năng trốn được, chỉ có bốn người liên thủ mới có một đường sinh cơ. Hừ, các ngươi những này như là sâu kiến đồng dạng không có ý nghĩa ra hỏa, vậy mà cũng cả gan hướng bản hoàng độc thủ. Lang Hoàng khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ khinh thường mà lánh khốc đủ cười. Nương theo lấy đây âm thanh cười lạnh, hắn thân hình tựa như tia chớp cấp tốc chớp động, trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở rất cuồng trước người. Chỉ thấy Lang Hoàng đống nhiên giơ quả đấm lên, mang theo bài sơn đảo hải chi thế hướng phía rất cuồng hung hăng oanh kích mà đi. Đáng thương rất cuồng thậm chí còn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh chợt lóe, lập tức cả người tựa như là gãy mất dây chơi diều đồng dạng, thẳng tắp hướng phía sau bay rất ra ngoài. Theo phanh một tiếng vang thật lớn, rất cuồng nặng nề mà té ngã trên đất, nâng lên một mảnh bụi đất sống chết không rõ. Một bên độc rắn phi nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lòng lập tức tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nàng biết rõ lúc này mình đã lâm vào tuyệt cảnh, căn bản không chỗ có thể trốn. Nhưng là mãnh liệt dục vọng cầu sinh không để cho nàng đến không cắn chặt hàm răng, quyết định đem hết toàn lực làm cuối cùng dãy rủa. Chỉ thấy độc rắn phi nhanh chóng vũ động song thủ, kết xuất từng cái phức tạp thủ ấn. Trong chốc lát, một cỗ màu xanh sấm lại tản ra từng trận mùi thơm kịch độc xương mù từ nàng lòng bàn tay phun ra ngoài, giống như một tấm to lớn lưới, phô thiên cái địa hướng về Lang Hoàng quét sạch mà đi. Chương 583, không gian rào sát, cầu viện nữ hoàng. Chương 583, không gian rào sát, cầu viện nữ hoàng. Cỗ này xương độc những nơi đi qua, cỏ cây đều là khô, liền ngay cả cứng rắn nham thạch cũng bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Thế nhưng đối mặt lợi hại như thế xương độc công kích, Lang Hoàng lại có vẻ ung dung không đội. Hắn vẹn vẹn tùy ý vung cánh tay một cái, phản phất xua đuổi một cái đáng ghét rồi nhặng như vậy nhẹ nhõm, khiến người khiếp sợ là cái kia nguyên bản khí thế hùng hổ xương độc lại trong nháy mắt tan thành mây khói, biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, Lang Hoàng phóng ra một bước dài, thân hình nhanh như quỷ mị, trong nháy mắt liền đi tới độc rắn phi trước mặt. Hắn duỗi ra tráng kiện hữu lực bàn tay lớn, không chút lưu tình bóp lấy độc rắn phi cái kia tinh tế cái cổ, cũng đưa nàng gắng gượng xách cách mặt đất. Chỉ bằng ngươi đây điểm không quan trọng độc thuật, cũng vọng tưởng tại bản hoàng trước mặt múa đũa trước cửa lỗ ban. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lang Hoàng ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, trong miệng lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, trên tay hắn lực đạo bắt đầu dần dần tăng thêm. Độc rắn phi cái kia tấm nguyên bản kiểu diễm động người khuôn mặt giờ phút này bởi vì cực độ thiếu dưỡng mà trở nên trắng bệch như tờ giấy, trên trán nổi gân xanh, to như hạt đậu mồ hôi quần quần xuống. Nàng hô hấp cũng càng gian nan, trong cổ họng phát ra một trận trầm thấp tiếng nghẹn nào, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngạt thở bỏ mình. Đây chính là hoàng cảnh cường giả. Nơi xa, mặc dù đám người đều tại rút lui, nhưng kiếm quân mấy người cũng đều thấy được một màn này. Đại hạ Song Vương cùng yêu tộc xưng bá một phương yêu vương căn bản không phải thứ nhất hợp chi địch, nhưng kiếm quân đám người vẫn như cũ chuẩn bị xuất thủ, vô luận như thế nào đều phải cứu Bạch Uyên cùng Phượng Kinh Vũ. Phúc. Chỉ nghe một tiếng nặng nề tiếng vang truyền đến, làm cho người kinh ngạc không thôi. Nguyên bản khí thế kia rào rạt, bá đạo vô song Lang Hoàng, trong lúc bất chợt trong miệng đống nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Cùng lúc đó, hắn thân thể lại bắt đầu trở nên hư mới lên, như là cái bóng trong nước đồng dạng chập chờn bất định, để cho người ta không khỏi sinh lòng nghi hoặc cùng sợ hãi. Càng hoàng biết là theo thân thể biến hóa, Lang Hoàng trên thân cái kia vô cùng cường đại khí tức cũng giống như thủy triều cấp tốc biến mất, trong nháy mắt liền đã suy yếu tới cực điểm. Đáng chết, 300 năm, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lang Hoàng giận không kềm được, ngửa đầu hướng lên trời phát ra một trận thê lương tiếng gầm gừ. Nhưng mà, vô luận nó như thế nào phẫn nộ dãy rủa, cuối cùng vô pháp cải biến vận mệnh an bài. Cuối cùng, nó cố này phân thân giống như là bị cuồng phong cuốn đi lá rụng đồng dạng, theo gió phiêu tán mà đi, triệt triệt để biến mất tại phiến này rộng lớn vô ngần giữa thiên địa. May mắn từ trận này kinh tâm động phách chiến đấu bên trong còn sống sót độc gián phi, lúc này chính đại miệng ngụm lớn thở hổn hển. Nàng cặp kia mỹ lệ trong đôi mắt, giờ phút này đã tràn đầy vẻ sợ hãi, song thủ khẽ run, hiển nhiên chưa từ vừa rồi nguy cơ sinh tử bên trong hoàn toàn lấy lại tinh thần. Nàng chưa hề từng muốn qua, mình vậy mà lại tại đối mặt địch nhân lúc cảm thấy như thế bất lực, loại kia thật sâu cảm giác bị thất bại để nàng cơ hồ muốn sụp đổ. Đúng lúc này, kiếm quân một nhóm người lấy nhanh như điện chớp chi thế lần đầu tiên chạy tới hiện trường. Trải qua một phen khẩn trương sau khi kiểm tra, bọn hắn cuối cùng thở dài một hơi. Bạch Tuyên cùng Phượng Khinh Vũ mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng cũng may hoàn toàn không phải lo lắng đến tính mạng. Thế là, đám người không dám có chút trì hoãn, lập tức mang theo thụ thương hai người trực tiếp rút lui nơi đây. Mà đổi thành một bên, yêu tộc tình huống cũng không khá hơn chút nào. Rất cuồng ngực đã nghiêm trọng sụp đổ xuống, thậm chí có chút lành lạnh bạch cốt đều bại lộ bên ngoài, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, bằng vào nó cường hãn vô cùng nội thân, rất cuồng vẫn là khó khăn bắt đầu chậm chạp bản thân chữa trị quá trình. Giờ này khắc này, rất cuồng trong ánh mắt ngoại trừ vô tận e ngại bên ngoài, càng nhiều nhưng là tràn đầy may mắn chi tình. Nếu không phải lúc trước bọn hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh kịp thời rút lui, mà là lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu trận địa địch nói, chỉ sợ ở đây tất cả người đều biết mệnh tang hoàng tuyển. Hồi tưởng lại mới vừa cùng Lang Hoàng giao thủ chẳng cảnh, mọi người không khỏi lòng còn sợ hãi. Đây chính là truyền thuyết bên trong Lang Hoàng sao? vẫn là hoàng cảnh đều là cường đại như vậy. Rất cuồng cùng độc rắn phi cũng đi theo yêu tộc đám người nhanh chóng rút lui, cho dù kéo lấy thân thể bị trọng thương bọn hắn cũng không dám hơi dừng lại. Cùng lúc đó, sinh mệnh cấm khu Đông Hải Long Cung bên trong, nơi này chiến đấu vẫn như cũ gian nan tiến hành. Bán hoàng cảnh chiến đấu cũng không phải trong thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại, bất quá giờ phút này hai bên chiến đấu cũng đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Đao kiếm song tuyệt, không gian rào sát. Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, Già Lam cái kia xinh đẹp thân ảnh giống như là một tia chớp phi nhanh mà ra, trong tay trường kiếm cùng đoạn đao lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. Chỉ thấy nàng toàn thân khí thế đột nhiên tăng gọn, kiếm ý cùng đao ý như là hai cái cuồng long đồng dạng đan vào lẫn nhau, cuốn quanh cùng một chỗ, bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Trong chốc lát, cỗ này cường đại lực lượng phảng phất xé rách hư không, liền ngay cả khu cấm địa của sinh mệnh này bên trong tiên cố vô cùng không gian cũng không chịu nổi bén nhọn như vậy công kích, bắt đầu run rẩy kịch liệt lên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, lấy Già Lam cùng Dạ Lạc làm trung tâm, xung quanh không gian tựa như là một chiếc gương bị hung hăng đánh nát đồng dạng, trong nháy mắt nước bắn ra, tạo thành một cái to lớn hố đen. Trong lô đen, cuồng bạo năng lượng tùy ý phun trào, từng đạo sắc bén vết nước không gian không ngừng kéo dài, những nơi đi qua tất cả đều là hóa thành hư vô. Mà thân ở trong đó Dạ Lạc lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đối mặt Già Lam đây lôi đỉnh vạn quân một kích, hắn đem hết toàn lực muốn tránh thoát, nhưng lại phát hiện mình tựa như lâm vào như vũng bùn, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Cùng lúc đó, cái kia vô số đạo từ không gian mảnh vỡ hình thành duệ mang như mưa rơi hướng phía Dạ Lạc kích xạ mà đi, không chút lưu tình đâm rách hắn phòng ngự, trực tiếp vào hắn da thịt. Mỗi một đạo duệ mang đều mang thấu xương hàn ý cùng vô tận sát ý, để Dạ Lạc cảm nhận được trước đó chưa từng có kịch liệt đau nhức. Loại này đau đớn sâu tận xương thủy, phản phất muốn đem hắn cả người đều vỡ ra đến. Không chỉ có như thế, những cái kia duệ mang còn tại không ngừng ăn mòn hắn thần hồn, làm hắn đầu đau muốn nức, gần như hôn mê. Ngay tại Dạ Lạc cho là mình bỏ mạng ở nơi này thời điểm, hắn đột nhiên cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, ba sát phệ diệt. Dạ Lạc không dám có chút chủ quan, lúc này vung vẩy trong tay tam xoa kích, từng cổ đen như mực một dạng lực lượng từ hắn thể nội bộc phát ra, muốn tránh thoát trói buộc. Nhưng mà, Già Lam đao kiếm song tuyệt, không gian rào sát há lại hạ người bình thường có khả năng tùy tiện tránh thoát. Không gian kia phảng phất hóa thành vô tận lồng giam, tương Dạ Lạc gắt gao khóa ở trong đó, hơn nữa còn là không ngừng để ép. Mặc cho hắn như thế nào thi triển bàn sát phệ diệt cái kia đen kịt lực lượng cũng chỉ có thể tại phá toái không gian biên giới bồi hồi, khó mà chạm đến tránh thoát. Cảm nhận được cái này tử vong uy hiếp càng tới gần, mãnh liệt dục vọng cầu sinh để Dạ Lạc cũng cuối cùng nhịn không được. Tôn kính nữ hoàng đại nhân, còn xin mau cứu ngài trung tâm thuộc hạ a. Mà Già Lam nghe vậy con ngươi co rụt, nhưng cũng không dừng tay ngược lại đột nhiên tăng thêm tốc độ chuẩn bị tương Dạ Lạc xuất tiên đánh giết. Chương 584, Dạ Xoa nữ hoàng, Dạ Hoàng chương 584, Dạ Xoa nữ hoàng, Dạ Hoàng đột nhiên, một cỗ phảng phất như bại sơn đảo hải càng thêm khổng lồ khí tức không có dấu hiệu nào có tới, trong nháy mắt đem chọn cái chiến trường hoàn toàn bao phủ trong đó. Cỗ khí tức kia cường đại, đơn giản làm cho người ngạt thở, phảng phất là đến từ Cửu Thiên Chi Thượng Thần Linh Hàng Lâm phàm gian, mang theo vô tận uy áp cùng bá khí. Không hề nghi ngờ, đây mới thực sự là thuộc về hoàng cảnh cường giả sở độc hữu uy thế, hắn trình độ kinh khủng viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Ở đây mỗi người, vô luận là đang tại kịch liệt chém giết chiến sĩ, vẫn là trốn ở trong góc run lẩy bẩy người quan chiến, đều tại thời khắc này cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có nặng nề cảm giác áp bách. Liên tốt giống có một tòa vô hình đại sơn đặt ở bọn hắn tim, để cho người ta cơ hồ không thở nổi. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy một đạo lạnh lùng đến cực điểm âm thanh ung dung tại mọi người trong đầu vang lên. Lùi ra đi. Nương theo lấy đạo thanh âm này, trước mắt mọi người hư không bên trong bắt đầu nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, ngay sau đó, một vị dáng người cao gầy thon cao thân ảnh chậm rãi nổi lên. Người này người mặc một bộ màu đen chiến giáp, cái kia chiến giáp lóe ra u ám hào quang, tựa như trong đêm tối sao lốm đốm đầy trời, lại như trong vực sâu thần bí ma quang. Mà nàng dung nhan càng là tuyệt mỹ vô song, có thể xưng khuynh quốc khuynh thành, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài theo gió tung bay, càng tăng thêm mấy phần phiêu dật xuất trần cảm giác. Giờ phút này nàng, liền tựa như từ trong bóng tối đi tới nữ thần, toàn thân trên dưới tản ra một loại làm cho người không dám nhìn thẳng khí chất cao quý cùng băng lãnh hàn ý. Khi vị nữ tử này hiện thân sau đó, nguyên bản còn tại liều chết chém giết Dạ Xoa tộc mọi người nhao nhao dừng lại trong tay động tác, cùng nhau hướng phía nàng cung kính hành lễ, cũng cùng kêu lên hô to. Bái kiến nữ hoàng đại nhân. Người này chính là Dạ Xoa tộc duy nhất nữ hoàng, Dạ Hoàng. Dạ Hoàng ánh mắt giống như hai đạo cháy hừng hực ngọn lửa, sắc bén vô cùng quét mắt toàn bộ chiến trường. Rất nhanh, nàng ánh mắt liền như ngừng lại Lý Võ Kỷ cùng ban đêm kha trận kia kinh tâm động phách chiến đấu phía trên, đồng thời, nàng ánh mắt cũng vượt qua đám người, rơi vào nơi xa đang cùng Dạ Lạc chiến đấu không ngừng Dạ Lam trên thân. Chỉ thấy nàng hơi nhíu lên lông mày, môi son khẽ mở, âm thanh trầm thấp mà lấp đầy uy nghiêm nói: "Kẻ ngoại lai, các ngươi hành động đã xúc phạm ta Dạ Xoa tộc vô thượng tôn nghiêm, hôm nay, nơi đây chính là các ngươi nơi chôn thây, mơ tưởng có thể sống rời đi." Lời vừa ra khỏi miệng, một cỗ mênh mông như biển, bàng bạc như nhạc khủng bố uy áp đột nhiên từ Dạ Hoàng thể nội bạo phát đi ra, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Liền ngay cả đang chuẩn bị đối với Dạ Lạc thống hạ sát thủ Già Lam, tại cảm nhận được cỗ uy áp này sau đó, cũng không khỏi đến thân hình dừng lại, động tác rõ ràng trở nên chậm chạp lên. Nhưng mà, mới chỉ là nhất sát cái kia công phu, Già Lam liền cưỡng ép tránh thoát Dạ Hoàng uy áp trói buộc, tiếp tục vung vũ khí trong tay, hướng phía Dạ Lạc hung hăng bộ giết tới. Dạ Hoàng không khỏi nhẹ a một tiếng, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Không ngờ rằng trước mắt dung mạo không kém gì nàng nữ tử lại có thể dễ dàng như vậy tránh ra khỏi mình thực hiện uy áp. Nhưng mà, mới chỉ là trong một chớp mắt, Dạ Hoàng không chút do dự vung ra một trường. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một trường kia ẩn chứa vô tận uy năng, phản phất bài sơn đảo hải đồng dạng mãnh liệt mà ra. Trong chớp mắt, nguyên bản đã phá thành mảnh nhỏ hư không tức thì bị triệt để chấn áp lại, lại không nửa điểm sức phản kháng. Không chỉ có như thế, cỗ này cường đại uy thế không chút nào giảm, trực tiếp hướng phía Giả Lam quét sạch mà đi. Đối mặt đây khí thế hung hung một kích, Giả Lam lại mặt không đổi sắc, chỉ thấy nàng song thủ nắm chặt trong tay đao kiếm, cấp tốc giao nhau tại trước người. Nương theo lấy một trận thanh thúy kim loại va chạm thanh âm vang lên, Giả Lam đúng là nương tựa theo bản thân ngoan cường thực lực cùng bền bỉ ý chí, gắng gượng chặn lại đây khủng bố một kích. Bất quá mặc dù như thế, cái kia to lớn lực trùng kích như cũ để nàng khó mà chống đỡ, thân thể không tự chủ được hướng phía sau liền lùi mấy bước. Cùng lúc đó, một vệ tiên diễm như máu yên hồng thuận theo nàng khỏe miệng chậm rãi chạy xuôi xuống. Dạ Hoàng thấy thế, ánh mắt hơi ngưng tụ, nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, tựa hồ đối với Giả Lam biểu hiện cũng không quá mức để ở trong lòng. Ngay sau đó, nàng thân thể mềm mại nhoáng một cái, thân hình giống như quỷ mị đồng dạng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đợi cho lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới đang tại kịch liệt giao phong bên trong Lý Võ Kỷ cùng Ban Đêm Kha hai người chính giữa vị trí. Đúng lúc này, một cỗ vô hình mà vô cùng cường đại lực lượng đống nhiên từ Dạ Hoàng trên thân bộc phát ra, tựa như một đạo không thể vượt qua bình chướng, trong nháy mắt đem trong lúc kịch chiến Lý Võ Kỷ cùng Ban Đêm Kha cưỡng ép tách ra đến. Sau đó, Dạ Hoàng cặp kia đôi mắt đẹp lóe ra sắc bén hào quang, chăm chú khóa chặt tại Lý Võ Kỷ trên thân, phản phất muốn xuyên thấu qua hắn thân thể trực tiếp xem thấu ẩn tàng ở trong đó tất cả bí mật. Phân thân có thể có thực lực như thế, ngươi bản thể, định không phải phản tục. Nhưng dù vậy, hôm nay ngươi cũng phải lưu lại. Lý Võ Kỷ phân thân nhếch miệng lên một vẻ cười nhạt, không trả lời thẳng. Xem ra ngươi chính là nơi này cuối cùng thủ hộ giả, đã như vậy vậy ngươi liền đem ta người giao ra a. Đang khi nói chuyện hắn lần nữa ngưng tụ sức mạnh, tùy thời chuẩn bị nên chiến Dạ Hoàng. Hoàng cảnh trung kỳ, cũng là không tầm thường, bất quá ngươi phía sau hẳn là còn có người đi, nếu không một cái vương cảnh sơ kỳ gia hỏa làm sao có thể đi vào nơi này. Với lại đến bây giờ còn chưa bỏ mình, không phải là vì dẫn ta đến đây, bây giờ ta đến, cũng nên thả hắn đi. Dạ Hoàng nghe vậy, cái kia nguyên bản liền thâm thúy như ưu đầm một dạng đôi mắt run lên bần bật, một vẻ vẻ kinh nghi tại đáy mắt chợt lóe lên. Nàng suy nghĩ trong nháy mắt tung bay trở lại trước đây không lâu, Hải Vương cái kia hàng loạt quái dị cử động giống như phim hình ảnh trong đầu không ngừng thoáng hiện. Hải Vương từ khi bị bắt sau liền giống như tử thi đồng dạng, cũng không lâu trước lại đột nhiên có động tác, càng là nói một chút cuồng vọng lời nói. Đồng thời, thần ý chí cũng đưa nàng chỉ dẫn đến lúc này, mà mục tiêu giống như cũng là người trước mặt. Nàng hơi nhíu lên lông mày, trong lòng âm thầm suy tư, thần ý chí đã chỉ dẫn nàng đến đây, nhất định có ý nghĩa sâu xa. Bây giờ chưa từng xuất hiện nàng trong dự đoán chẳng cảnh, cái kia có lẽ liền mang ý nghĩa thần cũng không muốn để nàng nhìn thấy người này, hoặc là nói đúng không muốn gặp đến đây người phân thân. Nghĩ tới đây, Dạ Hoàng đôi mắt càng băng lãnh, tựa như đêm lạnh bên trong nước đá, tản ra thấu xương hàn ý, nàng toàn thân khí tức cũng trong nháy mắt trở nên càng thêm dày hơn trọng, phảng phất có một tầng vô hình áp lực từ nàng thân thể bên trong phát ra, như là một tòa vô hình đại sơn, hướng phía Lý Võ Kỷ hùng hăng ép đi. "Sâu kiến, ngươi cũng dám như vậy cùng bản hoàng nói chuyện, để ngươi bản thể đến trả không sai biệt lắm." Dạ Hoàng âm thanh băng lãnh mà uy nghiêm, mỗi một chữ đều giống như mang theo nặng ngàn cân lực lượng trong không khí quanh quẩn. Dứt lời, nàng cường thế xuất thủ, cả người thân hình trong nháy mắt trở nên mơ hồ lên, giống như một đạo màu đen tiềm điện, lấy xét đánh không kịp che hai chi thế hướng phía Lý Võ Kỷ phóng đi. Nàng song thủ trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén, giống như hai thanh lưỡi dao, lóe ra hàn mang. Trong chớp mắt, nàng liền xuất hiện ở Lý Võ Kỷ trước người, không chút do dự lấy tay vì lưỡi đao, hướng phía đối phương lồng ngực hung hăng đâm tới. Chương 585, Thiên Điệu Dị Lôi, Lôi Thú Quyết Đấu. Chương 585, Thiên Điệu Dị Lôi, Lôi Thú Quyết Đấu. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh sự tình lại để Dạ Hoàng giật mình. Khi nàng tay xuyên thủng Lý Võ Kỷ lồng ngực một khắc này, nàng lại cảm giác mình giống như là đánh vào một đoàn không khí bên trên, không có chút nào lực cản. Lý Võ Kỷ cả người liền giống như hư huyễn hình chiếu đồng dạng, nàng một kích này mặc dù xuyên thấu đối phương lồng ngực, nhưng không có cho đối phương tạo thành mảy may ảnh hưởng. Hắn vẫn đứng tại chỗ, thông qua mặt nạ lờ mờ đó có thể thấy được đối phương khỏe mắt ý cười, phản phất vừa rồi Dạ Hoàng công kích chỉ là một trận trò đùa. Người quả nhiên không đơn giản. Dạ Hoàng nguyên bản bình tĩnh trong đôi mắt hơi có vẻ vẻ kinh ngạc, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác lanh mang, phản phất là trước khi mưa báo tới cái kia một tia tĩnh mịch. Sau một khắc, chỉ thấy nàng song thủ chậm rãi nâng lên, nơi lòng bàn tay đột nhiên hiện ra từng đạo lôi hồ. Những cái kia lôi hồ giống như là có sinh mệnh, tại nàng trong tay tùy ý du động, nhảy bọn, phát ra lốp bốp tiếng vang. Đen kịt lôi đỉnh, giống như tới từ địa ngục chỗ sâu ác ma chi lực, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức khủng bố, phản phất có thể đem thế gian tất cả đều triệt để phá hủy. Cái kia lôi đỉnh những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến vặn mèo biến hình, ẩn ẩn tản mát ra một cỗ gây mũi mùi khét lẹn. Thiên Điệu Dị Lôi. Lý Võ Kỷ con mắt chăm chú khóa chặt tại Dạ Hoàng trong tay lôi đỉnh phía trên, trong mắt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Hắn lông mày cau lại, trong lòng âm thầm giật mình, không nghĩ đến Dạ Hoàng vậy mà nắm giữ một loại Thiên Điệu Dị Lôi. Dựa theo ban đầu Đinh Linh tuyên nói, loại này Thiên Điệu Dị bảo chẳng lẽ không phải vũ trụ đều ít có sao? Ngoại trừ ban đầu ở xà nhân tộc trụ sở đụng phải đoàn kia Thiên Điệu Dị hỏa, hắn lại thông qua 006 trả lại nắm giữ một loại Thiên Điệu Dị Lôi. Hiện tại lại thêm trước mặt Dạ Hoàng lôi đỉnh, bây giờ hắn đã biết ba loại Thiên Điệu Dị bảo. Mà Đinh Linh tuyên hoàn toàn không có nói sai tất yếu, với lại vô luận là loại kia Thiên Điệu Dị bảo đều cực kỳ cường đại, xác thực không phải là phàm vật. Duy nhất giải thích, cái kia chính là ban đầu những cái kia ẻ đi tỏ người sở hữu mang đến, hiện tại chẳng biết tại sao còn sót lại bên ngoài bị những người khác đạt được. Lý Võ Kỷ cảm giác được trong đó nguy hiểm, lúc này hai chân dùng sức đạp một cái hư không, cả người giống như mũi tên rời cung đội vàng lui lại. Nhưng mà, Dạ Hoàng tự nhiên không muốn từ bỏ công kích cơ hội. Nàng ánh mắt trở nên càng băng lãnh, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt lãnh khốc đủ cười. vẫn lạc tại đây thần lôi phía dưới cũng coi là ngươi binh hạnh, đi chết đi. Sau một khắc, nàng song thủ đống nhiên vung về phía trước một cái, lập tức trong tay lôi đỉnh giống như thoát cương ngựa hoang đồng dạng, điên cuồng gào thét hướng Lý Võ Kỷ quét sạch mà đi. Cái kia từng đạo lôi hồ, tựa như từng đầu âm lệ hắc xà, chỗ đến, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo nhỏ bé vết nước, phát ra làm người sợ hãi tư tư âm thanh. Mỗi một đạo lôi hồ đều ẩn chứa xé rách không gian lực lượng kinh khủng, phản phất có thể đem tất cả trở ngại đều trong nháy mắt vỡ nát. Giờ khắc này, vốn là lờ mờ cấm địa tại cỗ này lôi đỉnh chi lực bạo phát sau càng lộ ra đen như mực, giống như vô tận thâm nguyên đồng dạng, phản phất muốn đem thế gian tất cả đều thôn phệ hầu như không còn. Xung quanh nham thạch tại lôi đỉnh ánh kích bên dưới nhao nhao nổ tung, hóa thành vô số nhỏ bé toái thạch tứ tán bay ra. Lý Võ Kỷ thân hình tránh gấp, hai chân tại hư không không điểm đứt đạn, mượn nhờ phản tác dụng lực trên không trung di chuyển nhanh chóng, ý đồ tránh né đây phô thiên cái điểm mà đến lôi đỉnh công kích. Nhưng này chút lôi hồ phản phất mọc thêm con mắt, chăm chú tập trung vào hắn, vô luận hắn như thế nào xê dịch chuyển gì, đều không thể hoàn toàn thoát khỏi. Mỗi khi hắn mới vừa né tránh một đạo lôi hồ công kích, một đạo khác lôi hồ liền sẽ theo nhau mà tới, phản phất là một trận vĩnh vô chỉ cảnh ác mộng. Trong lúc nhất thời, tốc độ ánh sáng đan vào một chỗ, toàn bộ cấm địa đều bị lóa mắt hào quang bao phủ. Trong không khí tràn ngập cháy bỏng cùng hủy diệt khí tức, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Chỉ là lôi đỉnh, vừa vặn ta cũng lược thông một hai, vậy liền thử một chút hai mạnh hơn a. Lý Võ Kỷ hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia phản phất mang theo kim thạch chi âm, tại đây tràn ngập khí tức sơ sát chiến trường trên không quanh quẩn. Hắn nguyên bản như là cỗ sao trổi bay lượn thân hình bỗng nhiên đình chỉ, vững vàng cố định ở trong hư không, tựa như một tòa nguy nga sơn phòng, đảm nhiệm cuồng phong gào thét cũng lù lù bất động. Chỉ thấy hắn toàn thân khí tức đột nhiên biến đổi, một cỗ thần bí mà cường đại lực lượng bắt đầu phun trào. Ngay sau đó, cuồng bạo tử kim lôi đỉnh từ hắn mỗi một tấc da thịt bên trong cuồng bạo mà ra. Đây tử kim lôi đỉnh như là từng đầu dương nhanh múa bước tự lòng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trong không khí tàn phá bừa bãi lao nhanh, phát ra lốp bốp tiếng vang, chấn động đến xung quanh không gian cũng hơi run rẩy. Cùng lúc đó, Dạ Hoàng Châu điều khiển lôi đỉnh cũng khí thế hung hăng hướng phía Lý Võ Kỷ của tới. Chỉ một thoáng, bốn phía tất cả đều bị lôi đỉnh nơi bao bọc, toàn bộ thiên địa đều bị đây chói lọi mà khủng bố lôi đỉnh hào quang chỗ chiếu sáng. Quang mang kia đâm vào mắt người đau nhức, phản phất muốn đem người linh hồn đều thiêu đốt hầu như không còn. Một chút né tránh không kịp Dạ Xoa tộc, tại đây khủng bố sức mạnh sấm sét trước mặt, liền như là yếu ớt sâu kiến đồng dạng, trong nháy mắt bị lôi đỉnh thôn vệ. Chỉ là phút chốc liền trực tiếp ở trong sấm sét diệt vong, chỉ để lại từng sợi nhàn nhạt khói đen tiêu tán trong không khí. Nhưng mà Dạ Hoàng lại là không thèm để ý chút nào những cái kia chết đi Dạ Xoa tộc lâu la. Nàng đôi mắt đẹp hơi trừng, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc, nhìn chằm chằm Lý Võ Kỷ toàn thân tử kim lôi đỉnh. Làm sao có thể có thể? Bản hoàng lôi đỉnh thế nhưng là thần chi ân ban thưởng, ngươi vậy mà cũng có. Tại nàng trong nhận thức biết, mình muốn có lôi đỉnh chi lực chính là độc nhất vô nhị. Càng là thần đối nàng đặc thù ban ân, thế gian tuyệt không người thứ hai có thể có được. Nhưng hôm nay, Lý Võ Kỷ trên thân chỗ bạo phát đi ra tử kim lôi đỉnh, rõ ràng cùng nàng lôi đỉnh có một loại nào đó chỗ tương tự. Đây giống như một cái trọng truy, hung hăng đập vào nàng nhận biết phía trên. Dạ Hoàng thấy thế, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, phản phất có thể bắn ra như thực chất hàn ý, đây là thần cho bản hoàng ban ân, ngươi không xứng sử dụng. Nàng trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ cùng không cam lòng. Những cái kia nguyên bản trong không khí tùy ý tán loạn đen kịt lôi đỉnh, phản phất nhận lấy triệu hoán, lại không trung cấp tốc ngừng tụ lại đến. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, quấn quanh, dần dần tạo thành một cái to lớn ám dạ lôi thú. Đây lôi thú thân hình như sơn, toàn thân tản ra khủng bố lôi đỉnh khí tức, nó hai mắt như là đốt cháy hỏa diễm, lóe ra thâm thúy hào quang. Lôi thú gầm thét, cái kia tiếng gầm gừ phản phất có thể chấn vỡ người mà nghĩ, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hướng Lý Võ Kỷ đánh tới, hắn uy thế so trước đó càng sâu. Lý Võ Kỷ thần sắc ngưng tụ, hắn cảm nhận được đây lôi thú mang đến áp lực thật lớn, nhưng hắn cũng không có mảy may e ngại, ngược lại trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn hào quang. Sau một khắc, theo trong cơ thể hắn tử kim thần lôi điên cuồng hội tụ, tại hắn trước người lại cũng hóa thành một cái tử kim lôi thú. Cái này tử kim lôi thú cùng Dạ Hoàng lôi thú so sánh, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nó thân thể càng thêm mạnh mẽ, toàn thân tử kim lôi đỉnh như là lưu động nham tương, tản ra nóng bỏng khí tức. Đột nhiên, thiên địa cuồng phong gào thét, cái kia nguyên bản bình tĩnh hư không phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn quấy. Cuồng phong gào thét lấy, cuốn lên đầy trời bụi đất cùng cát đá. Mà cái kia tử kim lôi thú trên thân, vậy mà xuất hiện một tầng gió lốc khải giáp. Tầng này khải giáp từ vô số đạo lăng lệ gió lốc tạo thành, mỗi một đạo gió lốc đều ẩn chứa cường đại lực lượng, phảng phất có thể đem tất cả ngăn cản tại trước mặt đồ vật đều xé thành mảnh nhỏ. Tử kim lôi thú người khoác gió lốc khải giáp, ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh rung khắp vân tiêu, phảng phất tại hướng Dạ Hoàng lôi thú phát ra cường liệt nhất khiêu chiến. Giống chương 586, kiếm tâm thông minh, đao ý vô song. Chương 586, kiếm tâm thông minh, đao ý vô song. Một tiếng đinh hai nhức góc gào thét như quần quật như kinh lôi tại giữa phương thiên địa này nổ vang, phảng phất muốn đem trọn cái không gian đều vỡ ra đến. Cái kia tử kim lôi thú toàn thân lóng lánh chói mắt tử kim quang mang, mỗi một đạo hào quang đều như là linh động tiềm điện, trong không khí lốt bốt rung động. Nó thân thể khổng lồ mà mạnh mẽ, bốn vó đạp đất, toàn thân lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, giống như cương châm đồng dạng, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Mà Dạ Hoàng đen kịt lôi thú tắc tựa như từ trong vực sâu hắc ám leo ra ác ma, toàn thân bị nồng đậm màu đen lôi đỉnh bao phủ. Cái kia màu đen lôi đỉnh giống như từng đầu vặn bẹo độc xà, không ngừng mà dãy rủa thân thể, phát ra làm cho người dùng mình tê tê âm thanh. Nó hai mắt lóe ra màu lục bảo hào quang, tựa như hai ngọn quỷ hỏa, lộ ra vô tận âm trầm cùng khủng bố. Ngay tại cái này khiến người ngạt thở khẩn trương bầu không khí bên trong, hai đầu lôi thú đột nhiên va chạm đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, phảng phất toàn bộ thế giới đều lâm vào một trận tận thế một dạng tai nạn bên trong. Nhưng mà, mới chỉ là vừa đối mặt, Lý Vô Kỵ tử kim lôi thú liền đã rơi vào hạ phong. Nó tại dạng hoàng đen kịt lôi thú cái kia cường đại công kích đến, thân hình không ngừng mà lay động, trên thân tử kim quang mang cũng biến thành ảm đạm mấy phần. Ở trong đó nguyên do, kỳ thực người sáng suốt xem xét liền biết. Hai cỗ lôi đỉnh không kém nhiều, nhưng hai người thực lực chênh lệch thật sự là quá khổng lồ. Dạng hoàng thực lực thâm bất khả trắc, tựa như một tòa nguy nga núi cao, mà Lý Vô Kỵ bất quá là vương cảnh đỉnh phong mà thôi, giống như trong núi một khối hòn đá nhỏ. Cho dù tử kim lôi thú có gió lốc khải giáp gia trì, cái kia trên khải giáp lóe ra thanh sắc quang mang, mang theo một tia thần bí lực lượng, ở một mức độ nào đó tăng cường tử kim lôi thú phòng ngự cùng năng lực công kích. Nhưng tại dạng hoàng cái kia cường đại đến khủng bố thực lực trước mặt, vẫn như cũng lộ ra có chút nhỏ bé, căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ. Có thể dạng hoàng nhìn trước mắt thế cục, trên mặt vẫn như cũng lộ ra cực kỳ bất mãn ý thần sắc. Nàng ánh mắt bên trong để lộ ra một chút tức giận cùng khinh thường, trong bóng tối không khỏi gia tăng năng lượng chuyển vận. Đây chính là thần chi ân ban thưởng, vốn cho rằng có thể thoải mái mà đem đối phương đánh bại, thật không nghĩ đến lại bị một cái vương cảnh đỉnh phong gia hỏa chặn lại. Đây đối với tâm cao khí ngạo dạng hoàng đến nói, đơn giản chính là một loại lớn lao xỉ nhục. Bất quá, đối với thần bí Lý Võ Kỷ nàng vẫn là không dám chủ quan. Với lại trước mắt thiên địa dị lôi chỉ là nàng đông đảo thủ đoạn bên trong một cái, nàng còn có rất nhiều thủ đoạn còn chưa sử dụng ra. Dù sao, người trước mặt chỉ là một bộ phân thân mà thôi, có thể có thực lực như vậy đã cực kỳ khủng bố. Chỉ là thiên địa dị lôi cũng bất quá là nàng thăm dò Lý Võ Kỷ một cái thủ đoạn thôi. Người ta giữa thực lực sai biệt không phải dựa vào những này ngoại vật có thể đền bù, nhớ ít bị đau khổ một chút vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Dạ Hoàng ánh mắt băng lãnh đến như là ngàn năm không thay đổi hàn băng, thẳng tắp nhìn Lý Võ Kỷ, ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Nàng âm thanh lạnh lẽo mà tràn đầy lực uy hiếp, trong không khí quanh quẩn, để cho người ta không rét mà run. Còn có thủ đoạn gì nữa toàn đều xuất ra đi, nếu không ngươi sẽ không còn cơ hội. Nàng hơi nâng lên cái cằm, trên mặt lộ ra một tia khinh miệt nụ cười, phảng phất đã đem Lý Võ Kỷ khống chế tại mình trong tay. Giờ phút này, xung quanh không khí phảng phất đều đọc lại, một đám dạ xoa tộc cường giả toàn đều trêu tức nhìn Lý Võ Kỷ. Đối với bọn hắn nữ hoàng bọn hắn có tuyệt đối tự tin, lúc này liền có người châm chọc nói: "Chỉ là người xâm nhập lại có thể nào cùng nữ hoàng đại nhân so sánh? Bất quá, giết hắn, đến lúc đó chúng ta đem ăn sạch sẽ." Ngay sau đó là một trận chói tai chế giễu, Dạ Hoàng cũng không để ý mà là yên tĩnh nhìn Lý Võ Kỷ. Đột nhiên, một trận rất nhỏ tiếng xé gió truyền đến, dạ xoa tộc những cái kia chế giễu chi nhân trực tiếp bị đeo đầu. Chỉ thấy Dạ Lang một tay cầm kiếm, một tay cầm đao, từng bước một hướng Dạ Hoàng đi đến. Các ngươi cũng xứng để chủ nhân xuất thủ. Dạ Lam ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, càng là tản ra nhàn nhạt lam quang, nàng toàn thân bị một cô vô hình lực lượng bao trùm, tựa như muốn đột phá đồng dạng. Ngươi là ai? Dạ Hoàng cảm nhận được cỗ này kỳ dị năng lượng chẳng biết tại sao trong lòng giật mình, tựa hồ người trước mặt có uy hiếp được nàng năng lực đồng dạng. Có thể ý nghĩ này mới ra liền được nàng bắt bỏ, trước mặt nữ tử tóc lam bất quá vương cảnh đỉnh phong thôi, mà nàng thế nhưng là hoàng cảnh cường giả. Căn bản không phải vương cảnh nhưng so sánh, nàng chỉ làm mình quá mức nhạy cảm. Dạ Lam cũng là giết người chi nhân. Lời còn chưa dứt, Già Lam bốn phía chậm rãi ngưng tụ ra hàng ngàn hàng vạn binh đao kiếm hư ảnh, bọn chúng quanh quẩn tại Già Lam toàn thân, đem tôn lên giống như thần linh. Đao kiếm của vũ. Theo hét to một tiếng, Già Lam toàn thân binh khí hư ảnh đột nhiên bạo phát, hóa thành từng đạo tính thực chất hào quang, như là cuồng phong bạo vũ hướng Dạ Hoàng quét sạch mà đi. Những cái kia nguyên bản còn tại chế rêu Lý Võ Kỷ dạ xoa tộc các cường giả, giờ phút này sắc mặt đổi biến, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế công kích. Những ánh sáng kia bên trong ẩn chứa uy năng, cho dù là bọn hắn bên trong cường giả cũng khó có thể tiếp nhận. Dạ Hoàng con ngươi hơi co lại, nàng sát thực đánh giá thấp Già Lam thực lực. Cứ việc Già Lam chỉ là vương cảnh đỉnh phong, nhưng nàng triển hiện ra lực lượng, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi cái cảnh giới này phải có phạm chủ. Dạ Hoàng thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo hắc ảnh, tại dây đặc kiếm ảnh trong ánh đao xuyên qua tránh né, mỗi một lần né tránh đều vừa đúng, tựa hồ đối với Già Lam công kích mô thức như lòng bàn tay. Có chút ý tứ, xem ra ngươi không phải phổ thông vương cảnh đỉnh phong, thực lực thậm chí đã siêu việt nửa bước hoàng cảnh. Dạ Hoàng thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc, lập tức lại chuyển thành lạnh lẽo, nhưng dù vậy, ngươi vẫn như cũ không phải ta đối thủ, chân chính hoàng cảnh cũng không phải ngươi có thể sánh được. Lời còn chưa dứt, Dạ Hoàng toàn thân đột nhiên bộc phát ra cường đại khí tràng, một cỗ hoàng cảnh cường giả có một uy áp tràn ngập ra, đem xung quanh không gian áp xúc đến cơ hồ ngưng kết. Nàng song thủ nhẹ nhàng mở ra, phản phất có vô hình lực lượng tại hư không bên trong ngưng kết, trong nháy mắt tạo thành một đạo to lớn màu đen bình chướng, đem tất cả công kích toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Hoàng cực ngày bất tưởng. Dạ Hoàng khẽ quát một tiếng, cái kia bình chướng phía trên, hắc quang lưu chuyển, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Già Lam công kích bị ngăn, sắc mặt cũng không có chút biến hóa, ngược lại ánh mắt càng thêm sắc bén. Nàng biết rõ, cùng hoàng cảnh cường giả quyết đấu, chỉ dựa vào thông thường thủ đoạn khó mà thủ thắng. Thế là, nàng hít sâu một hơi, toàn thân lam quang đại thịnh, phảng phất muốn đem thể nội tất cả lực lượng đều phóng xuất ra. Kiếm tâm thông minh, đao ý vô song. Chương 587, toàn lực thế chiến thứ hai, kế giết bán hoàng. Chương 587, toàn lực thế chiến thứ hai, kế giết bán hoàng. Già Lam thăng nhẹ, lập tức nàng thân ảnh lần nữa biến mất, hóa thành vô số đạo kiếm ảnh cùng đao quang. Lần này, mỗi một đạo hào quang đều ẩn chứa nàng đối với kiếm cùng đao cực hạn lý giải, mỗi một kích đều nhắm thẳng vào Dạ Hoàng yếu hại. Dạ Hoàng thấy thế, cũng không còn bảo lưu, song thủ nhanh chóng kết ấn. Toàn thân hắc khí lờ lờ, tạo thành một cái to lớn dạ xoa hư ảnh, mở ra miệng lớn, muốn đem Già Lam công kích thôn phệ hầu như không còn. Dạ xoa phệ hồn. Dạ Hoàng quát chói tai, dạ xoa hư ảnh đột nhiên nhào về phía trước, cùng Già Lam kiếm ảnh đao quang đụng vào nhau. Lập tức, toàn bộ không gian đều phảng phất bị xé nứt ra, cường đại năng lượng ba động để xung quanh tất cả đều đang run rẩy. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một mực trầm mặc Lý Võ Kỳ đột nhiên động. Bất quá hắn nhưng không có đi trợ giúp Già Lam mà là ngưng tụ ra mấy ngàn đạo phân thân hướng bốn phía Dạ Xoa tộc cường giả đánh tới, mà chính hắn càng là thẳng đến đang tại chữa thương Dạ Lạc ban đêm kha mà đi. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn bạo phát, nắm chặt trong tay màu đen binh khí trực tiếp phá không mà đi. Sau một khắc hắn xuất hiện tại Dạ Lạc bên cạnh, còn không đợi đối phương phản ứng chính là một kiếm đâm ra. Lan. Dạ Lạc quá sợ hãi, nguyên bản cùng Già Lam chiến đấu hắn liền đã thân chịu trọng thương, bây giờ căn bản né tránh không kịp. Chỉ nghe xoẹt một tiếng hắn trên cánh tay xuất hiện một đạo dài nhỏ miệng, quỷ dị là đạo này vết thương lại không có nửa giọt máu tươi chảy ra. Nhưng Dạ Lạc lại sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên túi đầu nhìn mình cánh tay, chỉ thấy nơi đó trong nháy mắt tối giữa, tựa hồ ẩn chứa cực mạnh độc tố. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác được có một loại quỷ dị lực lượng đang tại thôn vệ hắn sinh cơ, đồng thời còn tại nhanh chóng lan tràn. Đáng chết. Dạ Lạc trực tiếp chém đứt mình toàn bộ cánh tay, trong nháy mắt cỗ này kỳ dị cảm giác mới chậm rãi tiêu tán. Có thể hắn muốn khôi phục cánh tay lúc lại hoảng sợ phát hiện, mình cánh tay vậy mà dài không ra ngoài. Là ngươi làm quỷ. Dạ Lạc gắt gao nhìn chằm chằm Lý Võ Kỳ, vốn là xấu xí khuôn mặt càng dữ tợn. Ban đêm Kha lúc này cũng tới đến Dạ Lạc bên cạnh, nhìn bị chém xuống cánh tay tại ngắn ngủi mấy tức ở giữa thối giữa mục nát hắn không khỏi lạnh cả tim. Lúc trước chính là hắn cùng Lý Võ Kỳ chiến đấu, nếu là lúc ấy đối phương làm sao xuất kỳ bất ý đến như vậy một kích, hắn tự nhận rất khó tránh thoát đi. Mà Lý Võ Kỳ đồng dạng không thoải mái, hiện tại hắn cơ hồ là đem có thể động dụng năng lực cơ hồ toàn đều vận dụng. Muốn đối phó bán hoàng cảnh cường giả, chỉ là đơn giản vận dụng tự nhiên không có khả năng sinh ra hiệu quả. Có thể như vậy bạo phát cho dù là hắn huyết nhục phân thân cũng không có khả năng kiên trì quá lâu, cũng chỉ có thể một bên chiến đấu một bên thôn vệ Dạ Xoa tộc cường giả mới có thể lại nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Nhớ hắn thân hình chợt lóe lại lần nữa phát động tiến công, tại cùng Ban Đêm Kha đối mặt nháy mắt, hắn trong mắt chợt lóe sáng. Ban Đêm Kha đôi mắt trong nháy mắt xuất hiện mê ly màu, chỉ một thoáng mấy trăm đạo nguyên rủa băng nhũ ngưng tụ hướng hắn kích xạ mà đi. Còn chờ cái gì nữa đâu, còn không mau xuất thủ. Dạ Lạc âm thanh giống như hồng trung đồng dạng xuất hiện tại Ban Đêm Kha trong đầu vang lên, để hắn như ở trong mộng mới tỉnh, trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Nhưng mãnh liệt cảm giác nguy cơ đánh tới, Ban Đêm Kha bỗng nhiên thoáng qua thần đến, trong mắt mê ly màu rút đi, thay vào đó là một mảnh thanh minh cùng cảnh giác. Hắn cấp tốc điều động thể nội lực lượng, hình thành một đạo hộ thuẫn, đem những cái kia sắp xuyên thấu hắn thân thể nguyên rủa băng nhũ từng cái bắn ra. Băng nhũ trên không trung vỡ vụn, cũng không tiêu tán mà là hóa thành từng sợi khói đen mờ mịt tại bốn phía. Gia hỏa này thủ đoạn quỷ dị, không thể chủ quan. Ban Đêm Kha đối với Dạ Lạc khẽ quát một tiếng, hai người cấp tốc điều chỉnh chỗ đứng, hiện lên kỷ giác chi thế, đem Lý Võ Kỷ vây vào giữa. Bọn hắn biết rõ, đơn đả độc đấu đã không phải Lý Võ Kỷ đối thủ, chỉ có liên thủ mới có một đường cơ hội thắng. Lý Võ Kỷ thấy thế, cũng không lập tức phát động thế công, mà là chậm rãi giơ tay lên bên trong màu đen binh khí, cái kia binh khí ở trong màn đêm lóe ra u u hào quang, phảng phất có thể thôn phệ tất cả quanh mình. Dạ Lạc cùng Ban Đêm Kha thấy đây, đều là sắc mặt nghiêm trọng, liên tiếp công kích để bọn hắn không dám có chút chủ quan, với lại bọn hắn hiện tại đều thân chịu trọng thương, thực lực không phát huy ra ba thành. Ngăn chặn hắn hiện tại trạng thái không có khả năng tiếp tục kéo dài. Dạ Lạc một chút xuyên thủng Lý Võ Kỷ hiện tại trạng thái, mặc dù đối phương phát tán khí tức làm người sợ hãi, nhưng cuối cùng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Nếu không vừa mới bắt đầu đối phương triển lộ dạng này thực lực bọn hắn căn bản liền không kiên trì được bao lâu, làm gì kéo tới hiện tại, cho nên bọn hắn chỉ cần ngăn chặn thắng lợi chính là thuộc về bọn hắn. Giữa lúc song phương dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận kéo dài tiếng chuông. Thanh âm kia thanh tịnh mà sâu xa, cho dù là giống như thâm viên đồng dạng sinh mệnh cấm khu cũng ngăn cản không được. Theo tiếng chuông vang lên, Dạ Xoa tộc các cường giả tất cả giật mình. Tại tiếng thứ ba sau tiếng chuông này mới ung dung tiêu tán, nhưng tất cả Dạ Xoa tộc đều là thần sắc khẽ biến. Đây là ngoại địch xâm lấn, làm sao có thể chả có. Dạ Lạc la thất thanh, đây là bọn hắn nhất tộc cảnh báo. Một tiếng là có sinh vật cường đại tiến vào bên ngoài, hai tiếng chính là có cường đại tộc đàn tiến vào cấm địa, ba tiếng chính là địch nhân đã tiến vào vòng trong, bốn tiếng chính là thỉnh cầu Dạ Xoa tộc toàn tộc chủ động. Năm âm thanh chính là cần Dạ Xoa nữ hoàng xuất thủ, về phần sáu âm thanh nhưng là chân chính hủy diệt cảnh cáo, là toàn tộc tử chiến cái lệnh. Mặc dù đây chỉ là ba tiếng, nhưng mấy trăm năm qua đều không có vang lên qua. Ban Đêm Kha đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục bình tĩnh, đối với Dạ Lạc nói: "Tốc chiến tốc thắng, trước giải quyết hắn lại từ nữ hoàng quyết đoán." Dạ Lạc gật đầu, hai người liếc nhau, an ý lựa chọn đồng thời phát động một kích mạnh nhất. Dạ Lạc toàn thân giấy lên hừng hực hắc diễm, hóa thành một đạo hắc ảnh, lao thẳng tới Lý Võ Kỷ mà Ban Đêm Kha tắt song thủ kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ cường đại quỷ dị năng lượng tại hắn lòng bàn tay hội tụ, chuẩn bị cho Lý Võ Kỷ một kích chí mạng. Nhưng mà, ngay tại đây sinh tử tồn vong thời khắc, Lý Võ Kỷ trong mắt lại hiện lên một vệt kỳ dị sát thái. Ngay sau đó một cỗ màu vàng đen thần ma chi viêm hóa thành hai cái bàn tay lớn hướng hai người nhanh chóng bắt tới, đây để Dạ Lạc cùng Ban Đêm Kha đồng thời ngây ngẩn cả người. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tinh khiết mà cường đại lực lượng, cái kia phảng phất là đến từ một cái thế giới khác hào quang, để bọn hắn tâm linh cũng vì đó run rẩy, càng làm cho bọn hắn sợ hãi là bọn hắn vậy mà cảm thấy cực lớn áp chế. Lý Võ Kỷ than nhẹ một tiếng, thân hình đột nhiên gia tốc, như là vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, trong nháy mắt xuyên thấu Dạ Lạc cùng Ban Đêm Kha liên hợp công kích. Hôm nay, liền để tất cả kết thúc a. Lý Võ Kỷ hướng phía hai người cách không một nắm, vô tận thần ma chi viêm từ trong hư không lan tràn mà ra, căn bản không cho hai người phản ứng cơ hội liền đem bọn hắn nắm trong tay. Làm sao có thể? Một chiêu này tốc độ cũng không nhanh, hai người đều tự tin có thể né tránh, nhưng bọn hắn thân thể lại phản ứng không kịp, tựa như hãm sâu như vũng bùn không sử dụng ra được lực. Là những cái kia quỷ dị hắc khí. Ban đêm Kha kịp phản ứng, nhưng giờ phút này đã muộn, bọn hắn lúc trước không có để ý, bởi vì hắc khí kia cùng nơi này hoàn cảnh hoàn mỹ kết hợp ở cùng nhau, bọn hắn căn bản không có phát giác. Người chết không cần biết nhiều như vậy, nghỉ ngơi a. Lời còn chưa dứt, Dạ Lạc cùng Ban đêm Kha hai vị này bán hoàng cảnh Dạ Xoa tộc cường giả bị Lý Võ Kỳ lấy thần ma chi viêm khoảng cách luyện hóa. Chương 588, phá diệt chi nhận chương 588, phá diệt chi nhận âm vang. Lại là một trận chói lọi đố lửa, Già Lam lại lần nữa bị đánh bay, nhưng nàng thân hình chợt lóe nhanh chóng biến mất tại chỗ, đợi xuất hiện lúc cũng đã một lần nữa ngưng tụ tốt thế công. Dạ Hoàng cảm nhận được Dạ Lạc cùng Ban đêm Kha tử vong trong lòng cũng là giật mình, hắn muốn cho rằng Lý Võ Kỳ bất quá là ngoan cố ngạnh kháng thôi, không nghĩ đến hắn thật có thể giết chết hai người. Chính yếu nhất vẫn là trước mặt nữ tử tóc lam, đối phương năng lực để nàng đều suy nghĩ không thấu, nếu không có thực lực cường đại có thể áp chế, nàng thật có thể sẽ bị thua. Hắn cũng không tới giúp ngươi, ngươi còn nguyện ý cho hắn bán mạng. Không bằng ngươi gia nhập ta Dạ Xoa tộc như thế nào, có thần tại hoàn toàn có thể trở thành chân chính Dạ Xoa. Đợi một thời gian, ngươi có lẽ có tư cách cùng đi với ta hầu hạ ta thần. Nói đến Dạ Hoàng lộ ra vô cùng cuồng nhiệt cùng vẻ sùng kính, có thể Già Lam đôi mắt vẫn như cũ không hề bận tâm, cho dù trên thân sớm đã vết thương chồng chất nàng cũng không có dao động. Ta thần linh có một vị, vì thần cho dù là chết lại như thế nào. Đông nhiên, theo răng rắc một tiếng, Già Lam trong tay đao kiếm tựa như không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp ứng thanh mà đứt. Thấy một màn này Dạ Hoàng cũng không khỏi phát ra một trận cười khẽ, nàng đã sớm nhìn ra trong tay đối phương đao kiếm không tầm thường, cho dù là nàng phòng ngự đối phương đều có thể không nhìn. Nghĩ đến nàng nhìn một chút lồng ngực hắc giáp, nơi đó xuất hiện một đạo thật dài vết kiếm, lúc ấy nếu không có nàng phản ứng cấp tốc, thật có thể sẽ bị đối phương trọng thương. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí đều đã đứt gãy, tiếp xuống ngươi lại có thể lấy cái gì để chiến đấu đâu? Già Lam nhìn song thủ gãy mất đao kiếm bỗng nhiên lộ ra một vẻ chói lọi nụ cười, ta nói qua, vì ta thần, cho dù là mệnh ta cũng không quan tâm. Lời còn chưa dứt, Già Lam toàn thân tản ra kỳ dị năng lượng tràn vào nàng đao kiếm bên trong, trong khoảnh khắc cái kia đứt gãy đến đã hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ đao kiếm lại lần nữa phục hồi như cũ. Chỉ là phía trên vết rách làm sao cũng phục hồi như cũ không được, nhưng mặc dù là như thế nàng cũng vừa lòng thỏa ý, tối thiểu hiện tại nàng lại có sức đánh một trận. Tiếp tục a. Dạ Hoàng ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh bị càng thêm nồng đậm sát ý thay thế. Nàng có thể cảm giác được cái kia đao kiếm mặc dù cũng không hoàn toàn khôi phục, nhưng phát tán lăng lệ uy thế lại là càng thêm cường đại. Hừ, có chút ý tứ, bất quá coi là dạng này liền có thể thay đổi gì sao? Dạ Hoàng cười lạnh một tiếng, toàn thân vờn quanh hắc ám khí tức càng nồng đậm, phản phất ngay cả không gian đều bị hắn thôn phệ. Nàng song thủ nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, theo cái cuối cùng âm tiết rơi xuống, trong bầu trời đêm đột nhiên vỡ ra một đạo đen kịt vết nứt, từ đó chậm rãi duỗi ra một cái to lớn hắc thủ, nhắm thẳng vào Già Lam. Ám Nguyên chi thủ, ngươi có thể chịu được sao? Dạ Hoàng thanh âm bên trong mang theo vẻ đắc ý cùng tàn nhẫn. Đối mặt bất tình lình nguy cơ, Già Lam mặt không đổi sắc, toàn thân năng lượng phảng phất sôi trào lên. Những cái kia vết rách trải rộng đao kiếm tại trong tay nàng tản mát ra nhàn nhạt hào quang, phảng phất mỗi một tấc đều như nói bất khuất cùng phong mang. Vì chủ ta mà chiến, ta nguyện hóa thành sắc bén nhất chi khí. Già Lam cao giọng ngâm sướng, chung quanh thân thể năng lượng ba động đống nhiên tăng lên, nàng thân ảnh tại hào quang bên trong dần dần mơ hồ, cuối cùng cùng trong tay đao kiếm hòa làm một thể, hóa thành một thanh quái dị trường kiếm, nhưng lại có điểm giống như là trường đao. Nhắm thẳng vào bầu trời, phá diệt chi nhận, nương theo lấy một đạo lạnh lùng thăng nhẹ, phá diệt chi nhận đột nhiên buông xuống, cùng Ám Nguyên chi thủ ở giữa không trung va chạm, phát ra đinh thai nhức có quanh mình. Hào quang cùng hắc ám xen lẫn, toàn bộ không gian phảng phất đều tại thời khắc này run rẩy, giữ âm năng lượng tứ tán, đem xung quanh cảnh vật xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Dạ Hoàng sắc mặt biến hóa, nàng không nghĩ đến Giả Lam vậy mà có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng, cỗ này phá diệt khí tức để nàng cảm thấy trước đó chưa từng có uy hiếp. Nhưng nàng dù sao cũng là Dạ Xoa tộc nữ hoàng, rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái. Toàn thân hắc giáp lưu chuyển lên quỷ dị hào quang, chuẩn bị nên đón vòng tiếp theo công kích. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên sáng lên chói mắt hào quang, người tới chính là Lý Võ Kỳ. Hắn trong tay đang nắm một cái đặc thù tinh hạch, đây là hắn dùng hai đại bán hoàng cảnh cùng hơn 10 vị vương cảnh cường giả ngưng tụ mà thành. Ngay tại cái kia phá diệt chi nhận sắp rơi xuống nháy mắt, Lý Võ Kỳ trực tiếp đem vung ra, cái kia tinh hạch hóa thành một đạo luồng ánh sáng trực tiếp không có vào cái kia phá diệt chi nhận bên trong. Ầm vang, tinh hạch cùng phá diệt chi nhận tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra càng thêm lóa mắt hào quang, phản phất toàn bộ thiên địa đều được thắp sáng. Cố này xảy ra bất ngờ năng lượng để phá diệt chi nhận uy thế lại đến một bậc thang, nguyên bản cùng Ám Nguyên chi thủ rằng co cục diện trong nháy mắt bị đánh phá. Dạ Hoàng chỉ cảm thấy một cố khó mà kháng cự lực lượng từ Ám Nguyên chi thủ bên trên truyền đến, cái kia to lớn hắc thủ lại bắt đầu run rẩy, sau đó ầm vang vỡ vụn, hóa thành điểm điểm hắc quang tiêu tán ở trong bầu trời đêm. Mà nàng bản thân cũng nhận làn đến, thân hình không tự chủ được lảo đảo lùi lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cùng lúc đó, Già Lam biến thành phá diệt chi nhận vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, dư uy không giảm hướng lấy Dạ Hoàng chém tới. Một cái này, ngưng tụ nàng tất cả tín niệm cùng lực lượng, thề phải đem trước mắt địch nhân triệt để đánh bại. Nhưng mà, ngay tại đây sinh tử tồn vong thời khắc, Dạ Hoàng trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nàng biết rõ chỉ dựa vào bản thân khó mà ngăn cản một kích này, thế là không chút do dự thúc dục thể nội sức mạnh cấm kỵ. Hắc giáp phía trên, từng đạo thần bí đường vân bắt đầu lấp lóe, đó là Dạ Xoa tộc cổ xưa mà cường đại bí pháp, lấy sinh mệnh lực làm đại giá đổi lấy ngắn ngủi mà cường đại lực lượng. Dạ Xoa chi nộ. Nương theo lấy Dạ Hoàng gầm nhẹ, một cỗ trước đó chưa từng có năng lượng ba động từ trong cơ thể nàng bộc phát ra, hình thành một đạo màu đen hộ thuẫn, gắng gượng chặn lại phá diệt chi nhận một kích chí mạng. Mặc dù hộ thuẫn trong nháy mắt phá toái, nhưng Dạ Hoàng cũng bởi vậy tranh thủ đến cơ hội thở dốc. Lý Vô Kỳ thấy thế, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục Dạ Hoàng ngoan cường, nhưng cùng lúc cũng minh bạch, quyết chiến thời điểm đã đến. Thân hình hắn chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện trên chiến trường, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Dạ Hoàng. Lý Vô Kỳ âm thanh bình tĩnh mà kiên định, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh từ năng lượng ngưng tụ mà thành trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Dạ Hoàng. Dạ Hoàng nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, mặc dù nàng bản thân bị trọng thương, nhưng trong mắt nhưng không có lùi bước chút nào chi ý hử, ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng ta? Dạ Xoa tộc vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Lời còn chưa dứt, hai người gần như đồng thời động. Lý Vô Kỳ kiếm pháp lăng lệ mà tinh chuẩn, mỗi một chiêu mỗi một tức đều thẳng vào chỗ yếu hại. Mà Dạ Hoàng tắc đương tựa theo sức mạnh cấm kỵ gia trì, thế công hung mãnh dị thường, chỉ là mấy chiêu liền đem Lý Vô Kỳ hoành sát. Nhưng bằng cho mượn cường đại khôi phục năng lượng hắn còn sót lại nửa người trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu, mà đúng lúc này Già Lam biến thành phá diệt chi nhận đã một lần nữa ngưng tụ tốt năng lượng, lại lần nữa hướng Dạ Hoàng chém tới. Chương 589, La Tu đột phá, lưỡng bại câu thương. Chương 589, La Tu đột phá, lưỡng bại câu thương ầm ầm. Tại cái kia liệt ngục đồng dạng ma vực trung ương, một đạo đinh thai nhức óc tiếng vang như là một đầu phẫn nộ viễn cổ hung thú gào thét mà ra. Ngay sau đó, một đạo trùng thiên cổ sáng tựa như một thanh do thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành cự mâu, lấy không thể ngăn cản chi thế xuyên qua bầu trời. Quang mang kia sáng đến trước mắt, phản phất muốn đem chọn cái ma vực khí tức sơ sát triệt để xua tan. Nguyên bản bao phủ tại thành bảo bên ngoài quan cháo, đây chính là từ ban đầu hắc sát bố trí cường đại thủ đoạn. Mà giờ khắc này, tại đây trùng thiên cổ sáng cường đại trùng kích phía dưới, quang cháo như là yếu ớt thủy tinh đồng dạng, trong nháy mắt phá toái ra, hóa thành vô số nhỏ vụn hào quang, tiêu tán giữa thiên địa. Thủ hộ tại thành bảo bên ngoài kiếm ma đoàn, mỗi một cái thành viên đều là thần kinh bách chiến, thực lực mạnh mẽ thế hệ. Bây giờ kiếm ma đoàn, thành viên cơ hồ đều là võ quân trung hậu kỳ làm chủ cường giả. Bọn hắn cầm trong tay tạo hình kỳ dị, tản ra băng lãnh khí tức ma kiếm, trên thân tản ra cường đại ma uy. Trong đó, võ quân cảnh đỉnh phong thậm chí bán vương cảnh cường giả đều không ít hơn trăm vị. Những cường giả này ngày bình thường tại ma vực bên ngoài hoành hành không sợ, để vô số sinh linh nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng hôm nay, bọn hắn tại cỗ này xảy ra bất ngờ khủng bố uy thế trước mặt, lại tất cả đều bị ép tới không ngẩng đầu được lên. Mỗi người thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy, phản phất bị một tòa vô hình đại sơn hung hăng đè ở trên người. Bọn hắn đầu gối hơi uốn lượn, cái trán kề sát mặt đất, mồ hôi càng không ngừng từ cái trán trượt xuống, thấm ướt dưới chân thổ địa. Cứ việc thân thể thừa nhận to lớn áp lực, nhưng tất cả người trên mặt vẫn như cũ lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, cỗ này cường đại mà quen thuộc khí tức chính là bọn hắn vương khí tức. Bầu trời phía trên, theo hào quang dần dần tán đi, một cái thẳng tắp thân hình chậm rãi hiện lộ ra. Người này chính là La Tu, hắn thân mang một bộ màu vàng đen chiến bảo, bay phất phới. Giờ phút này cái kia một ánh sáng tối sầm lại đôi mắt, như là thâm thúy vũ trụ, ẩn chứa vô tận huyền bí. Mà tại đôi mắt chỗ sâu, vậy mà nhiều một đạo ngũ hành luân chuyển ấn ký. Cái kia ngũ hành ấn ký bày biện ra ngũ thải ban lan hào quang, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại nguyên tố lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau lưu chuyển, phảng phất tại kể ra lấy một loại nào đó thần bí. Ngũ hành này ấn ký luân chuyển, để La Tu khí tức trở nên càng thâm thúy hơn, trở lại nguyên trạng. Hắn phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, trở thành đây ma vực một bộ phận. Xung quanh ma khí như là chịu đến triệu hoán đồng dạng, nhao nhao hướng hắn vọt tới, ở bên cạnh hắn tạo thành một cái to lớn màu đen vòng xoáy. Hắn yên tĩnh lơ lửng trên bầu trời, tựa như một tôn bất hủ ma thần, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Đột nhiên, La Tu ánh mắt đống nhiên nhìn về phía đông phương. Tại cái kia xa xôi đông phương, tựa hồ cái gì đang hấp dẫn hắn, hắn đôi mắt chỗ sâu lo lắng lóe lên một cái rồi biến mất, có thể tại trong chốc lát đây bôi lo lắng liền hóa thành vô tận sát ý trong nháy mắt đó, toàn bộ ma vực nhiệt độ phảng phất đều giảm xuống mấy phần, xung quanh không khí đều trở nên ngưng trọng lên. Chợt, La Tu thân hình chợt lóe, giống như quỷ mị biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn đã lại lần nữa trở lại đại điện bên trong. Đại điện bên trong còn tràn ngập lúc trước La Tu lưu lại khí tức cường đại, mà La Tu trực tiếp ngồi xếp bằng. Hắn song thủ không ngừng kết ấn. Theo thủ ấn biến hóa, trong cơ thể hắn bàng bạc năng lượng cấp tốc hội tụ, cuối cùng tạo thành một cái to lớn màu vàng đen chùm sáng. Cái này màu vàng đen chùm sáng tản ra làm người sợ hãi khí tức, phản phất ẩn chứa hủy diệt tất cả lực lượng. La Tu song thủ đẩy, cái kia màu vàng đen chùm sáng tựa như cùng một viên như lưu tinh không có vào hư không bên trong. Tại chùm sáng biến mất trong nháy mắt, La Tu trên mặt lộ ra mắt trần có thể thấy mọi mệt, nhưng trong mắt lo lắng cùng sát ý nhưng không có mảy may yếu bớt. Đừng chết. Ba chữ này mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó thần bí lực lượng, tại đại điện bên trong vang vọng thật lâu. Cùng lúc đó, tại chỗ kia thần bí phảng phất bị tuế nguyệt lãng quên, tràn ngập vô tận thâm thúy cùng không biết khí tức không gian bên trong. Lý Vô Kỵ bản thể như là từ dài rằng giặc ngủ say bên trong chậm rãi thức tỉnh đồng dạng, chậm chậm mở mắt ra. Hắn trong đôi mắt lóe ra giống như tinh thần sáng chói mà thần bí hào quang, phảng phất cất giấu vô số không muốn người biết bí mật. Trong chốc lát, hắn toàn thân khí tức như là một đầu bị tỉnh lại viễn cổ hung thú, lại lần nữa điên cuồng tăng bọn. Cố khí tức kia giống như mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp hướng bên ngoài quét tán ra, đem xung quanh hư không đều chấn động đến run nhẹ nhẹ. Hắn ánh mắt đầu tiên là thâm thúy nhìn về phía nơi xa đông phương, cái kia đông phương trên bầu trời ẩn ẩn có kỳ dị hào quang lấp lóe, phảng phất biểu thị một trận sắp đến kinh thiên đại chiến. Sau đó, hắn lại chậm rãi đem ánh mắt rời về phía ma vực phương hướng, khóe miệng trong lúc lơ đãng lộ ra một vẻ không hiểu ý cười. Nụ cười kia bên trong đã có đối với thế cục nhìn rõ, lại có một tia đã tính trước tự tin. Xem ra không cần ta xuất thủ. Hắn nhẹ giọng nỉ non nói, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại phảng phất ẩn chứa một loại có thể xuyên thấu không gian lực lượng. Tại xa xôi Đông Hải, nơi này nước biển bảy biển ra một loại thâm thúy màu u lam, phản phất ẩn giấu đi vô số bí mật. To lớn đá san hô cùng hình thù kỳ quái tạo biển ở trong nước biển chập chờn, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút kỳ dị hải thú bơi qua. Lúc này, đáy biển chỗ sâu sinh mệnh cầm khu hội tâm, đối mặt Già Lam đây kinh thế hai tục một kích, Dạ Hoàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Xung quanh không gian phản phất đều bị Già Lam lực lượng chỗ giam cầm, mỗi một tấc nước biển đều giống như biến thành cứng rắn vách tường, ngăn trở nàng đường đi. Lại thêm nàng giờ phút này trên thân thương thế, để nàng đã mất đi trốn tránh năng lực, đối mặt đây chí mạng một kích, nàng chỉ có thể lựa chọn trọi cứng. Dạ xoa chân thân. Dạ Hoàng gầm lên giận dữ, âm thanh giống như sấm nổ tại đáy biển vang lên, chấn động đến xung quanh nước biển đều ông ông tác hưởng. Sau một khắc, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Dạ xoa bên ngoài thân cái kia nguyên bản lóng lánh thần bí rực rỡ áo giáp màu đen, như là bị một cố vô hình lực lượng trong nháy mắt xé rách đồng dạng, từng khối phá toái ra. Nàng thân thể cũng tại trong khoảnh khắc kịch liệt bành trướng, nguyên bản tuyệt sắc dung nhan cũng trong nháy mắt này phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, hóa thành Dạ xoa bộ dáng. Cái kia màu đen da giống như cứng rắn nhất nguyên thiết, lóe ra băng lãnh rực rỡ, phía trên còn hiện đầy thần bí phù văn, phảng phất là cổ lão lực lượng biểu tượng. Nàng cái kia ẩn ẩn xanh lét đôi mắt, giống như hai ngọn quỷ hỏa lấp lóe trong bóng tối, tản ra làm cho người sợ hai khí tức, dọa người vô cùng. Bản hoàng có thần phù hộ, các ngươi là giết không chết ta. Dạ Hoàng lớn tiếng gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng cùng quyết tuyệt. Đang khi nói chuyện, nàng hai tay như là hai cái màu đen dao lòng không ngừng vung đẩy, từng đạo đen kịt khủng bố chảo nhận từ nàng đầu ngón tay bắn ra. Những này chảo nhận giống như màu đen tiềm điện, mang theo bén nhọn tiếng rít, phá vỡ xung quanh nước biển, hướng phía Già Lam biến thành phá diệt chi nhận hung hăng đánh tới. Nhưng mà tại Già Lam cái kia vô cùng cường đại phá diệt chi nhận trước mặt, những này chảo nhận căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái kia phá diệt chi nhận phảng phất là giữa thiên địa lực lượng hủy diệt ngưng tụ mà thành, tản ra làm người tuyệt vọng khí tức. Theo một tiếng đinh thái nhức óc quanh mình, một kiếm này giống như một đạo như lưu tinh đột nhiên chém xuống, nước biển bị đây cường đại lực lượng trong nháy mắt bổ ra, tạo thành một đạo to lớn thâm uyên. Chỉ một thoáng bụi nổi lên bốn phía để cho người ta thấy không rõ trong đó tình huống, cho dù là Lý Võ Kỷ cũng giống như thế. Ha 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 ha, số nữ nhân, đem bản hoàng bức ra cái bộ dáng này, ngươi đủ để tự ngạo, hiện tại ngươi đáng chết. Chương 590, quân nhục thần tử, từ xưa kia mà thôi. Chương 590, quân nhục thần tử, từ xưa kia mà thôi. Đột nhiên, một đạo chói tai giống như hải đồng gào khóc một dạng quái dị tiếng cười đột nhiên vang lên. Theo tràn ngập khói bụi tại cuồng phong quét bên dưới từ từ tan đi, chiến trường thảm trạng rõ ràng hiện ra tại mọi người trước mắt. Đã thấy Già Lam đao kiếm đều đã phá toái, những cái kia nguyên bản vô cùng sắc bén, lóe ra hàn quang lưới dao, giờ phút này cắt thành từng đoạn mảnh vỡ, rải rác tại nàng bên chân, tựa như một chỗ vứt bỏ đồng nát sắt vụn. Chính nàng càng là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có một tia huyết sắc, bờ môi cũng khô nước nổi nhây, khẽ run. Toàn thân nhuyễn giáp không chỉ có vết dạn dày đặc, nàng cả người càng là giống như một cái tinh sạp nhưng lại yếu ớt bút bê đồng dạng, tràn đầy vết dạn. Mỗi động một cái, trên thân vết dạn liền sẽ phát ra rất nhỏ ken két âm thanh, phản phất một giây sau liền sẽ ầm vang pha toái. Mà tại nàng cách đó không xa Dạ Hoàng cũng là cực kỳ chật vật. Nàng non nửa bên cạnh thân thể đã bị chém tới, cái kia cắt đứt chi chỗ máu tươi như chú. Đỏ thâm huyết dịch cốt cốt chảy xuôi tại khô cạn thổ địa bên trên, trong nháy mắt liền đem mặt đất nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ. Thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên trong nhảy lên trái tim, cái kia trái tim trong không khí kịch liệt nhảy lên, mỗi một cái đều phản phất là đang làm lấy cuối cùng dãy rủa. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc là, nàng vẫn như cũ ngoan cường mà sống sót, không có lập tức tử vong. Nàng cái kia còn sót lại nửa người khẽ run, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ bất khuất hào quang. Dù là thân thể gặp trọng thương như thế, nàng thân thể vẫn như cũ đang lấy một loại cực kỳ chậm chạp tốc độ bắt đầu khôi phục. Nàng vết thương chỗ, mầm thịt đang một chút sinh trưởng, đứt gãy gân cốt cũng đang từ từ khép lại, mặc dù quá trình này vô cùng gian nan, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ. Xung quanh trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt huyết tinh cùng nhàn nhạt sinh cơ xen lẫn kỳ dị hương vị, phản phất là sinh mệnh tại cùng tử vong tiến hành một trận kinh tâm động phách đọ sức. Khu cụ Già Lam giữa cổ họng phát ra một trận kịch liệt tiếng ho khan, nàng khuôn mặt bởi vì thống khổ mà trở nên có chút mất tự nhiên, khóe miệng còn mang theo một sợi đỏ thâm vết máu. Cứ việc thân thể đã bị thương nặng, có thể trong nội tâm nàng cái kia cô mãnh liệt ý chí chiến đấu nhưng như cũ cháy hừng hực lấy. Nàng còn muốn cắn răng đứng dậy, dự định giải quyết triệt để rơi Dạ Hoàng cái họa lớn trong lòng này. Nhưng mà lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực cũng rất tàn khốc. Nàng vừa định có hành động, hai chân tựa như rót chì đồng dạng nặng nề, thân thể căn bản chống đỡ không nổi cái kia lung lay sắp đổ thân thể, mắt thấy liền muốn tê liệt ngã xuống sụp dưới. Ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo màu vàng đen hào quang đột nhiên từ Già Lam chỗ mi tâm bắn ra. Quang mang kia giống như một viên sáng chói lưu tình, tại lờ mờ không gian bên trong vạch ra một đạo lộng lẫy quy tích. Hào quang lấp lóe giữa, mơ hồ trong đó vậy mà hóa thành một đạo nhân hình hư ảnh. Đây hư ảnh dáng người thẳng tắp, tản ra một loại thần bí mà cường đại khí tức, như là thiên thần hàng lâm đồng dạng. Chỉ thấy nó thân hình chợt lóe, trong nháy mắt đi tới Già Lam bên cạnh, vững vàng đưa nàng tiếp được. Ngay sau đó, lại là một vệt vàng bạc năng lượng từ hư ảnh trong lòng bàn tay tuôn ra, như là róc rách dòng suối rót vào khô cạn đại địa đồng dạng, đánh vào Già Lam thể nội. Cỗ năng lượng này trôi đến, Già Lam cái kia sắp phá toái thân thể đạt được tạm thời vững chắc, nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi khí tức cũng dần dần vững vàng một chút. Thối bọ ngựa, ngươi cũng có như vậy bộ dáng. Đúng lúc này, mới vừa đạt được năng lượng bổ sung Già Lam chậm rãi nghiêng đầu, mắt sáng như đuốc nhìn về phía cái kia đạo lơ lửng không cố định hư ảnh. Cái kia hư ảnh phảng phất là từ một cái khác thứ nguyên thẩm thấu mà đến, tản ra một loại kỳ dị mà cường đại ba động. Già Lam hơi nhíu lên lông mày, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác cùng nghi hoặc. Cỗ ba động này mặc dù không mãnh liệt, nhưng lại ẩn ẩn mang theo một loại để nàng quen thuộc vừa xa lạ cảm giác. Ngươi chừng nào thì Già Lam cẩn thận chu đáo lấy đạo hư ảnh này, rất nhanh liền nhìn ra đạo thân ảnh này khí tức chính là La Tu. Có thể để nàng kinh ngạc là, mình lúc trước vậy mà không có chút nào phát giác. Tại nàng tự nhận là cảm giác nhạy bén năng lực dưới, năng lực này phân thân tựa như quỷ mị đồng dạng lặng yên xuất hiện. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, La Tu thủ đoạn khi nào trở nên cao thâm như vậy khó lường. Mình cảm giác lại như cùng bị một tầng vô hình sa màn chỗ che đậy. Còn không đợi nàng nói hết lời, La Tu liền trực tiếp bá khí đánh gãy nàng. "Đi, đây chỉ là ban đầu bản vương tại Đồng Tử Quốc vì ngươi chữa thương lúc lưu lại. Lúc đầu nghĩ đến có cơ hội tìm tới ngươi, trả ban đầu nhân tình, dù sao bản vương cũng không thích nợ nhân tình." Đang khi nói chuyện, La Tu cái kia giống như thực chất cánh tay nhẹ nhàng duỗi ra, đem Già Lam một lần nữa đỡ dậy. Động tác kia nhìn như mang theo một loại không dung kháng cự, nhưng lại có một tơ khinh đu. Đứng ngay ngắn, xem thật kỹ một chút bản vương là làm sao còn đối phương ra hỏa này, sau đó chúng ta liền thành toàn xong. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thân ảnh tựa như tia chớp lách mình mà đến. La Tu đông nhiên quay đầu, ánh mắt bên trong trong nháy mắt tràn đầy cung kính, hắn quỳ một chân trên đất, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ôn quyền hành lễ nói: "La Tu, bái kiến chủ nhân." Mà Lý Võ Kỵ thân ảnh tại quang ảnh sen kẽ bên trong dần dần rõ ràng, hắn tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa La Tu đến, mà là nhiều hứng thú nhìn phía xa Dạ Hoàng. "Ngươi đến?" La Tu nghe vậy chỉnh trọng gật đầu, đa tạ chủ nhân. Chợt La Tu quay người hướng Dạ Hoàng từng bước một đi đến, thấy một màn này Lý Võ Kỵ không nói gì mà là nhìn về phía Già Lam. Giờ phút này Già Lam trạng thái cực kỳ không ổn, nàng khí tức đã từ nguyên bản có thể so với bán hoàng cảnh, đến bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì võ tướng cảnh. Đồng thời còn tại chậm chạp yếu bớt, không biết nếu là đến cuối cùng có thể hay không mất đi tu vi. "Vì cái gì không đi, lấy ngươi thực lực hoàn toàn có thể rời đi, tương lai lại đến cũng chưa hẳn không thể." Già Lam lại là lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định, thuộc hạ du lịch đến nay cũng minh bạch không ít đạo lý, ví dụ như quân nhục thần tử, từ xưa kia mà nhưng. Chủ nhân cho thuộc hạ sinh mệnh cùng bây giờ tất cả, cái kia thuộc hạ hẳn là chủ nhân dâng ra tất cả. Chỉ là thuộc hạ bây giờ đã mất sức tái chiến, vô pháp trợ giúp chủ nhân giải cứu Hải Vương, mong rằng chủ nhân thứ tội." Già Lam âm thanh càng ngày càng suy yếu, cảnh giới cũng tại lúc này lui trở về võ sư cảnh, cũng đột nhiên tăng nhanh rơi xuống tốc độ. Lý Võ Kỷ nghe vậy trầm mặc phút chốc, đông nhiên nhếch miệng cười một tiếng: "Già Lam, ta nhiệm vụ ngươi còn mình hoàn thành tốt, đừng để ta thất vọng." Chương 591, lấy thân chữa thương, thần hỏa phân thân. Chương 591, lấy thân chữa thương, thần hỏa phân thân. Nói xong, chỉ thấy Lý Võ Kỷ huyết nhục phân thân toàn thân hào quang lấp lóe, như là bị một cỗ vô hình lại cường đại lực lượng chỗ điều khiển. Cái kia huyết nhục phân thân bắt đầu chậm rãi phân giải, mỗi một tấc máu thịt đều tại lấy một loại kỳ dị phương thức dần dần tiêu tán hóa thành từng sợi nồng đậm tinh thuần lực lượng. Lực lượng này bày biện ra mỹ lệ sắc thái, tựa như mộng ảo luồng ánh sáng, tản ra làm người sợ hãi khí tức cường đại. Từng kia từng sợi hướng lấy Già Lam phương hướng dũng mãnh lao tới, như là linh động du xả, tinh chuẩn chui vào Già Lam thể nội. Chỉ một thoáng, nguyên bản đang lấy một loại tốc độ kinh người nhanh chóng rơi xuống Già Lam cảnh giới, tựa như là bị một cái vô hình bàn tay lớn gắng gượng nâng. Không ngừng trượt cảnh giới bắt đầu đột nhiên kéo lên, như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ mạng, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khỏe mạnh trưởng thành. Cùng lúc đó, thân thể nàng bên trên trải rộng vết rạn cũng đang nhanh chóng khôi phục. Những cái kia vết rạn tựa như là bị tuế nguyệt ăn mòn cổ lão tưởng thành khe hở, giờ phút này lại có một cổ thần kỳ lực lượng đang không ngừng bổ khuyết lấy bọn chúng. Mỗi một đạo vết rạn tại cái kia nồng đậm lực lượng làm dịu, đều lấy cực nhanh tốc độ khép lại, nguyên bản tái nhợt lại suy yếu da thịt cũng dần dần khôi phục đỏ hồng cùng rực rỡ. "Chủ nhân." Già Lam nhìn trước mắt Lý Võ Kỷ phân giải mình huyết nhục phân thân đến giải cứu mình một màn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ cùng tự trách. Nàng bờ môi khẽ run, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Tại nàng trong nhận thức biết, mình làm ra tất cả bất quá là đang làm việc nằm trong phận sự, là nàng với tư cách Lý Võ Kỷ cấp dưới ứng tận trách nhiệm. Nàng chưa hề có nghĩ tới không nghĩ đến Lý Võ Kỷ sẽ không chút do dự phân giải mình huyết nhục phân thân đến cứu vớt nàng. Tại nàng xem ra, mình chẳng những không có xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại trả cho Lý Võ Kỷ tăng thêm phiền phức. "Sau đó tới tìm ta, ngươi thân thể chỉ dựa vào cái này huyết nhục phân thân năng lượng còn vô pháp triệt để chữa trị." Ngay tại Già Lam lòng tràn đầy áy náy thời điểm, Võ Kỷ cái kia trầm thấp mà lấp đầy từ tính âm thanh tại Già Lam trong đầu vang lên. Thanh âm này phảng phất mang theo một loại trấn an nhân tâm ma lực, để Già Lam nguyên bản bối rối tâm tuấn ở giữa an định xuống tới. Chợt, hắn huyết nhục phân thân triệt để dung nhập Già Lam thể nội. Cái kia dung nhập quá trình, tựa như là một giọt nước dung nhập biển cả, nhưng lại mang theo một loại bàng bạc khí thế. Dung nhập sau đó, cỗ lực lượng này bắt đầu ở Già Lam thể nội toàn lực vận chuyển, như là cần cù công tượng, bắt đầu tỉ mỉ chữa trị Già Lam bị hao tổn thân thể. Nó ở trong kinh mạch chảy xuôi, chữa trị những cái kia đứt gãy rõ ràng, nó tại tạng phủ ở giữa du đầu, chữa trị lấy những cái kia thụ thương khí quan. Già Lam chỉ cảm thấy mình trong thân thể giống như là có một đoàn ấm áp hỏa diễm đang thiêu đốt, cỗ lực lượng kia không ngừng mà tư dưỡng nàng mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái tế bào, để nàng chậm rãi từ sắp chết biên giới chậm rãi khôi phục lại. Mà đổi thành một bên, La Tu cảm nhận được sau lưng khí tức sau cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chợt trong mắt tràn đầy lạnh lạnh sát ý nhìn trước mặt Dạ Hoàng. "Xấu đồ vật, chính là ngươi tổn thương nàng." Dạ Hoàng nhìn trước mặt có chút hư huyễn thân ảnh nguyên bản còn có chút kinh ngạc, dù sao giờ phút này La Tu phát tán khí tức cũng liền võ quân cảnh sơ kỳ. Dạng này ra hỏa Dạ Hoàng căn bản sẽ không để vào mắt, cho dù là hiện tại nàng cũng có thể giơ tay lên chấn sát. Nguyên bản nàng còn muốn cho mượn ra hỏa này hỏi nhiều hỏi liên quan tới Lý Võ Kỷ cùng Già Lam sự tình, nhưng vừa nghe đến xấu đồ vật ba chữ, nàng sắc mặt đột nhiên một dữ tợn. "Sâu kiến, ngươi muốn chết." Dạ Hoàng thấp giọng gầm thét, La Tu nói không khác vũ nhục nàng đình quan cùng tín ngưỡng. Sau một khắc, một cái to lớn bàn tay màu đen đột nhiên nô ra, bàn tay này lớn như núi nhỏ, mỗi một cây ngón tay đều tráng kiện như trụ, phía trên hiện đầy màu đen lân phiến, tản ra băng lãnh mà tà ác khí tức. Nó mang theo duy nhất thuộc về hoàng cảnh khí tức khủng bố đột nhiên đập xuống, khí tức kia phảng phất là đến từ cựu luyện ngục ác ma gào thét, những nơi đi qua, không gian đều bị bóp méo đến không còn hình dáng, không gian bị đè ép đến phát ra bén nhọn tiếng rít, tựa như muốn đem La Tu đập thành thịt nát. Xung quanh tất cả đều tại cỗ này khủng bố lực lượng bên dưới run lẩy bẩy, trên mặt đất tảng đá nhao nhao nổ tung, bay múa đầy trời. Mà La Tu đối với cái này lại mặt không đổi sắc, cái kia thâm thúy trong đôi mắt không có chút nào e ngại, ngược lại có chút khinh thường. Hắn hơi nâng lên cái cằm, nhếch miệng lên một vệt trào phúng đường cong. Không nghĩ đến sâu kiến cái này từ lại còn sẽ bị dùng tại bản vương trên thân, bất quá ai là sâu kiến ngươi cần phải xem cho rõ ràng. Đang khi nói chuyện, một đạo màu vàng đen chùm sáng từ trong hư không hiện hiện. Đây chùm sáng giống như một viên sáng chói tinh thần, tản ra thần bí mà cường đại hào quang. Hào quang bên trong loáng thoáng có thể nhìn thấy một chút cổ lão phù văn đang lóe lên, phảng phất tận chứa vô tận huyền bí. Chùm sáng xung quanh không gian đều tại run nhẹ nhẹ, tựa hồ không chịu nổi nó lực lượng cường đại. Chợt tại cái kia cự trường rơi xuống nháy mắt chui vào La Tu thể nội. Khi chùm sáng tiến vào La Tu thể nội trong nháy mắt, hắn mặt ngoài thân thể nổi lên một tầng màu vàng đen hào quang, hắn khí thế bắt đầu điên cuồng kéo lên, nguyên bản phổ thông khí tức trở nên thâm thúy mà cường đại. Ầm ầm, cự trường ầm vang vỗ xuống, cường đại lực lượng đụng vào trên mặt đất, chấn lên quần quần khói bụi. Khói bụi như là một đầu gào thét mãnh thú, hướng về bốn phía điên cuồng quét tán, đem xung quanh tất cả đều bao phủ ở bên trong. Toàn bộ thế giới phảng phất đều bị cỗ lực lượng này rung động, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Có thể Dạ Hoàng lại là sắc mặt kỳ biến, nàng cái kia nguyên bản mang theo phẫn nộ biểu lộ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì tại cái kia khói bụi bên trong, một cỗ màu vàng đen hỏa diễm nhanh chóng lan tràn. Ngọn lửa này giống như một đầu đốn lượn cự long, mang theo vô tận nóng bỏng cùng uy nghiêm, những nơi đi qua, khói bụi trong nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn. Hỏa diễm bên trong một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, thân ảnh kia thẳng tắp mà kiên nghị, mỗi một bước đều đạp đến vô cùng trầm ổn. Hắn trên thân tản ra màu vàng đen hào quang, phản phất là từ viễn cổ đi tới thần ma. Mỗi đi ra một bước hắn uy thế liền kéo lên một điểm, hắn ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, phản phất có thể xem thấu tất cả hư ảo. Hắn khí tức như là mãnh liệt như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào xung quanh không gian. Cuối cùng theo một đạo phá toái thanh âm, một cỗ hoàng cảnh uy áp đột nhiên bạo phát. Đây uy áp giống như một tòa vô hình đại sơn, ép tới xung quanh không khí đều phản phất động lại đồng dạng. Dạ Hoàng chỉ cảm thấy mình thân thể phản phất bị một tòa núi lớn ngăn chặn, hô hấp khó khăn, hai chân không tự chủ được run rẩy lên. Hiện tại, ai mới là sâu kiến? La Tu một bộ màu vàng đen chiến giáp, hai tay thần ma giáp tay đã lan tràn đến lực, trên đó mơ hồ lóe ra phủ văn vô cùng thần bí, lộ ra một cô khác khí tức. Các ngươi đến cùng là ai? Cảm nhận được La Tu trên thân như thế, cùng cái kia cho dù là nàng đều có thể cảm nhận được áp chế khí tức, để nàng kinh ngạc không thôi. Cho dù nàng chưa từng sinh ra sinh mệnh cấm khu, nhưng chỉ bằng cho mượn bên ngoài những cái kia hải thú thực lực, ngoại giới cũng không có khả năng liên tiếp xuất hiện hoàn cảnh cường giả. Đông nhiên nàng nghĩ tới điều gì, mặt lộ vẻ ngưng trọng cùng vẻ phẫn nộ, thậm chí đáy mắt còn có một vẻ sợ hãi. Chúng ta một mực chấn thủ ở đây, chưa hề rời đi lời biếng, các ngươi vì cái gì? Ý miệng, xấu đồ vật. La Tu lông mày cau lại, trực tiếp đánh gây đối phương mơ màng, hắn biết trước mặt xấu đồ vật sợ là đem mình ngộ nhận thành hắc sát những người kia. Bây giờ tình huống khẩn cấp, hắn đây thần hỏa phân thân có thể không kiên trì được quá lâu, nào có thời gian dỗi cùng nữ nhân này ở chỗ này nói mỏ. Hiện tại, ngươi có thể chết. Chương 592, cho ngươi hai lựa chọn chương 592. Cho người hai lựa chọn. La Tu lời nói băng lãnh mà lấp đầy sát ý, vừa dứt lời, hắn thân ảnh trong nháy mắt như quỷ mị biến mất tại chỗ. Trong khoảnh khắc, hắn trong nháy mắt đi tới Dạ Hoàng trước người, chỉ thấy hắn cao cao nâng lên nắm đấm, một quyền này ẩn chứa bàng bạc lực lượng, phảng phất đại nhật vẫn lạc đồng dạng. Quyền phong gào thét mà qua, xung quanh không khí đều bị đè ép đến phát ra bén nhọn tiếng vang, không gian tựa hồ đều dưới một quyền này vi vi và mèo. Nắm đấm kia bên trên lóe ra kỳ dị hào quang, phảng phất ngưng tụ giữa thiên địa lực lượng, ầm vang hướng phía Dạ Hoàng rơi đập xuống. Dạ Hoàng sắc mặt ngưng tụ, đột nhiên hoàn hồn ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Nàng cảm nhận được một quyền này ẩn chứa lực lượng cường đại, không dám có chút lười biếng. Một cỗ màu đen như mực năng lượng từ trong cơ thể nàng đột nhiên hội tụ, cỗ năng lượng này giống như mãnh liệt thủy triều, từ nàng toàn thân cấp tốc hướng trong thân thể vào tới. Cái kia màu đen năng lượng bên trong còn ẩn lộ ra một cỗ quỷ dị khí tức, phản phất đến từ hắc ám thâm nguyên. Đột nhiên, lúc trước màu đen lôi đình lần nữa tràn ngập ra, vờn quanh tại nàng trung quanh thân thể. Màu đen lôi đình lóe ra quỷ dị hào quang, phát ra lốt bốt tiếng vang, phản phất tại kể ra lấy nó cường đại cùng khủng bố. Bản hoàng khả khả không phải sơ nhập hoàn cảnh, muốn chết là các ngươi. Dạ Hoàng khẽ kêu một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin cùng uy nghiêm. Nàng nhớ tới lúc trước không có xuất thủ, chính là thừa dịp thời gian này đang nhanh chóng khôi phục bản thân lực lượng. Bây giờ, nàng thân thể đã khôi phục hơn phân nửa, năng lượng cũng đã nhận được bổ sung, nàng tin tưởng mình tự có cùng La Tu một trận chiến năng lực. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Dạ Hoàng một chảo lôi cuốn lấy tịch diệt chi uy trực tiếp liên tiếp. Nàng móng vuốt lóe ra tối tăm sắc hào quang, phản phất là từ cứng rắn nhất huyền thiết chế tạo thành. Mỗi một cây trên móng vuốt đều khắc đầy thần bí phù văn, những phù văn này lóe ra yêu ớt hào quang, phản phất ẩn chứa vô tận huyền bí. Khi nàng móng đuốt đón lấy La Tu nắm đấm lúc, xung quanh không gian phảng phất đều bị cỗ này tịch diệt chi uy trô đóng băng, thời gian cũng giống như tại thời khắc này dừng lại. Cả hai ba chạm, không gian phảng phất bị xé nứt, bốn phía không khí phát ra bén nhọn tiếng gào. Từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán, đôi đất cùng vãi thạch bị cuồng bạo năng lượng cuốn lên, tạo thành một trận cỡ nhỏ bao táp. La Tu một quyền, mang theo thần ma chi viêm cuồng bạo lực lượng, cùng Dạ Hoàng cái kia lôi cuốn lấy tịch diệt khí tức màu đen lôi đỉnh chảo kích đối cứng cùng một chỗ. Hai cỗ lực lượng giao hội chỗ, bộc phát ra lóa mắt hào quang, phản phất liền thiên địa đều bị một kích này rung chuyển. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, hai người thân hình đồng thời chấn động, riêng phần mình lui về phía sau mấy bước. La Tu hai chân tại mặt đất cày ra hai đạo thật sâu khe rãnh, mà Dạ Hoàng nhưng là mượn nhờ phản tác dụng lực, thân hình trên không trung bốc lên, vững vàng rơi xuống đất. Có thể hắn toàn thân vờn quanh màu đen lôi đỉnh càng thêm sôi trào mãnh liệt, hiển nhiên một kích này cũng không để nàng chiếm được tiện nghi, ngược lại khơi dậy nàng đấu trí. Hừ, có chút bản sự, khó trách dám lớn lối như vậy. Dạ Hoàng hừ lạnh một tiếng, có thể đáy mắt khiếp sợ càng là khó mà phục thêm, nàng lại thế nào nhìn không ra người trước mặt cũng là phân thân. Không chỉ có miễn cưỡng đạt đến hoàn cảnh, càng là có thể cùng với nàng tương xứng, trong lúc nhất thời nàng lại có một chút hoài nghi. Nhưng rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần, đối phương năng lượng có hạn, tất nhiên không kiên trì được bao lâu, chỉ cần tiêu hao một hồi nàng tự nhiên có thể đem diệt sát. Nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Lời còn chưa dứt, Dạ Hoàng toàn thân hắc khí càng thêm nồng đậm, phản phất muốn thôn phệ tất cả qua mình, nàng thân hình như ẩn như hiện trong bóng tối, tựa như một đầu sắp săn mồi ám dạ cự thú. La Tu thấy thế, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, hắn cũng không lùi bước, ngược lại chiến ý càng đậm. Thần ma giáp tay bên trên phủ văn bắt đầu lấp lóe, phóng thích ra càng thêm lóa mắt hào quang, phản phất có cổ lao thần ma chi lực ở trong đó phun trào, hắn đôi mắt cũng biến thành thâm thúy. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút, như thế nào chân chính thần ma chi lực. La Tu khẽ quát một tiếng, thân hình lần nữa bạo khởi, như là mũi tên, thẳng đến Dạ Hoàng. Lần này, hắn không tiếp tục sử dụng quyền pháp, mà là song thủ nắm quyền, giáp tay bên trên phủ văn phảng phất bị kích hoạt, hóa thành hai đạo luồng ánh sáng, trực tiếp đánh phía Dạ Hoàng. Cái kia hai đạo luồng ánh sáng, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị xé nứt ra. Dạ Hoàng không dám kinh thường, song thủ nhanh chóng kết ấn, toàn thân hắc khí ngưng tụ thành từng mặt màu đen tấm tuẫn, ý đồ ngăn cản La Tu thế công. Nhưng mà, khi cái kia hai đạo luồng ánh sáng đụng vào trên tấm tuẫn lúc, chỉ nghe răng rắc tiếng vang, màu đen tấm tuẫn như là yếu ớt như đồ sứ, trong nháy mắt vỡ vụn, dư uy không giảm, tiếp tục hướng Dạ Hoàng đánh tới. Dạ Hoàng sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ đến La Tu thực lực vậy mà cường hãn đến lúc này, trong lúc nhất thời, nàng không thể không toàn lực ứng phó, điều động toàn thân lực lượng, ý đồ ngăn cản một kích này. Giữa hai bên chiến đấu càng kịch liệt, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy thiên địa biến sắc, xung quanh cảnh tượng tại bọn hắn cường đại lực lượng bên dưới trở nên phá thành mảnh nhỏ. Nơi xa Giả Lam mảy may không bị đến hai người chiến đấu ảnh hưởng, lúc này nàng cảnh giới liên tiếp bay vọt, tại ngắn ngủi mấy trăm hơi thở liền một lần nữa trở lại vương cảnh đỉnh phong. Với lại không có giảm bớt chút nào dấu hiệu, đột nhiên, một cái tinh hạch tại từ nàng đan điền đột nhiên vỡ vụn. Cái kia tinh hạch vỡ vụn sau từng cổ tinh thuần lực lượng tràn vào, đây chính là từ hai vị nửa bước hoàng cảnh cùng hơn 10 vị vương cảnh dạ xoa ngưng tụ mà thành. Lúc trước một đao kia vận dụng đại bộ phận cũng chỉ là Giả Lam bản nguyên, đây tinh hạch bên trong năng lượng tiêu hao cũng không nhiều. Theo tinh hạch bên trong năng lượng tràn vào, Giả Lam khí tức lại lần nữa kéo lên, phóng qua bán hoàng cảnh bay thẳng đến hoàng cảnh bắt đầu xung phong. Nơi xa, La Tu cùng Dạ Hoàng chiến đấu vẫn tại tiếp tục, bọn họ đều là hoàng cảnh cảm giác tự nhiên mẹ bén. Tại phát giác đến Giả Lam khí tức về sau, hai người đều là thần sắc khẽ động, bất quá La Tu lại là lộ ra một vẻ ý cười, mà Dạ Hoàng sắc mặt lại là không thế nào tốt. Phải biết Giả Lam lúc trước liền suýt nữa chân chính muốn nàng mệnh, nếu như chờ ngươi chân chính đột phá vậy mình thật còn có thể áp chế đối phương sao? Uy, xấu đồ vật ngươi không phải là sợ rồi sao? La Tu liếc mắt liền nhìn ra Dạ Hoàng trong mắt thoái ý, nhưng cho tới bây giờ tình trạng hắn lại thế nào khả năng để hắn rời đi? Đáng tiếc ngươi đi không được, bất quá bây giờ bản vương ngược lại là có thể cho ngươi hai lựa chọn. Dạ Hoàng lấy lại tinh thần có chút hoang mang nhìn La Tu, không biết đối phương muốn làm gì. Mà La Tu cũng không giải thích chỉ là phối hợp nói ra, đệ nhất ngươi bị bản vương giết chết, thứ hai ngươi bị gia hỏa kia chém chết, chọn a. Chương 593, Dạ Hoàng cái chết, Giả Lam thành hoàng. Chương 593, Dạ Hoàng cái chết, Giả Lam thành hoàng. Dạ Hoàng nghe được La Tu nói, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh lại bị nàng áp chế xuống. Nàng cười lạnh, thanh âm bên trong mang theo vài phần niềm ai, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi liền có thể quyết định bản hoàng sinh tử? Thật sự là buồn cười. La Tu lơ đễnh, khóe miệng vẫn như cũ treo cái kia tia cười lạnh, thản nhiên nói, có phải hay không buồn cười, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Lời còn chưa dứt, La Tu thân ảnh lần nữa biến mất tại chỗ, sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Dạ Hoàng bên cạnh thân, nằm đấm mang theo hừng hực thần ma chi biêm, trực kích Dạ Hoàng bên bụng. Dạ Hoàng phản ứng cực nhanh, thân hình chợt lóe, tránh đi một kích này, nhưng La Tu thế công như cuồng phong như mưa to liên tiếp mà tới, quyền phong gào thét, mỗi một kích đều mang hủy thiên diệt địa lực lượng. Dạ Hoàng không dám đón đỡ, chỉ có thể không ngừng né tránh, đồng thời song thủ nhanh chóng kết ấn, toàn thân hắc khí ngưng tụ thành từng đạo màu đen lưới dao, hướng phía La Tu kích xạ mà đi. La Tu hừ lạnh một tiếng, thần ma giáp tay bên trên phủ văn lần nữa lấp lóe, hóa thành một màn ánh sáng, đem những cái kia màu đen lưới dao toàn bộ ngăn lại. Vâng anh. Lại là một lần kịch liệt va chạm, Dạ Hoàng bị đẩy lui mấy bước, sắc mặt có chút trắng bệnh. Trong nội tâm nàng thất kinh, La Tu thực lực viễn siêu nàng mong muốn, nhất là cái kia thần ma giáp tay, phản phất tận chứa vô cùng vô tận lực lượng, mỗi một lần va chạm đều để nàng cảm thấy to lớn áp lực, không thể kéo dài nữa. Dạ Hoàng thầm nghĩ trong lòng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Nàng đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, song thủ nhanh chóng kết ấn, toàn thân hắc khí trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một đầu màu đen cự thú, gầm thét hướng La Tu đánh tới. Cái kia cự thú toàn thân quấn quanh lấy màu đen lôi đỉnh, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra u ám hào quang, phảng phất tới từ địa ngục sứ giả. La Tu thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, nhưng hắn cũng không lùi bước, ngược lại chiến ý càng đậm. Hắn song thủ nắm quyền, thần ma giáp tay bên trên phủ văn điên cuồng lấp lóe, phảng phất có cổ lão thần ma chi lực ở trong đó thức tỉnh. Hắn khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên bật lên, song quyền mang theo hừng hực thần ma chi viêm, trực tiếp đón lấy cái kia màu đen cự thú. Ầm ầm. Cả hai va chạm trong nháy mắt, thiên địa phảng phất cũng vì đó chấn động, lóa mắt hào quang chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Cơn bạo năng lượng ba động hướng bốn phía quét tán, mặt đất bị xé nứt ra từng đạo to lớn vết nứt, bụi đất cùng toái thạch bị cuốn lên, tạo thành một trận khủng bố bao tác. Nơi xa Giả Lam cảm nhận được cỗ năng lượng này ba động, khẽ chau mày, nhưng nàng cũng không dừng lại đột phá bước chân. Lúc này, nàng khí tức đã nhảy lên tới một cái điểm tới hạn, khoảng cách hoàng cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Nhanh, lại cho ta một chút thời gian. Giả Lam thầm nghĩ trong lòng, song thủ nắm chặt, thể nội năng lượng điên cuồng phun trào, hướng phía cái kia cuối cùng bình chướng đánh tới. Trong chiến trường, La Tu cùng Dạ Hoàng chiến đấu đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Dạ Hoàng màu đen cự thú mặc dù cường đại, nhưng tại La Tu thần ma chi lực trước mặt, vẫn như cũ lộ ra có chút lực bất tòng tâm. La Tu mỗi một quyền đều mang hủy thiên diệt địa lực lượng, đem cái kia màu đen cự thú đánh cho liên tục bại lui. Giang giác. Cuối cùng, tại La Tu một cái trọng quyền phía dưới, màu đen cự thú phát ra một tiếng thê lương gào thét, thân thể bắt đầu băng liệt, cuối cùng hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ, tiêu tán trong không khí. Dạ Hoàng sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên nhận lấy không nhỏ phản vệ. Trong mắt nàng hiện lên một tia không cam lòng, nhưng càng nhiều là khiếp sợ cùng sợ hãi. Nàng không nghĩ đến, La Tu thực lực vậy mà cường hãn đến lúc này, thậm chí ngay cả nàng một kích mạnh nhất đều không thể làm sao đối phương. Xem ra, ngươi cũng bất quá như thế. La Tu cười lạnh, thân hình lần nữa tới gần Dạ Hoàng. Dạ Hoàng cắn răng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Nàng biết, tiếp tục như vậy nữa, mình thua không nghi ngờ. Thế là, nàng đột nhiên vung tay lên, toàn thân hắc khí lần nữa ngưng tụ, hóa thành một đạo màu đen bình chướng, ý đồ ngăn cản La Tu thế công. Nhưng mà, La Tu căn bản không cho nàng thở dốc cơ hội. Thần ma giáp tay bên trên phủ văn lần nữa lấp lóe, một quyền oanh ra, trực tiếp đem cái kia màu đen bình chướng đánh nát. Dạ Hoàng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, hiển nhiên đã bị trọng thương. Kết thúc. La Tu lạnh lùng nói ra, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt đi vào Dạ Hoàng trước mặt, nắm đấm mang theo hừng hực thần ma chi viêm, trực kích nàng ngực. Dạ Hoàng trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, nàng biết mình đã bất lực ngăn cản một kích này. Nhưng mà ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo băng lạnh âm thanh đột nhiên vang lên, La Tu chờ đã. La Tu động tác có chút dừng lại, quay đầu nhìn về phía âm thanh nguồn gốc, chỉ thấy Giả Lam chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại cách đó không xa, nàng ký tức vinh thu được, toàn thân còn bao quanh nhàn nhạt lam sắc quang mang, tựa như một tôn hàng lâm phạm gian thần linh. Ngươi đột phá. La Tu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến mất xuống dưới. Giả Lam khẽ lắc đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Dạ Hoàng, thản nhiên nói, còn không có, bất quá nàng mệnh giao cho ta tới lấy. Dạ Hoàng nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Các ngươi vậy mà như thế nhục nhã bản hoàng. Dạ Hoàng cắn răng nói ra, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Giờ phút này nàng vậy mà bị hai người giằng co, đây quả thực là nàng xỉ nhục. Giả Lam cười lạnh, trong hai tay đao kiếm lại lần nữa ngưng tụ, bất quá phía trên vết dạn vẫn như cũ. Dạ Hoàng, ngươi tận thế đến. Giả Lam từ tốn nói, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt đi vào Dạ Hoàng trước mặt, trường kiếm nhắm thẳng vào nàng cổ họng. Dạ Hoàng muốn phản kháng, nhưng nàng thân thể đã bị La Tu thần ma chi lực áp chế, căn bản là không có cách động đậy. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chuôi này màu lam trường kiếm đâm về phía mình cổ họng. Phốc phốc, trường kiếm đâm vào Dạ Hoàng cổ họng, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Dạ Hoàng trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng tuyệt vọng, cuối cùng, nàng thân thể chậm rãi ngã xuống. Giả Lam cũng không dừng lại trong tay động tác, trực tiếp đem cắn giết hấp thu luyện hóa, theo cố lực lượng này tràn vào, nàng khí tức giống như núi lửa đồng dạng đột nhiên bạo phát. Hoàng cảnh, thành. La Tu nhìn một màn này, trong mắt lóe lên một tia phức tạp thân sắc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn về phía Giả Lam, thản nhiên nói, chúc mừng ngươi, đột phá đến hoàng cảnh. Giả Lam đối với cái này chỉ là khẽ bước ảm, chần chừ phút chốc nàng vẫn là nói tiếng cảm ơn. Bất quá La Tu mỉm cười, chợt liếc nhìn nơi xa cái kia duy nhất ánh sáng, giờ phút này hai người vị trí cách cái kia Đông Hải Long Cung đã gần vô cùng. Bằng vào hai người thực lực đủ để nhìn thấy cái kia Đông Hải Long Cung bên trong tình cảnh, bên trong có một cái ghê gớm ra hỏa, hiện tại ngươi không phải là hắn đối thủ. Giả Lam nghe vậy ngược lại là không có phản bác, nhưng hắn nhưng không có mảy may thoái ý, ta nhiệm vụ chỉ là cứu không một năm mà thôi, đây điểm vẫn là không có vấn đề. La Tu nghe vậy không cần phải nhiều lời nữa, mà là bay thẳng đến cái kia Đông Hải Long Cung bay đi, đã như vậy cái kia bản vương liền sẽ giúp ngươi một lần cuối cùng, cứu người hoàn mỹ trực tiếp đi. Chương 594, lấy thân hóa lồng, rút lui chiến trường. Chương 594, lấy thân hóa lồng, rút lui chiến trường. La Tu biết hắn cố này phân thân tồn tại thời gian đã không nhiều lắm, nhưng nếu là toàn lực bạo phát ngăn chặn cái kia không biết tồn tại phút chốc cũng chưa hẳn không thể. Giả Lam nhìn La Tu bóng lưng, thân hình chợt lóe, theo sát La Tu sau đó, hướng phía Đông Hải Long Cung phương hướng bay đi. Hai người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới đến Đông Hải Long Cung phía trên. Long Cung uy nga trắng lệ, vàng son lộng lẫy, phảng phất một tòa trong nước cung điện, tản ra cổ lão mà thần bí khí tức. Nhưng mà giờ phút này Long Cung lại bị một tầng nhàn nhạt hắc khí bao phủ, lộ ra âm trầm mà quỷ dị. La Tu cùng Giả Lam liếc nhau, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Bọn hắn biết, trong Long Cung tình huống xa so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp. Cẩn thận một chút, gia hỏa kia khí tức rất mạnh. La Tu thấp giọng nhắc nhở, Giả Lam nhẹ gật đầu, trong tay đao kiếm hơi rung động, tản mát ra băng lãnh hào quang. Nàng hít sâu một hơi, thể nội lực lượng chậm rãi phun trào, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Hai người lặng yên không một tiếng động chui vào Long Cung, tại xuyên qua cái kia màu đen bao phủ trong nháy mắt, bọn hắn liền thấy một chỗ cực đại quảng trường. Mà tại cái kia quảng trường trung ương lại có một đạo bị tỏa liên chói buộc thân ảnh, trên người đối phương hiện đầy vết thương. Hắn sinh mệnh khí tức 10 phần yếu ớt, hiển nhiên đã gặp thời gian dài tra tấn. Bất quá cũng nguyên nhân chính là này, hắn vô pháp tiến hành mảy may ngụy trang, La Tu cùng Già Lam bằng vào hàng ngũ giả giữa cảm ứng lần đầu tiên liền khóa chặt đối phương. Đây chính là không một năm. La Tu lông mày cau lại, hắn có thể cảm giác được đối phương cảnh giới, vậy mà liền chỉ là vương cảnh sơ kỳ. Với lại liền lấy đối phương hiện tại chiến lực, chỉ sợ một cái võ tông liền có thể đem chém giết. Già Lam nhưng không có để ý như vậy nhiều, chủ nhân nhiệm vụ chính là muốn đem cứu ra. Đừng nói đối phương chỉ là vương cảnh, liền xem như là cái võ đồ hắn đều phải đem mang đi. Không một năm, chúng ta tới cứu ngươi. Đang khi nói chuyện, Già Lam thân hình chợt lóe đi vào không một năm bên người, trong tay trường kiếm vung lên, chặt đứt chói buộc hắn xiềng xích. Theo xiềng xích đứt gãy, Hải Vương cũng cảm nhận được hai cỗ quen thuộc mà cường đại khí tức, để hắn đột nhiên ngẩng đầu. Bất quá nhưng không có nhìn thấy hắn muốn xem đến thân ảnh, không khỏi đôi mắt tạm đạm mấy phần. Các ngươi, đi mau. Nơi này có cái phi thường cường đại tồn tại, các ngươi không phải hắn đối thủ. La Tu đứng ở một bên cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, cường đại tới đâu lại như thế nào? Chúng ta đã đến, liền sẽ không tay không mà về. Lời còn chưa dứt, Long cung chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp tiếng cười, phảng phất tới từ địa ngục thâm nguyên. Ha ha ha, thật sự là thú vị, không chỉ có giết Dạ Hoàng càng phải tại bản thân không coi vào đâu cứu người, không khỏi quá không đem bản thân để ở trong mắt đi. Theo tiếng cười vang lên, một cái cao lớn thân ảnh chậm rãi xuất hiện trên quảng trường không. Người kia người mặc trường bào màu đen, khuôn mặt tẩn tàng tại trong bóng râm, chỉ có thể nhìn thấy một đôi đỏ tươi con mắt, tản ra làm người sợ hãi hào quang. La Tu cùng Già Lam đồng thời cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác áp bách, phảng phất toàn bộ không gian đều bị người kia khí tức bao phủ. Quả nhiên là cái ghê gớm ra hỏa. La Tu thấp giọng nói ra, thần ma giáp tay bên trên phủ văn lần nữa lấp lóe, tản mát ra hừng hực hào quang. Dẫn người đi, bản vương ngăn trở hắn. Hắc bào nhân chậm rãi giơ tay lên, một cỗ màu đen năng lượng tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, phảng phất có thể thôn vệ tất cả quan mình. Tại hắn không có tới trước đó, các ngươi ai cũng đi không được. Lời còn chưa dứt, Hắc bào nhân đột nhiên phất tay, màu đen năng lượng hóa thành một đạo to lớn màu đen của sáng, thẳng đến La Tu cùng Già Lam mà đến. La Tu hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Thần ma giáp tay bên trên phủ văn bộ phát ra lóa mắt hào quang, một quyền đánh ra, cùng cái kia màu đen cổ sáng đụng vào nhau. Oeng! Hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường đều bị chấn động đến rung động kịch liệt, trên mặt đất xuất hiện vô số vết rách. Già Lam cũng không có nhàn rỗi, thân hình chợt lóe, vây quanh Hắc Bảo Nhân phía cạnh, trong tay trường kiếm mang theo băng lãnh lam sắc quang mang, đâm thẳng hắn cổ họng. Hắc Bảo Nhân tựa hồ sớm có đoán trước, thân hình vi một bên, tránh đi Già Lam công kích, đồng thời vung ngược tay lên, một đạo màu đen năng lượng lưỡi dao hướng phía Già Lam chém tới. Già Lam cấp tốc lui lại, tránh đi một kích này, nhưng Hắc Bảo Nhân thế công cũng không đình chỉ, màu đen năng lượng lưỡi dao như là cuồng phong bạo vũ hướng phía nàng đánh tới. La Tu thấy thế, lập tức gia nhập chiến đấu, cùng Già Lam liên thủ đối kháng Hắc Bảo Nhân. Ba người chiến đấu trong nháy mắt tiến nhập gay cấn giai đoạn, toàn bộ Long cung đều tại bọn hắn lực lượng bên dưới run rẩy. Hải Vương nhìn trước mắt chiến đấu, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn vốn cho rằng hai người này chỉ là thừa dịp chủ nhân đối phó Dạ Hoàng lúc vụng trộm đến đây cứu hắn, lại không nghĩ rằng hai người vậy mà trực tiếp chém giết Dạ Hoàng. Với lại trước mắt đến xem La Tu cùng Già Lam hợp lực đối kháng Hắc Bảo Nhân này, mặc dù ở vào hạ phong nhưng cũng không phải là không có lực đánh một trận. Đúng lúc này, một đạo khá lớn thân ảnh lặng yên đi tới hắn bên cạnh, đây lại là Ma Hóa Long Kình. Không cần hiếu chiến, rút lui. Ma Hóa Long Kình thể nội ma cổ vẫn như cũ lưu lại lý võ kỳ ý thức, theo đạo thanh âm này vang lên nó vậy mà chủ động bị Hải Vương thôn vệ. Ma Hóa Long Kình trước đó tại Lý Võ Kỳ phân thân đổ sát Dạ Xoa tộc lúc cũng thôn vệ không ít thi thể, bây giờ hắn thực lực đã bước vào vương cảnh hậu kỳ. Thể nội năng lượng càng là bằng bạc, theo Hải Vương đem triệt để hấp thu luyện hóa sau, hắn cảnh giới cũng tới đến vương cảnh trung kỳ đỉnh phong, trên thân thương thế cũng bắt đầu khôi phục. Hỗn loạn chi chủ, ban đầu bản thần tin tưởng ngươi như vậy, ngươi lại phản bội ta, hiện tại ngươi còn muốn đi? Cái kia Hắc Bảo thân ảnh trực tiếp giơ tay lên hướng Hải Vương chụp tới, bất quá La Tu cùng Già Lam cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Oeng! La Tu một quyền oanh ra cùng đụng nhau, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng chặn lại đối phương thế công. Nhanh! Già Lam ánh mắt ngưng tụ, trong tay đao kiếm xen kẽ, từng đạo vô hình chạm kích phá không mà đi. Trong khoảnh khắc Hắc Bảo Nhân kia liền được hai người ngăn lại, La Tu thấy này toàn thân thần ma chi viêm đột nhiên bạo phát, lại hóa thành một đạo hỏa diễm lồng giam hướng Hắc Bảo Nhân chấn áp tới. Già Lam thấy này thật sâu liếc nhìn La Tu, chợt không chút do dự rút lui chiến trường. Nàng biết đây là La Tu cho nàng tranh thủ cơ hội, nếu không ai cũng đi không được. Lại xuất hiện lúc hắn đi tới Hải Vương bên cạnh, không cho đối phương phản ứng thời cơ, nàng trực tiếp mang theo Hải Vương phá vỡ hư không bước vào trong đó. Cũng ngay, thấy một màn này Hắc Bảo Nhân đột nhiên bạo phát, thần ma chi viêm biến thành lồng giam trực tiếp phá thoái. Điểm điểm thần ma chi viêm lại hội tụ ra La Tu bộ dáng, giờ phút này hắn đã suy yếu tới cực điểm, cước bộ càng là xuất hiện tán loạn. Ha ha, ngươi cũng bất quá như thế, bản vương ghi lại ngươi. Hắc Bảo Nhân kia đỏ tươi đôi mắt tàn khốc chật lóe, giơ tay lên ở giữa trực tiếp đem La Tu phân thân đập nát. Đồng thời trên mặt hắn tàn khốc, phẫn nộ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó nhưng là một vẻ không hiểu ý cười. Ha 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 ha, cuối cùng sắp đi ra ngoài. Chương 595, Hắc Bảo đào thoát, La Tu phản vệ. Chương 595, Hắc Bảo đào thoát, La Tu phản vệ. Đông Hải Long Cung bên ngoài một mảnh tĩnh mịch, nhưng lúc này, không gian lại thật giống như bị một cái vô hình bàn tay lớn nhẹ nhàng khẩy, liền như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên cự thạch, kích thích tầng tầng gợn sóng. Nương theo lấy không gian này ba động, hai đạo mạnh mẽ thân ảnh như là như mũi tên rời cùng phá không mà ra. Đây hai bóng người chính là Già Lam cùng Hải Vương. Già Lam dáng người biển chuyển, một bộ nhuyễn giáp ở trong nước biển nhẹ nhàng phiêu động, tựa như một đóa nở rộ tại dưới biển sâu tuyết liên, lạnh lùng mà cao quý. Hải Vương tắc dáng người khôi ngô, toàn thân tản ra một loại không hiểu uy nghiêm, toàn thân lân giáp nhấp nháy lấy giống như đầy sao một dạng hào quang. Nhưng giờ phút này hai người trên mặt đều mang một tia lòng còn sợ hãi thần sắc, không hẹn mà cùng quay đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu kiên kỵ, nhìn chằm chằm hậu phương cái kia phiến đen như mực sinh mệnh cấm khu. Cái kia phiến cấm khu phảng phất là một cái to lớn lô đen, tản ra làm cho người dùng mình khí tức, phảng phất ẩn giấu đi vô số không muốn người biết khủng bố bí mật. Người kia hắn. Hải Vương âm thanh có chút run rẩy, trong đầu không tự chủ được hiện ra La Tu thân ảnh. La Tu cái kia kiên nghị khuôn mặt, thâm thúy ánh mắt, cùng tại cấm khu bên trong thể hiện ra thực lực cường đại, đều để Hải Vương ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng lại tại bọn hắn thoát đi thời khắc mấu chốt, La Tu tựa hồ còn không có từ cái kia phiến khủng bố cấm khu bên trong đi ra. Hải Vương đang muốn đem trong lòng lo lắng nói ra miệng, lúc này, Già Lam lạnh lùng ánh mắt như là hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn tới. Trong ánh mắt kia để lộ ra hàn ý, phản phất có thể trong nháy mắt xé rách xung quanh tất cả, bao quát hắn. Hải Vương đến miệng bên cạnh nói trong nháy mắt bị chẹn họng trở về, liền giống bị một cái vô hình tay giữ lại yết hầu, rốt cuộc không phát ra được nửa điểm âm thanh. Già Lam cũng không có nói thêm cái gì, nàng chỉ là hơi nhíu cao mày, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng sau một khắc chỉ thấy nàng gót sen nhẹ chút mặt nước, bước ra một bước, cả người liền như là một sợi khinh yên biến mất tại chỗ. Nàng lần này đến đây, chỉ là vì hoàn thành chủ nhân giao cho nàng nhiệm vụ, cứu ra Hải Vương. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng liền không có tiếp tục lưu lại tất yếu. Càng huống hồ, chính nàng trên thân thương thế mặc dù ổn định nhưng cũng không khỏi hẳn, còn cần đi gặp mặt chủ nhân. Sau một lát, Hải Vương đứng tại chỗ, ánh mắt thâm thúy, chợt hắn hơi nhắm lại hai mắt, tập trung tinh thần, ý niệm như là một tấm vô hình lưới lớn, cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra. Đột nhiên, hắn trong mắt lóe lên một đạo quang mang, phản phất cảm ứng được cái gì. Ngay sau đó, từ cái kia phiến đen kịt bên trong cấm địa sinh mệnh, loan thoáng truyền đến một trận trầm thấp tiếng gầm gừ. Theo âm thanh càng ngày càng gần, một chi từ mấy vạn khác biệt hải thú hội tụ mà thành hải thú đàn như là một đầu to lớn màu đen trường long, từ cấm khu bên trong bơi ra. Những này hải thú hình thái khác nhau, có thân hình to lớn, tựa như núi nhỏ đồng dạng, có tác khéo léo đẹp đẽ, giống như linh động con cá. Bọn chúng chỉnh tề sắp xếp cùng nhau, hướng về Hải Vương nhanh chóng bơi lại. Vương. Hải thú nhóm âm thanh chỉnh tề mà vang dội, phảng phất là tại hướng bọn hắn vương giả gửi lời chào. Nguyên lai, lúc trước cái kia tại cấm khu bên trong quanh quần ba tiếng chuông, chính là bọn hắn vì nghĩ cách cứu viện Hải Vương mà phát động xung phong. Hải Vương nhìn trước mắt hải thú đàn, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn vừa định mở miệng nói cái gì, đột nhiên, hắn đôi mắt trong nháy mắt bị bôi đen mang nơi bao bọc, cả người thần sắc trở nên dị thường quỷ dị. Cùng lúc đó, mấy trăm con tráng kiện xúc tu như là từng đầu màu đen mãng xà, từ hư không bên trong đột nhiên nô ra, mang theo một cỗ cường đại lực hút, trực tiếp đưa về phía những cái kia hải thú. Những cái kia hải thú nhóm còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền được xúc tu chăm chú của lấy. Vương, không cần a, chúng ta là ngài. Vì cái gì? Vì cái gì? Bọn chúng hoảng sợ dãy rủa lấy, phát ra từng tiếng thê thảm gọi tiếng. Nhưng mà, đây hết thảy đều là phí công. Xúc tu như là tham lam ác ma, điên cuồng ép khô bọn chúng sinh mệnh tinh hoa. Theo sinh mệnh tinh hoa không ngừng trôi qua, hải thú nhóm thân thể dần dần khô quắt xuống dưới, cuối cùng biến thành từng cô không có chút nào tức giận thấy khô. Mà những cái kia bị ép sinh mệnh tinh hoa, tác giống như một đạo đạo sáng chói luồng ánh sáng, chậm rãi hội tụ vào một chỗ, cuối cùng ở giữa không trung hóa thành một đạo hắc bảo thân ảnh. Đạo này hắc bảo thân ảnh cao lớn mà thần bí, toàn thân trên dưới tản ra một loại tà ác mà cường đại khí tức. Hắn trên mặt bao phủ một tầng nồng đậm bóng tối, để cho người ta thấy không rõ hắn khuôn mặt. Đợi đạo thân ảnh này triệt để ngưng tụ thành hình lúc, Hải Vương mi tâm đột nhiên bay ra một đạo hắc mang, như lưu tinh xẹt qua chân trời, chui vào hắc bảo nhân thể nội. Theo đạo này hắc mang tràn vào, cái kia hắc bảo thân ảnh liền tựa như bị quán thâu linh hồn đồng đạo, đột nhiên ngẩng đầu lên. Ha 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 ha, đi ra, chân chính đi ra. Hắc bảo nhân phát ra một trận tùy tiện cười to, âm thanh giống như sấm nổ tại bốn phía quanh quẩn. Hắn nhìn phía sau cái kia phiến vẫn như cũ đen kịt hải vực, trong mắt tràn đầy giải thoát cùng tự hận. Đáng tiếc vậy mà chỉ có sơ nhập tam giai thực lực, thôi vẫn là tìm được trước bản thể a. Hắc bảo nhân tự đủ, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không cam lòng. Hắn biết, lấy mình bây giờ thực lực, muốn thực hiện trong lòng dạ tâm, còn xa xa không đủ. Chợt, Hắc bảo nhân lại liếc nhìn Hải Vương. Giờ phút này Hải Vương, trong mắt tràn đầy mê ly, phản phất đã mất đi ý thức. Hắc bảo nhân do dự phút chốc, cuối cùng vẫn không có đối với Hải Vương xuất thủ. Hắn biết, hiện tại còn không phải thời điểm. Thế là, thân hình hắn chợt lóe, liền chui vào hư không bên trong, giống như quỷ mị biến mất vô tung vô ảnh. Một lát sau, Hải Vương đột nhiên bừng tỉnh. Hắn nhìn trước mặt còn chưa tan đi huyết vụ, cùng cái kia từng câu nổn ngang lộn xộn thây khô, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kiêng kỵ. Hắn trong đầu hỗn loạn tương bừng, hoàn toàn nhớ không nổi mới vừa chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ ra hỏa kia xuất thủ? Hải Vương tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia cảnh giác. Hắn biết, vùng biển này đã trở nên dị thường nguy hiểm, mình không thể lại tiếp tục lưu tại nơi này. Nghĩ đến, Hải Vương quay người hóa thành một đạo luồng ánh sáng, lấy cực nhanh tốc độ hướng về phương xa phi tốc rời đi. Tại phía sau hắn, cái kia phiến tràn đầy thần bí cùng khủng bố sinh mệnh cấm khu, vẫn như cũ yên tĩnh ngủ say trong bóng đêm, phảng phất tại chờ đợi con mồi tiếp theo đến. Ma vực đại điện bên trong, La Tu chậm rãi mở mắt ra, một vệt đỏ thâm từ hắn khỏe miệng chảy ra. Vẫn là quá miễn cưỡng sao? Từ đột phá hoàn cảnh, hắn có thể cảm giác được bản thân các phương diện đều chiếm được thăng hoa, nhưng theo cái kia đạo thần hỏa phân thân hủy diệt, hắn vẫn như cũ bị phản vệ. Bất quá rất nhanh hắn liền áp chế lại thần hỏa phân thân phản vệ, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày hắn liền có thể khôi phục. Đương nhiên, chín đạo hồng quang xẹt qua chân trời, cuối cùng rơi xuống đại điện bên ngoài. Kiếm ma, cầu kiến vương thượng. La Tu cảm thụ được điện bên ngoài khí tức xóa đi, khóe miệng đỏ thấm lộ ra một vệt ý cười, thân hình hắn chợt lóe ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên. Vào.